Nhân Vương kiếm a. Nếu là hắn có thể Nhân Vương kiếm nhận chủ, cái kia. Giờ này khắc này, Thác Nhĩ Hãn nghiêm chỉnh đã quên đi Đại Hãn nhắc nhở, cái gì Bắc Mạc đệ nhất vương, hắn căn bản không quan tâm, hắn càng muốn thay vào đó. Ha ha ha, ta Đại Hoang Vương triều đồ vật ngang dọc 10 vạn dặm, địa vực bao la, nên đến này Nhân Vương kiếm. Một tiếng thô kệch tiếng cười dài đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy, một vị toàn thân trên dưới bao vây lấy ra thú, toàn thân tản ra sói tính tráng hán đặt chân hư không, trực tiếp bạo phóng hướng thiên khung chi đỉnh, y muốn chiếm lấy Nhân Vương kiếm. Tang Côn, ngươi Đại Hoang Vương triều bất quá chỉ là một cái dã man chưa khai hóa quốc độ, có tài đức gì có tư cách cầm giữ có Nhân Vương kiếm? Chỉ có ta Đại Yến Vương triều dạng này lễ nghi chí bang, mới vừa có tư cách cầm giữ có Nhân Vương kiếm. Cùng lúc đó, một trận nồng đậm miệt thị thanh âm truyền khắp hư không. Một vị trung niên nam tử, thân mang đạo bào màu xanh, tay cầm một cây phất trần, thần côn giống như cách ăn mặc, phá lệ làm người khác chú ý. Hắn nhìn xuống Tang Côn, giống như phía trên bang sứ giả xem kỹ phía dưới bang tiểu dân giống như, cao cao tại thượng. Trưng Hữu Đạo, ngươi là muốn ta lại giết ngươi Đại Yến Vương triều mấy cái vạn thọ cảnh chơi đùa sao? Tang Côn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Trương Hữu Đạo, một thân chiến y khí thế to lớn thiêu đốt. Hừ, Tang Côn, có lá gan ngươi cũng có thể thử một chút, ta cam đoan để ngươi có đến mà không có về. Trung Điệp hừ một cái ở giữa, Trương Hữu Đạo trên mặt không khỏi lộ ra thật sâu hận ý. Tang Côn, Trương Hữu Đạo. Mắt nhìn thấy Tang Côn, Trương Hữu Đạo hai người giằng co hư không. Thác Nhĩ Hãn trong lòng vừa mới dâng lên tham vọng ngọn lửa, vẫn không có thể lớn mạnh, thì lập tức bị triệt để dội tắt. Không giống với Thác Nhĩ Hãn, Tang Côn, Trương Hữu Đạo đều là mấy ngàn năm liền đã tấn thăng vạn thọ cảnh đồ cổ. Bọn họ tại vạn thọ cảnh chìm đắm thời gian xa xưa, sớm đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Xa không phải Thác Nhĩ Hãn cái này vừa mới tấn thăng vạn thọ cảnh không lâu người có thể sánh ngang. Vì vậy, Thác Nhĩ Hãn thấy hai người, cũng là khôi phục lý trí, không lại ôm lấy lúc trước tưởng tượng. T. Trong lúc nhất thời, Cự Bác thành phụ cận cường giả, ào ào hít sâu một hơi. Trước kia còn có người ôm lấy đục nước béo cò dự định, nhưng thấy một lần Tang Côn, Trương Hữu Đạo hai người, bọn họ lại không may mắn ý nghĩ. Tang Côn, từng danh xưng Đại Hoang Vương triều đệ nhất dũng sĩ, được xưng là Đại Hoang chiến thần kinh khủng tồn tại. 3000 năm trước, hắn từng bằng sức một mình chém giết Đại Yến Vương triều ba vị vạn thọ cảnh cường giả, đúc thành hắn vô thượng uy danh. Trương Hữu Đạo, Đại Yến Vương triều thần bí nhất vạn thọ cảnh. Ai cũng không biết hắn khi nào tấn thăng vạn thọ cảnh, sớm nhất cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến 8000 năm trước, khi đó, Trương Hữu Đạo cũng đã là vạn thọ cảnh nhị trọng tồn tại, chỉ một chiêu liền sinh sinh giết lúc ấy Đại Hạ Vương thất kinh diễm nhất một vị thiên tài, một vị vừa mới tấn thăng vạn thọ cảnh thiên kiêu. Vì thế, Đại Hạ Vương triều cùng Đại Yến Vương triều huyết chiến mấy chục năm, thẳng đến Trương Hữu Đạo mai danh nhận tích về sau, Đại Hạ Vương triều mới không cam lòng coi như thôi. Sau đó, cơ hồ mỗi qua 1000 năm, Trương Hữu Đạo liền sẽ hiện thân một lần, mỗi một lần, chí ít đều sẽ có một vị vạn thọ cảnh cường giả cắm ở trong tay của hắn. Uy danh của hắn, nghiêm chỉnh mà nói, còn tại Tang Côn phía trên. Đáng tiếc duy nhất chính là, năm đó Tang Côn lấy 1-3 chém giết Đại Viêm Vương triều ba vị vạn thọ cảnh cường giả thời điểm, chẳng biết tại sao, Trương Hữu Đạo thủy chung chưa từng xuất hiện. Vì vậy, hai người bọn họ chưa bao giờ giao thủ qua. Ai cũng không biết, bọn họ đến cùng ai mạnh ai yếu. Nhân Vương kiếm, chỉ có thể thuộc về chủ công nhà ta. Các ngươi không xứng. Một tiếng bá đạo uy uống, phá vỡ vi diệu thăng bằng. Nhiễm Mẫn đã khống chế lấy Chu Long Mã, tới gần Nhân Vương kiếm. Cái gì? Nghe vậy, Tang Côn, Trương Hữu Đạo cùng nhau đưa ánh mắt về phía Nhiễm Mẫn. Trong con mắt, sát cơ lộ ra. Chương 37, nô chủ võ chiến. Nhiễm Mẫn lập tại bầu trời phía trên, nhìn xuống Tang Côn, Trương Hữu Đạo hai người, gương mặt không hề sợ hãi. Ầm, ầm, ầm. Ba người không hẹn mà cùng khí thế giao phong, lập tức dẫn tới hư không một trận chấn động không nghỉ. Nhiễm Mẫn lấy 1-2, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. T. Hít sâu một hơi. Dục dịch Thác Nhĩ Hãn chậm rãi lui lại, không lại dám tiếp cận Nhân Vương kiếm nửa bước. Nhiễm Mẫn, chẳng biết lúc nào, lại lặng yên không tiếng động trong lòng hắn in dấu xuống thật sâu ấn ký này, tên là Hoảng Sợ. Ánh mắt lấp loé không yên, Thác Nhĩ Hãn nhìn qua Nhiễm Mẫn. Chưa phát giác đã lưng phát lạnh. Vô luận hắn làm sao điều chỉnh nỗi lòng, đều căn bản là không có cách ức chế sợ hãi trong lòng. Nhiễm Mẫn, chủ công của ngươi là ai? Có nghĩ tới hay không, lấy thực lực của ngươi, hoặc có thể có được rộng lớn hơn sân khấu. Lão phu ở đây hứa hẹn, chỉ cần ngươi đáp ứng thêm vào ta Đại Yến hoàng triều, ta tất tiến cử hiện tại ngươi trở thành ta Đại Yến vương triều trấn quốc đại tướng quân. Thật lâu, Trương Hữu Đạo hít thở sâu một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Nhiễm Mẫn. Trấn quốc đại tướng quân, thủ bút thật lớn. Nghe vậy, Tang Côn phản ứng cũng rất cấp tốc. Hắn không có khả năng để Trương Hữu Đạo có cơ hội đạt được. Đội vang dùng cái kia đặc hữu giọng hát, phóng khoáng vô ngữ nói, "Nhiễm Mẫn, chỉ là một cái Đại Yến Vương triều căn bản không đáng ngươi hiệu trùng, ta Đại Hoang Vương triều địa vực rộng thu được, nếu ngươi nguyện ý thêm vào ta Đại Hoang Vương triều, ta bảo quản có thể để ngươi liệt thổ phong vương." Tang Côn, trong miệng ngươi liệt thổ phong vương, không phải là tùy tiện tìm một khối man hoang chi địa à? Trương Hữu Đạo khẽ miệng lộ ra một vẻ khinh thường, niệm ai phản bác. Mọi người đều biết, Đại Hoang Vương triều hoàn toàn chính xác cương vực bao la, nhưng trên thực tế, Đại Hoang Vương triều đa số cương vực đều là chút man hoang chi địa, rừng rậm dày đặc, bên trong phần lớn là đầm lầy khắp nơi trên đất, hoang thú hoành hành, khó có thể cung cấp nhân loại sinh tồn. Vì vậy, Đại Hoang Vương triều cũng là phụ cận các nước bên trong, một cái duy nhất dám tùy ý hứa hẹn liệt thổ phong vương vương triều. Dù sao, Đại Hoang Vương triều nội bộ có là man hoang chi địa, tiện tay vạch một cái, liền có thể cho ngươi ngàn dặm cương vực, đến mức có thể hay không chữa trị, phát triển, cái kia cũng là chuyện của ngươi. Hai vị thì không cần uổng phí tâm cơ. Ta Nhiễm Mẫn đời này chỉ có một cái chủ công, đó chính là võ chiến. Kiếm này cũng chỉ có Ngô chủ võ chiến xứng nắm giữ. Nhiễm Mẫn liếc qua Tăng Côn, Trương Hữu Đạo hai người, quắc khẽ ở giữa, ánh mắt bên trong tràn đầy thành kính chi sắc, dường như võ chiến cũng là hắn tín ngưỡng thần minh đồng dạng. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Võ chiến là ai? Tăng Côn, Trương Hữu Đạo, thậm chí cả Thác Nhi Hãn, bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua. Xin hỏi tướng quân, võ chiến có phải hay không chiến tiên hầu võ chính bình nhi tử? Đúng lúc này, cự Bắc thành bên trong, một vị thân mang quan bảo trung niên nam sĩ đạp lên trên trời, tràn đầy kích động đối với Nhiệm Mẫn không người đặt câu hỏi. Hắn là cự Bắc thành thành chủ Trần Hương Linh, cũng là năm đó đi theo võ chính bình mở đất cương 3000 dặm tâm phúc. Chỉ tiếc, theo võ chiến chín vị nghĩa tỷ hoặc chiến tử hoặc mất tích, cự Bắc thành lại không người trấn thủ, hắn vì mạng sống, cũng liền càng ngày càng sợ. Lần này, Bắc Mạc 10 vạn thiết kỵ đô thành, hắn cũng là có đầu rút cổ từ một nơi bí mật gần đó không dám xuất hiện. Cho tới giờ khắc này, nghe nói võ chiến danh tiếng, vừa rồi cả gan đạp vào hư không. Đúng vậy. Nhiễm Mẫn có chút ngoài ý muốn ngắm nhìn Trần Hương Linh, cũng không có giấu giếm dự định. Hắn trước mặt mọi người, nói ra võ chiến danh tiếng, cũng có thay võ chiến dương danh dự định. Hừ, vô danh tiểu tốt, không so được ta Vương một cọng tóc gáy, cũng xứng đến cái này nhân vương kiếm. Trung điệp hừ một cái, Tang Quân miệt thị cười một tiếng. Võ chính mình, võ chiến. Trương Hữu Đạo nhỉ non tự nói ở giữa, ánh mắt nhỏ meo, như có điều suy nghĩ. Làm nhục chủ công, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiễm Mẫn xét lại liếc một chút Tang Côn, thần sắc bình thản, phản phất tại tuyên bố một con run rế tử vong giống như. Cuồng vọng. Tang Côn lôi kéo cuống họng hô to một tiếng ở giữa, một thanh hung sát chiến đao vừa mới ra khỏi vỏ, chính là dẫn động một mảnh màu máu tràn ngập. Giống. 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 Mơ hồ ở giữa, chiến đao giống như một tôn hung thú giống như, phát ra trận trận nghe rợn cả người gào thét. Đao này tên vì sinh tử hung sát đao, đứng hàng thiên giai cực phẩm. Đao này từng uống qua 6 vị vạn thọ cảnh huyết, ngươi là cái thứ 7, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Lẻ lưỡi, liếm liếm mũi đao. Tang Côn giữ tận lấy khuôn mặt, sắc cơ dày đặc. Đúng dịp, ta cái này xong nhận thị huyết mâu cũng vui uống người máu tươi. Máu của ngươi, nó cần phải ưa thích. Cong. Nhiễm Mẫn trong tay xong nhận thị huyết mâu không cam lòng yếu thế, cũng là phát ra một tiếng kịch liệt long cong kêu thanh âm, nhiếp nhân tâm phách, làm lòng người cơ sở phát lạnh, giống như tại cùng sinh tử hung sát đao tranh phong đối lập đồng dạng. Kim sư đao pháp. Điên cuồng gào thét một tiếng, Tang Côn một đao đống nhiên chém xuống. Nhất thời ở giữa, chính thấy trên thân đao lộ hung quang, ngàn trượng đao mang trong khoảnh khắc chạm phá hư không vô tận. Thẳng đến bầu trời mà ra. Giống. Đao mang hung hãn, hóa mấy ngàn trượng kim sư hư ảnh, mở ra miệng to như chậu máu, rất nhiều một miệng đem Nhiễm Mẫn thôn phệ cảm giác. Mâu. Nhiễm Mẫn trùng điệp vừa quát. Song nhận thị huyết mâu như là giống cây lao bị ném ra. Một đường lên, song nhận thị huyết mâu lấy phong hàn vô cùng mũi lao, xuyên thủng hư không vô tận, lôi cuốn lấy phá diệt nhất thiết khí thế, lấy lôi đỉnh chi thế đâm thẳng kim sư hư ảnh. Ầm. Hô hấp ở giữa, song nhận thị huyết mâu ngang nhiên xuyên qua kim sư xương cổ. Keng. Song nhận thị huyết mâu long cong kêu một tiếng. Khí thế đại thịnh, kim sư hư ảnh chậm rãi tiêu tán, trọng hóa ngàn trượng đao mang, xu hướng suy tàn hiển thị rõ, không còn lúc trước chi uy. Lấy vạn thọ cảnh nhất trọng, có thể nhất mâu trọng thương ta chi đao thế, ngươi là người thứ nhất. Chỉ tiếc, ngươi theo sai người. Lắc đầu, Tang Côn một thân chiến ý, dần dần kéo lên. Mũi lao phía trên, huyết sắc giạt giảo. Kim sư bạo. Một tiếng quát chói tai, âm thanh chấn thương cung. Ngàn trượng đao mang tùy theo dường như trọng thay đổi tân sinh giống như, phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, lấy sắc bén kiên quyết, nghiền hướng song nhận thị huyết mâu. Một tiếng ầm vang. Tang Côn không hổ là vạn thọ cảnh cửu trọng đáng sợ tồn tại. Ngàn trượng đao mang tại bao trùm xong nhận thị huyết mâu trong tích tắc, đống nhiên nổ tung, dẫn động hư không mấy ngàn dặm phạm vi nổ đùng không nghỉ. Thật lâu, hư không bên trong, xong nhận thị huyết mâu lộng lây ảm đạm. Cong. Bị thương về sau, xong nhận thị huyết mâu dường như bị triệt để kích phát hung tính đồng dạng. Long cong kêu thanh âm không ngừng, từng tiếng đều là khát máu thanh âm. Đinh, Nhiễm Mẫn đặc tính, dị tộc khắc tinh bị động phát động, chiến lực tăng phúc gấp trăm lần. Mâu. Lại một tiếng. Nhiễm Mẫn quanh thân, huyết sắc hung mang vần quanh. Tay trái hư nắm, song nhận thị huyết mâu bên trong, giống như bị rót vào vô tận thần lực đồng dạng. Đống nhiên khôi phục cường thịnh trạng thái. Khát máu ý niệm trong nháy mắt này đạt đến cực hạn. Giống. Rít lên một tiếng, ngang đắp khắp nơi. Tựa như một tôn thái cổ hùng thú thức tỉnh. T. Giờ khắc này, dù là Tang Côn cũng không khỏi đến tâm thần phát lạnh. Hắn có thể cảm giác được, trong tay mình sinh tử hung sát đao đang run rẩy. Cái này, không có khả năng. Tự lẩm bẩm ở giữa, Tang Côn hai con mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. A. Cười lạnh. Nhiễm Mẫn lại lần nữa lấy ngón tay mâu, quát lớn nói, phá. Chương 38, Nhân Vương kiếm nhận chủ. Giống. 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 Chỉ một thoáng, song nhận thị huyết mâu giống như hung lệ viễn cổ cự mãng giống như, mắt như treo kính, miệng như bồn máu, một cái đột phá, tật như thiểm điện. Kim sư nộ. Tang Côn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong tay sinh tử hung sát đao điên cuồng rung động động. Cưỡng ép kềm chế sợ hãi, hóa hoảng sợ vì phẫn nộ, lấy tràn đầy lửa giận, phát tiết ra một thức này kim sư nộ. Mấy ngàn trượng đao mang, hóa thành một tôn gần như vạn trượng kim sư. Kim sư ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân trên dưới sáng chói kim mang, từng bước hóa thành màu đỏ sắc khí, chỉ là cái kia trong chớp mắt uy thế, thì tại hư không thiêu đốt ra ngàn trượng hắc động. Mâu. Nhiễm Mẫn lẻ loi cười một tiếng, cả người có một loại bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Một tay một chỉ, song nhận thị huyết mâu phảng phất giống như rót vào cái thế thần lực giống như, phút chốc nổi lên. Giống. Xa vạn trượng cổ cự mãng một cái gào thét, lại ngang nhiên cắn kim sư cái cổ. Nhất thời, kim sư cái cổ máu chảy như suối. Không cam lòng yếu thế, kim sư nhất trảo trùng điệp đánh trả, xé rách cự mãng một khối lớn huyết đủ. Trong lúc nhất thời, kim sư cùng viễn cổ cự mãng run rẩy không nghỉ. Thẳng đến nào đó một cái chớp mắt, viễn cổ cự mãng toàn bộ thân hình hoàn toàn khóa lại kim sư, cắn một cái hợp lực gia tăng mãnh liệt, sinh sinh đem kim sư đầu lâu cho cắn nước. Một tiếng ầm vang. Tiếp theo, mấy ngàn trượng đao mang ầm vang vỡ nát. Vạn trượng mâu quang vượt qua tầng tầng hư không, trực tiếp đâm trúng Tang Côn lồng ngực. Phốc. Một ngụm tinh huyết bỗng nhiên phun ra. Tang Côn trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trước ngực của hắn đã bị triệt để xuyên thủng, không ngừng chảy máu. Nếu không phải Tang Côn đã vượt qua sinh tử huyền cảnh, bước vào vạn thọ cảnh, thể nội sinh tử chi khí tuần hoàn không nghỉ. Sợ là, cái này hô hấp ở giữa, Tang Côn liền muốn bị mất mạng. Hiện nay, có mênh ngông võ đạo chân khí vì chèo chống, Tang Côn mới có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng. Dừng tay. Ngay tại Nhiệm Mẫn nắm chặt xong nhận thị huyết mâu, chuẩn bị cho Tang Côn tất sát nhất kích thời điểm. Trương Hữu Đạo lại là đột nhiên chợt quát một tiếng, nỗ lực bảo vệ Tang Côn. Ngươi muốn bảo vệ hắn? Nhiệm Mẫn nhìn chăm chú Trương Hữu Đạo, trong con mắt một luồng khiếp người phong mang bắn ra mà ra. Cũng không phải nhất định muốn bảo vệ hắn. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, đệ nhất, từ bỏ tranh đoạt nhân vương kiếm, ta có thể cho ngươi giết hắn, vì ngươi chủ công võ chiến xứng danh. Thứ hai, không buông bỏ tranh đoạt nhân vương kiếm, ngươi đem đối mặt ta cùng Tang Côn hai người liên thủ vây giết cục diện. Chậm rãi dựng thẳng lên hai ngón tay, Trương Hữu Đạo nói ra hắn mục đích thật sự. Hắn từ đầu đến cuối không có quên chuyến này chi chính sự. Hắn là vì nhân vương kiếm mà đến. Rất rõ ràng, hiện tại Nhiệm Mẫn chiến lực đã độc chiếm vị trí đầu, hắn một người hoàn toàn không có nắm chắc đối phó Nhiệm Mẫn. Vì vậy, hắn lựa chọn vào lúc này hiện thân, để Nhiệm Mẫn làm đạo này lựa chọn. Muốn nhân vương kiếm, tuyệt đối không thể. Nhân vương kiếm chỉ có Ngô chủ võ chiến có tư cách nắm giữ. Ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, ngươi bây giờ tránh ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thứ hai, ngươi cùng hắn cùng chết. Nhiệm Mẫn là loại kia tùy tiện liền có thể bị hù dọa người sao? Tự nhiên không phải. Nhìn chằm chằm Trương Hữu Đạo, Nhiệm Mẫn mỗi chữ mỗi câu, len ken có lực, quanh thân sát cơ lộ ra. Nếu như thế, Tang Côn, ngươi ta cái kia liên thủ trước hết giết hắn. Không tiếp tục cùng Nhiệm Mẫn nói nhiều một câu. Trương Hữu Đạo quay đầu, thật sâu nhìn một cái Tang Côn. Hừ. Trung điệp hừ một cái, Tang Côn nuốt vào một viên thuốc về sau, trước ngực vết thương đúng là bắt đầu cấp tốc khép lại. Khí thế tăng trở lại, Tang Côn nổi giận đùng đùng nói, Nhiệm Mẫn, hôm nay ta tất sát ngươi. Đợi giết ngươi về sau, ta còn muốn đi làm thịt võ chiến. Trương Hữu Đạo nghe vậy, hơi hơi ngạch thủ nói, bất kể nói thế nào, nhân vương kiếm chỉ có thể là chân chính vương mới có tư cách nắm giữ, võ chiến còn chưa xứng. Không sai, võ chiến không xứng. Tang Côn phụ họa lên tiếng nói. Keng, keng, keng. Chính vào lúc này, bầu trời chi đỉnh, nhân vương kiếm đột nhiên kịch liệt rung động, từng tiếng long cong đều thanh âm truyền khắp hư không. Một bóng người từng bước một bước về phía nhân vương kiếm. Nhân vương kiếm thế mà chủ động nên đón tiếp lấy, dường như một cái vui vẻ hài đồng giống như, phát ra sung sướng kiếm ngân vang âm thanh. Là ai? Tang Côn, Trương Hữu Đạo gần như đồng thời đặt câu hỏi. Bọn họ nhìn chằm chằm bầu trời phía trên đạo nhân ảnh kia. Một bộ trường bào màu vàng nóng phía trên, trong thoáng chốc, hình như có một tôn kim long như ẩn như hiện. Kim sắc vầng sáng, như là sóng lớn, tại bóng người phụ cận lăn lộn. Ống tay áo bị gió mang theo thật cao bay lên, phấn khởi mi dài hơi nhíu, đen như mực ngọc trong con mắt lóe ra khiêm tốn, ôn nhuận qua mang, thanh tú khuôn mặt đẹp chiếu rọi lấy tia nắng ban mai. Keng. Thiên âm buông xuống. Nhân vương kiếm nhu thuận rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Len ken một tiếng. Nhân vương kiếm ra khỏi vỏ, trong chốc lát, địa mạch sinh long, gào thét thương cùng, bầu trời phía trên, ánh sáng vạn đạo, dường như thiên địa tại vì nhân vương kiếm tìm tới chủ nhân mà chúc mừng đồng dạng. Trong khi nắm chặt nhân vương kiếm thời khắc, cả người hắn liền như là thiên thần hạ phàm giống như, uy nghi cùng cao quý lẫn nhau giao dung, hình thành một loại đủ để trấn nhiếp thiên hạ vương giả chi khí. Ngang. Vạn trượng kim long hư ảnh tại bên cạnh người xoay quanh, chỉ một thoáng, hắn dường như thành dưới gầm trời này tôn quý nhất tồn tại. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, nhân vương kiếm nhận chủ. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được top 10 mưu sĩ thẻ một chương. Theo bên tai máy móc gầm thanh vang lên, võ chiến chưa phát giác ánh mắt hơi động một chút. Không sai, cái này đột nhiên bóng người xuất hiện chính là võ chiến. Cũng chính là bởi vì là võ chiến, hắn có thể đầy đủ không trở ngại chút nào tiếp cận nhân vương kiếm, mà không bị đến Nhiệm Mẫn chặn giết. Bái kiến chủ công. Hư không bên trên, Nhiệm Mẫn một gối quỳ xuống, cung kính nói, chúc mừng chủ công mừng đến nhân vương kiếm. Chủ công. Võ chiến. Giờ này khắc này, Tang Côn, Trương Hữu Đạo hai người vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được trước đó Nhiệm Mẫn bỏ mặc hắn đạt được nhân vương kiếm đồng thời, còn cố ý cản bọn họ lại, không để bọn hắn tiến về tranh đoạt. Miễn lễ. Võ chiến đỡ lên Nhiệm Mẫn. Trên thực tế, hắn cũng là vừa mới chạy tới. Hắn ngay từ đầu cũng không tính đến đây cự bắt thành tranh đoạt nhân vương kiếm. Nhưng ngay tại nhân vương kiếm xuất thế trước đó mười mấy ngày, hắn lại là bỗng nhiên cảm thấy một trận như có như không triệu hoán. Cái kia cố triệu hoán, bất ngờ chính là đến từ nhân vương kiếm, một đường đem hắn chỉ đưa tới cái này cự bắt thành. Võ chiến, để xuống nhân vương kiếm. Ngươi không xứng nắm giữ hắn, chỉ có Ngô Vương mới có tư cách cầm giữ có Nhân Vương kiếm. Tang Quân đầy người sát cơ như muốn ngưng tụ thành thực chất, cắn răng nghiến lợi uống ra âm thanh tới. "Võ Chiến, ngươi không có tư cách cầm giữ có Nhân Vương kiếm, ngươi không gánh nổi hắn. Ta khuyên ngươi, không muốn vì chính mình gây tai họa." Trương Hữu Đạo ngắm nhìn Võ Chiến, uy hiếp lên tiếng. "Xứng hay không, các ngươi nói không tính. Nhân Vương kiếm nói mới tính. Nhân Vương kiếm, ngươi đã nhận chủ, như vậy, từ nay về sau, ngươi ta số mệnh tương liên, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, như thế nào?" Võ Chiến có thể cảm nhận được, Nhân Vương kiếm bên trong ẩn chứa rồi rào hùng hồn khí vận chi lực. Nếu là có thể cùng Nhân Vương kiếm số mệnh tương liên, tất nhiên có thể được lợi phi phàm. Đồng thời, trừ hắn ra, cũng sẽ không còn người có tư cách đúng chạm Nhân Vương kiếm. Keng, keng, keng. Nhân Vương kiếm tiếp tục long cong kêu không ngừng, khí vận như mênh mông đại hải giống như, nhấc lên ngập trời sóng biển, liên tục không ngừng tràn vào Võ Chiến thể nội. Chương 39, táng diệt 10 vạn Bắc Mạc thiết kỵ. Mênh mông khí vận từng bước dẫn động thiên địa lại thế. Ầm, ầm, ầm. Một tiếng tiếp lấy một tiếng thiên địa rung động. Chính thấy, Võ Chiến đỉnh đầu khí vận ngang qua bầu trời, bay thẳng tinh hà. Tử Vi Đế Tinh lại lần nữa hiện thế, màu tím quang bao hàm bao phủ khắp nơi, một lần lấn át mặt trời hào quang. Tử khí đông lai 3000 dặm, tắm rửa tại vô biên tử khí bên trong, Võ Chiến chỉ cảm thấy trong mi tâm Thiên Đế ấn ký biến đến vô cùng nóng rực lên. Chừng. Thiên Đế ấn ký bỗng nhiên mở rộng, một đạo dọa người vô cùng kim mang, trong khoảnh khắc xuyên thủng vạn dặm hư không. Đáng sợ uy áp, như núi lớn, đấu đá tại toàn bộ Đại Hạ Vương triều trên không. Keng. Thiên âm lóe sáng. Võ Chiến thể nội kim châu lực lượng đã đầy tràn, tùy theo, Võ Chiến cảnh giới bắt đầu điên cuồng trèo thăng lên. Sinh huyền cảnh thất trọng, sinh huyền cảnh bát trọng, sinh huyền cảnh cửu trọng, cho đến tử huyền cảnh nhất trọng. Làm sao có thể? Hiển nhiên tình cảnh này, Trương Hữu Đạo nhịn không được lên tiếng kinh hô. Vẹn vẹn chỉ là liếc qua bầu trời phía trên, cùng Nhân Vương kiếm hợp một, giống như thượng cổ thiên đế giống như Võ Chiến, hắn cũng cảm giác hai con mắt thật giống như bị châm đâm xuyên qua một dạng, chưa phát giác đã có máu tươi tràn ra. Không, chỉ có Ngô Vương mới có tư cách cầm giữ có Nhân Vương kiếm. Ngươi không xứng. Tang Côn hai con mắt rớm máu, nhìn chằm chằm Võ Chiến, phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ. A. Võ Chiến cười lạnh. Len ken một tiếng. Nhân Vương kiếm đột nhiên bộc phát ra nóng rực kiếm mang. Ngang. Một tiếng long âm, tận diệt khắp nơi. Vạn trượng kiếm mang, trong nháy mắt vạch phá hư không vô tận. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Tang Côn thân thể, chính là tại đạo này lạnh thấu xương vô cùng kiếm quang bên trong, vỡ nát thành huyết vụ đầy trời. T. Hít sâu một hơi. Trương Hữu Đạo toàn thân phát lạnh. Hắn có thể cảm nhận được, cái kia một đạo kiếm quang như thế, đã vượt rất xa vạn thọ cảnh. Trương Hữu Đạo không dám mảy may dừng lại, quay người định thoát đi. Thật là đáng sợ. Lúc này Võ Chiến đạt được Tử Vi Đế Tinh quần quận tinh lực gia trì, Nhân Vương kiếm mênh mông khí vận ra thân, chiến lực đã đạt đến một cái mức nghe nói kinh người. Trương Hữu Đạo liền tại này dừng lại, thêm dù là một hơi dũng khí đều không có. A. Nhìn qua Trương Hữu Đạo chạy trốn bóng người, Võ Chiến khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia như có như không vẻ trào phúng. Trên thực tế, Võ Chiến chỉ có một kiếm chi lực. Vốn là nếu là Trương Hữu Đạo kiên trì không đi, Võ Chiến cũng chỉ có thể để Nhiệm Mẫn cùng nhất chiến. Hiện tại hắn chủ động rút đi, tại Võ Chiến mà nói, lại là vừa vặn. Võ Chiến, ngươi đừng làm loạn. Theo Tang Côn thân vẫn, Trương Hữu Đạo chạy trốn, cảm nhận được Võ Chiến phách liệt ánh mắt chuyển tới trên người mình, Thác Nhị Hãn sợ đến liền lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Cự Bắc Thành, là cha ta Võ Chính Bình năm đó vì Bắc Phương ba đạo bách tính đánh xuống một mảnh chỗ nương thân. Cự Bắc Thành, càng là ta chín vị nghĩa tỷ lấy 3000 tàn tốt chống cự Bắc Mạc 10 vạn thiết kỵ, thủ vững 3 năm lâu địa phương. Hôm nay, ta tới, ta làm kế thừa cha chí. Không chỉ có muốn vì Bắc Phương ba đạo bách tính giữ vững cái này Cự Bắc Thành, càng phải xuất lĩnh đại quân đánh vào Bắc Mạc Vương Đỉnh, vì Bắc Phương ba đạo bị tàn sát hương thân phụ lao báo thù rửa hận. Thác Nhĩ Hãn, ngươi rủ cho binh tàn phá bừa bãi Cự Bắc Thành, phạm phải từng đống nợ máu, chịu tội đáng chém. Nhiễm Mẫn ở đâu? Võ Chiến đứng giữa trời, có như thiên thần giống như, uy lâm Bắc Phương ba đạo, chữ câu len ken có lực. Khất hoạt, khất hoạt, khất hoạt. Không đợi Nhiễm Mẫn lên tiếng, liền nghe được Cự Bắc Thành bên trong, khất hoạt thanh âm vang vọng bầu trời. Từng vị khất hoạt quân quanh thân đều vì một tầng nhàn nhạt kim mang bao trùm, lực lượng của bọn hắn tại thời khắc này thu hoạch được tăng vọt. Ngay sau đó, bọn họ liền hóa thân địa ngục bên trong ác ma, cùng hung cực ác xé nát trước mặt hết thể địch nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Mạc thiết kỵ liền bị sinh sinh xé sống hơn vạn. Cự Bắc Thành bên trong, từng vị võ giả theo trong dân chúng đi ra, bọn họ tự nguyện thêm vào khất hoạt quân, nguyện vì Cự Bắc Thành, vì Bắc Phương ba đạo dân chúng thương sinh, giết ra một cái ban ngày ban mặt. Rắc rối phức tạp trong ngõ tắt, đến không hết bách tính hoặc ngăn chặn đường lui của bọn hắn, hoặc ném ra dao phay, gậy gỗ chờ một chút. Dùng phương thức của bọn hắn, toàn lực chu sát lấy Bắc Mạc thiết kỵ. Bị Võ Chiến ngôn ngữ kích thích, bọn họ lấy dũng khí, nhiệt huyết sôi trào, không lại sợ hãi, thề phải lấy hai tay của mình vì người đã chết nhóm báo thù. Đại thế phía dưới, Bắc Mạc thiết kỵ cũng không còn lúc trước hung uy, mắt nhìn thấy 10 vạn Bắc Mạc thiết kỵ đều muốn bị cái này Cự Bắc Thành trên dưới khí thế to lớn tiêu đốt báo thù lửa giận nuốt mất. Có mặt tướng. Cùng lúc đó, Nhiễm Mẫn con người nghe lệnh, giết hắn. Võ Chiến tay chỉ Thác Nhĩ Hãn, hai con mắt bên trong sắc cơ lộ ra. Vâng. Nhiễm Mẫn lên tiếng về sau, ngược lại đạp về Thác Nhĩ Hãn, từng bước một lại một bước. Mỗi một bước đều dường như đang đè ép Thác Nhĩ Hãn thần kinh đồng dạng, sắc mặt của hắn từ từ trắng xám, toàn thân trên dưới không tự giác bắt đầu phát run. cùng là vạn thọ cảnh nhất trọng. Hắn tại nhiễm mẫn khí thế uy áp dưới, nghiêm chỉnh liền hô hấp đều lộ ra phá lệ khó khăn. Kích. Một tiếng trọng uống, Thiên Vương câu kích hóa thành mấy ngàn trượng huyết mang, hô hấp ở giữa, phá nát vô tận thương khung. Giống như một đạo phong hàn quang nhận giống như, vô tình xuyên thủng Thác Nhĩ Hãn lồng ngực. Phù phù một tiếng, trung điệp mới ngã xuống đất. Thác Nhĩ Hãn trên lồng ngực, máu chảy như suối, nhìn thấy mà giật mình. Phốc. Một ngụm tinh huyết phun ra. Dãy rủa lấy giật giật bờ môi, tựa hồ muốn nói cái gì. Chết. Nhiễm Mẫn khống chế lấy Chu Long Mã, như một đám lửa hừng hực giống như, lôi cuốn lấy dày đặc đáng sợ sát khí, đi vào Thác Nhĩ Hãn trước người. Song nhận thị huyết mâu hung hăng vung lên. Ầm. Thác Nhĩ Hãn đầu người rơi xuống đất. Chủ công, Thác Nhĩ Hãn đã chết. Mang theo Thác Nhĩ Hãn đâm máu đầu người, Nhiễm Mẫn đi vào võ chiến trước mặt, cung kính giao lệnh. Đem Thác Nhĩ Hãn đầu người treo ở cự bắc thành đầu tường. Hai tay phụ lập ở giữa, võ chiến nhìn nơi xa. Cử động lần này là võ chiến đối Bắc Mạc Vương đỉnh cảnh cáo, càng là một loại chấn nhiếp. Vâng. Nhiễm Mẫn lên tiếng mà đi. Sau đó, làm Nhiễm Mẫn tự mình thêm vào cự bắc thành bên trong chém giết về sau, Bắc Mạc thiết kỵ binh bại như núi đổ, khất hoạt quân thế như trẻ tre, cùng bên trong thành võ giả, bách tính ăn ý phối hợp phía dưới, hao tốn mấy ngày thời gian, cuối cùng đem 10 vạn Bắc Mạc thiết kỵ đều táng diện tại cái này cự bắc thành bên trong. Đại Yến Vương triều, Yến đô, Vương cung đại điện. Yến Vương một bộ long bào, ánh mắt uy nghi, nhìn xuống văn võ bá quan. Trân, Trương Nghi. Yến Vương bên cạnh thần, một vị thái giám, đột nhiên cao hô ra tiếng. Đập, đập, đập. Từng tiếng rầm thanh âm, tùy theo truyền vào Vương cung bên trong đại điện. Đập vào mắt chỗ, một bộ thanh sam, ngẩng đầu mà bước vào đại điện. Trong lúc hành tẩu, tóc dài đầy đầu, không gió mà bay, ôn nhuận như ngọc trên khuôn mặt, tràn đầy nụ cười tự tin. Trương Nghi gặp qua Yến Vương, hơi hơi không người, không tiêu ngạo không tự ti. Làm cản. Trương Nghi, ngươi dám gặp Vương không quỷ. Thần mời bệ hạ trị Trương Nghi một cái đại bất kính chi tội. Trong quần thần, một vị uy phong hiển hách tướng quân, tay chỉ Trương Nghi, giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Chợt, lại là quỳ một chân trên đất, mời Yến Vương giáng tội Trương Nghi. Trương Nghi liếc qua vị tướng quân này, cười khẽ lắc đầu, không để bụng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Trương Nghi chi luận. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện, không khí dần dần biến đến trở nên nặng nề. Cơ hồ tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía Trương Nghi. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, cái này tại Yến Đô tạo thế một tháng có thừa, làm cho Yến Vương lau mắt mà nhìn, tự mình phái người mời vào điện Trương Nghi, đến cùng là bực nào chất lượng. Trương Nghi, ngươi nói thế nào? Yến Vương thật sâu nhìn một cái Trương Nghi, khóe miệng mơ hồ lộ ra một tia đăm chiêu. Trương Nghi nghe nói Yến Vương lòng dạ rộng lớn, không câu nệ tiểu tiết, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Trương Nghi bật cười lớn, cho Yến Vương đeo một đỉnh thật cao trùm mũ. Ha ha ha. Nghe vậy, Yến Vương cười ha ha. Cái kia quát lớn Trương Nghi đại tướng cũng lặng yên trở về trong quân thần. Hắn cũng không đốc, biết nói được phân thượng này, hắn muốn truy cứu tiếp nữa, chẳng phải là lộ ra Yến Vương lòng dạ nông cạn. Bởi như vậy, hắn còn có thể rơi vào tốt. Trương Nghi, chấm nghe nói ngươi có đại tài. Đã là đại tài, lại vì sao không nghị phụ mình quân mà dương cánh, lại lưu luyến tại Phong Nguyệt Châu à? Đoạn này thời gian đến nay, Trương Nghi thường xuyên ra vào Yến Đô quần phương các, cả ngày cùng vũ nữ làm bạn, Yến Vương đặt câu hỏi ở giữa, trên mặt tràn đầy có chút hăng hái chi sắc. Phụ minh quân dương cánh, không bằng bạn nhuyễn ngọc côn hương, hoàng nữ eo nhỏ, bắc nữ ca ngọn, tiến nữ yêu kiểu à, tiến vương thấy thịt lụa trợn, khó tránh khỏi co quắp, Trương Nghi thấy sơn hà đổ, say sưa ngon lành à. Trương Nghi lắc lắc ống tay áo, ý vị thâm trường nói ra. Không biết tiên sinh nhưng có dạy chấm. Trầm mặc một lát, tiến vương nhìn chăm chú Trương Nghi nói. Một câu, chưa phát giác đã là xúc động tiến vương. Tiến vương là muốn làm hiền quân à, vẫn là làm minh quân. Trương Nghi như có thâm ý đặt câu hỏi. Hiền quân minh quân còn có chênh lệch. Tiến vương cười. Hiền quân tuân lễ an dân, minh quân thác thổ cường quốc, là tiên vương hậu thánh. Trương Nghi chậm rãi giải thích lên tiếng. Ta đại yến thái bình đã lâu, châm thường xuyên có sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, ý đồ tiến thủ, nguyện làm minh quân, thác thổ lấy cường quốc thì dân tự an. Yến Vương đang khi nói chuyện, trong con mắt tham vọng như lửa, thường hực giấy lên. Trương Nghi nói, Yến Vương chi thác thổ cường quốc, đơn giản cường binh đoạt quốc nhà. Chính là, hiện nay đại hạ nội loạn, châm muốn thừa cơ khởi binh, ngầm chiếm đại hạ, tiên sinh nghĩ như thế nào? Yến Vương thuận thế hỏi. Trương Nghi coi là thiên hạ hôm nay, còn không nên có một quốc diệt quốc chi lực, thiên hạ các nước giao thoa chi thế, một nước diệt, nước khác nguy, các nước định hợp nhau tấn công. Như Yến Vương khăng khăng động trước đao binh, ngầm chiếm đại hạ, thì chắc chắn hãm đại yến vào hiểm địa. Trương Nghi cơ cơ ống tay áo, trầm giọng nói: "Tiên sinh nói có lý, cái kia không biết tiên sinh có gì cao kiến." Một phen đối đáp, Yến Vương đã có chút dần dần bị Trương Nghi chinh phục. Đinh, Trương Nghi thần ma kỹ, miệng lưỡi dẻo quẹo tiếp tục phát động bên trong, Yến Vương đến hàng trí quan hoàn. Trương Nghi chắp tay, tiếp tục nói: "Cao kiến chưa nói tới, một điểm thiện kiến, ngược lại là có thể cung cấp Yến Vương tham khảo." Trương Nghi coi là, đại hạ hiện nay tình thế hỗn loạn vô cùng, hạ vương mệt mỏi ứng phó tứ phương phản loạn. Vì để tránh cho loạn trong giặc ngoài kết quả, hạ vương ít ngày nữa định sẽ phái người đến đây đại yến, thương nghị cắt đất cầu viện sự tình. A, nghe được Trương Nghi lời ấy, Yến Vương trong lòng hơi động. Theo hắn biết, đại hạ đã phái hữu tướng ra cắt nguyên bình đến đây thương nghị cắt đất cầu viện. Chỉ bất quá, tin tức này còn chưa khắp truyền thiên hạ, trước mắt cũng chỉ có số ít người có tư cách biết được. Hắn cũng không cho rằng Trương Nghi có thể sớm biết được. Nói cách khác, Trương Nghi phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Vậy ngươi nói một chút, đến lúc đó, chẳng muốn không nên đáp ứng đâu. Kết quả là, Yến Vương càng thêm tín nhiệm Trương Nghi. Trương Nghi cơ cơ ống tay áo đáp, Yến Vương có thể tiếp nhận cắt đất, nhưng lại không thể phái ra viện binh. Tiên sinh lời ấy có lý. Chẳng muốn đem cùng Đại Hạ Vương triều hữu tướng ra cắt Nguyên Bình đàm phán một chuyện, giao cho tiên sinh đi làm. Không biết tiên sinh ý như thế nào? Yến Vương tự thuật ở giữa, thành tâm thỉnh cầu Trương Nghi nói. Yến Vương thành tâm mời, Trương Nghi định không phụ trọng thác. Mỉm cười, Trương Nghi không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chờ đến chính là Yến Vương lời ấy. Trước kia hắn là đến chấp hành cổ hủ ba sách một trong, dẫn động đại yến xuất binh đại hạ, bức bách đại hạ uy hổ quân xuất động. Nhưng bây giờ tình thế lại biến, hắn căn cứ phán đoán của mình, hiện nay đại hạ định nhưng đã quyết định từ bỏ phương tây biên cảnh một đạo. Như lúc này, hắn lại xui khiến đại yến xuất binh đại hạ. Vậy liền đánh cho không phải đại hạ, mà chính là võ chiến hoặc là bạch liên giáo. Đối võ chiến không có bất kỳ cái gì có ích có thể nói, vì vậy, vì bảo trụ chính mình chủ công lợi ích, Trương Nghi mới sẽ muốn đón lấy cái này đàm phán sự tình, chỉ cần thúc đẩy không cho đại yến xuất binh đại hạ, thì hết thảy dễ nói. Yến Vương cũng là cười. Hắn đã tại mặc sức tưởng tượng lấy, đạt được Trương Nghi bực này đại tài trợ giúp, từ đó đại yến đem trên tay hắn đi về phía huy hoàng, xưng bá các nước thời khác. Điện hạ văn võ ba quan, có ít người chưa phát giác cho mày. Bọn họ cảm thấy, Trương Nghi nói, tựa hồ có chút đạo lý, lại tựa hồ không phải như vậy chính xác. Muốn nói cái gì, lại có cảm giác Yến Vương cùng Trương Nghi trò chuyện với nhau thật vui, không ai nguyện ý quấy rầy Yến Vương nha hứng. A Yến Vương. Tương Nam đạo võ văn quận, Thượng Linh thành. Giờ này khắc này, Tân Bình, Tân Khí Tật, chính xuất lĩnh 30 vạn võ gia quân, cùng Thiết Vạn Niên 5 vạn võ gia quân một đạo chết vây khốn Thượng Linh thành. Trong khoảng thời gian này, Tân Bình cùng Tân Khí Tật hợp binh một chỗ, một đường dẹp xong Thủy Dương quận, Thành Hưng quận, Dương Châu quận. Cũng tại chinh chiến quá trình, không ngừng thu nạp lính đầu hàng tăng cường quân bị, tuyển chọn tỉ mỉ về sau, cũng liền có bây giờ 30 vạn võ gia quân. Thiết Vạn Niên bên kia, cũng là tại đoạt phía dưới Ninh Đô quận về sau, thoáng cả dừng một chút lính đầu hàng, binh lực cũng theo 4 vạn tăng phúc đến 5 vạn số lượng. Hôm nay, Tân Quỳnh, Tân Khí Tật, Thiết Vạn Niên, tề tụ Thượng Linh thành bên ngoài. 35 vạn vây quanh Thượng Linh thành. Chỉ đợi Thượng Linh thành một phá, Tương Nam đạo bảy quận liền tận về võ chiến tất cả. Tương Nam đạo cũng đem chính là thuộc về võ chiến dưới trướng. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thượng Linh thành trên tường thành, một tôn tử huyền cảnh ngũ trọng cường giả, một bộ áo cam, mi đầu nhíu chặt. Hắn chính là Bạch Liên giáo áo cam thánh sứ. Thánh sứ đại nhân, áo trăng thánh sứ, áo vàng thánh sứ phái người truyền tin, nói là bọn họ chí ít còn muốn 3 ngày lộ trình mới có thể đuổi tới. Một vị Bạch Liên giáo giáo chúng sắc mặt lo lắng đến đây bẩm báo nói: "Cái gì? Hai tên khốn kiếp này?" Trung điệp vô thành tường, áo cam thánh sứ giận tím mặt. Bạch Liên thánh mẫu vì hướng Tương Thủy đạo mở rộng, không đơn thuần là tự mình xuất động, còn mang đi 5 vị thánh sứ. Tương Nam đạo bên này, chỉ để lại áo lam thánh sứ còn có hắn. Áo lam thánh sứ sớm đã bị Tân Khí Tật giết chết. Áo cam thánh sứ tại tiếp vào áo lam thánh sứ tin chết đồng thời, liền dự cảm không ổn, hướng Bạch Liên thánh mẫu cầu viện. Kết quả, Bạch Liên thánh mẫu chậm chạp không có trả lời. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi cầu tiến về Tương Thủy đạo 5 vị thánh sứ. Nhưng bây giờ, khoảng cách gần hắn nhất, rõ ràng lộ trình không đến một ngày áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ, lại dám như thế qua loa tắc trách tại hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn bi phẫn đan sen. Áo cam thánh sứ, ngươi đã cùng đường mặt lộ, còn không mau mau đầu hàng. Cùng thời khắc đó, dưới thành, truyền đến Tần Quỳnh tiếng hét lớn. Chương 41, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hừ. Trung điệp hừ một cái. Áo cam thánh sứ tràn đầy tức giận, chính muốn dâng lên mà ra. Nhìn chăm chăm Tần Quỳnh, áo cam thánh sứ cắn răng nghiến lợi nói, ta Thượng Linh thành bên trong, còn có 30 vạn Bạch Liên giáo giáo chúng. Ngươi có là gan thì công thành, ta bảo quản cũng để cho ngươi tổn thất nặng nề. Nói nói, áo cam thánh sứ hốc mắt đã dần dần phím hồng. Áo cam thánh sứ, ngươi cũng không cần gượng chống, Thượng Linh thành bên trong, hiện nay tình huống cũng không tốt ta. Theo ta được biết, Thượng Linh thành bên trong lương thảo đã không đủ 3 ngày đi. Tần Quỳnh bên cạnh, Tân Khí Tật tại Từ Long Câu phía trên, khẽ cười một tiếng, chữ câu, đều đâm trúng áo cam thánh sứ xương sườn mềm. Mọi người đều biết, tác chiến cũng là đánh hậu cần. Võ chiến bên này, bởi vì Thẩm Vạn Tam lưu lại đại lượng núi vàng núi bạc nguyên nhân, có cổ hủ ở phía sau chủ tính trung an bài, lương thảo cũng không thiếu xuất miệng. Mà áo cam thánh sứ bên này, hắn không ngừng co vào Bạch Liên giáo giáo chúng, để Thượng Linh thành bên trong binh mã càng ngày càng nhiều. Nhưng là, hắn lại không để mắt đến lương thảo, trực tiếp dẫn đến hiện tại Thượng Linh thành bên trong thiếu áo thiếu lương. 30 vạn đại quân không đủ 3 ngày lương thảo, liền xem như gượng chống, cũng chống đỡ không được bao lâu. Ta, áo cam thánh sứ há miệng liền muốn phản bác, nhưng lời đến khóe miệng, lại không lời có thể nói. Hoàn toàn chính xác, Thượng Linh thành bên trong đã không đủ 3 ngày chi lương. Nhất là, hắn cái này 30 vạn Bạch Liên giáo giáo chúng, đều là chút ngày kia tứ trọng đến hậu thiên lục trọng hai bên võ giả. Võ giả sức ăn lại phi thường lớn, như là không thể ăn no, chỉ nhìn bọn họ đói bụng chiến đấu, cái kia chiến đấu lực tất nhiên thẳng tắp hạ xuống. Nghĩ tới đây, áo cam thánh sứ chính là chưa phát giác lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn rõ ràng Tân Khí Tật ý tứ, đây là ăn chết hắn lương thảo không đủ, vây mà không tấn công, liền có thể để hắn tự sụp đổ. Thời gian đủ để cho hắn đóng giữ Thượng Linh thành sụp đổ. Không đúng. Đột nhiên, áo cam thánh sứ lại là nghĩ đến viện binh. Chỉ ít 3 ngày mới có thể đến viện binh, thành hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Kết quả là, hắn quay người trở lại bên trong thành, thông báo giao chúng, để bọn hắn tiết kiệm một chút ăn, chỉ muốn kiên trì 3 ngày, đợi đến viện binh, liền có thể phản kích. Dưới thành, Tần Quỳnh, Tân Khí Tật, Tiết Vạn Niên ba người vừa nói vừa cười, không vội chút nào. 35 vạn võ gia quân, đem cả Ninh Thành vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bọn họ có là kiên nhẫn. Thượng Ninh Thành phía tây, Tiểu Cô Sơn xuống. Nơi này có một chỗ cũng không rộng rãi đồng bằng, cũng là theo Tương Thủy Đạo đến giúp Thượng Ninh Thành lối đi duy nhất. Nếu có một chi cường quân ở đây trấn thủ, nhất định có thể đầy đủ làm đến một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông hiệu quả. Cổ Hủ một thân hắc bảo, lập giữa không trung phía trên. Dưới chân của hắn là một vạn thiết kỵ. Cái này một chi vạn người thiết kỵ, chính là Cổ Hủ mượn nhờ võ chiến lưu cho hắn 10 vạn luyện thể đan, cùng một vạn tốt nhất giai hậu kỳ chiến mã, một vạn bộ hoàng giai hạ phẩm chiến giáp, một vạn chuôi hoàng giai hạ phẩm chiến đao, toàn lực chế tạo thành. Chính thấy, cái này một chi vạn người thiết kỵ, người người trên thân đều tản ra hậu thiên cựu trọng đáng sợ khí thế. Màu mực chiến giáp, cảm giác gáp bách 10 phần, sắc bén vô cùng chiến đao nhiếp nhân tâm phách, màu đỏ chiến mã ngửa mặt lên trời hí dài ở giữa, bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế. Không bao lâu, xa xa liền có thể trông thấy hai nhánh đại quân hợp lưu tuân hướng phiến bình nguyên này mà đến. Rốt cuộc đã đến sao? Cổ Hủ khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ dày đặc chi sắc. Lúc trước, áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ đều từng phái người hướng Thượng Linh Thành đưa tin, nói cho áo cam thánh sứ, bọn họ ít ngày nữa liền có thể đến Thượng Linh Thành trợ giúp. Lại không biết, Cổ Hủ đã sớm chờ đợi ở đây. Hắn chặn lại áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ hai người phái ra tin sứ, đổi lại hắn tin sứ. Cũng bởi vậy, áo cam thánh sứ nhận được là chí ít 3 ngày sau mới có thể có đến viện binh tin tức. Đây là Cổ Hủ cố ý truyền đạt cho áo cam thánh sứ tin tức. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, áo cam thánh sứ, áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ, ba vị Bạch Liên giáo thánh sứ liền đã bị Cổ Hủ cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mấy cái hô hấp về sau, nhất bạch một vàng, hai bóng người bắt đầu từ nơi xa bay lượn đi vào Cổ Hủ trước người mấy trượng dừng bước lại. Hai người quanh thân đều là tản ra tử huyền cảnh đặc hữu tử tịch chi lực, làm cho người chưa phát giác làm tim đập nhanh. Bạch Liên giáo, áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ. Cổ Hủ nhìn qua hai người, nhẹ giọng đặt câu hỏi. Đúng vậy, áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ hai người hơi hơi ngạch thủ, nhìn chăm chú hướng Cổ Hủ lên tiếng nói, ngươi là ai, dám ngăn lại chúng ta đường đi? Không biết vì cái gì, cứ việc trước mặt Cổ Hủ chỉ có ngự không cảnh cửu trọng, liền sinh huyền cảnh đều không phải là, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một cỗ nồng đậm vô cùng cảm giác nguy cơ. Trong lúc nhất thời, áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ hai người đều là chưa phát giác cảnh giác rất nhiều. Võ chiến dưới trướng, Cổ Hủ. Cổ Hủ quỷ cười một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh màu đen nhánh quạt lông. Quạt lông nhẹ nhàng vung lên, hư không hơi hơi chấn động, trong thoáng chốc giống như có cái gì kinh khủng đồ vật phun trào mà ra. Áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ hai người sợ đến liền lùi lại hơn 10 trượng, nhưng lại là không thấy cái gì động tĩnh. Liếc nhau ở giữa, áo vàng thánh sứ bỗng nhiên sủi cười ra tiếng nói, phô trương thanh thế. Áo trắng thánh sứ cũng là không khỏi thở dài một hơi, lay động một cái đầu lâu, lộ ra một vẻ dữ tợn. Giọng khan khàn nói, Cổ Hủ, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? A, Cổ Hủ cười lạnh, không để ý đến áo trắng thánh sứ. Quạt lông trùng điệp vung lên, đối với dưới chân một vạn thiết kỵ quát lên, giết cho ta, giết, giết, giết. Nhất thời ở giữa, một vạn thiết kỵ như là đàn sói xuống núi giống như, tiếng giống chấn thiên, trùng phong ở giữa, dẫn tới từng đợt đại địa rung động, hư không long con kêu. T, không ngừng tuân hướng đồng bằng Bạch Liên giáo bọn giáo chúng, đột nhiên hít sâu một hơi. Bọn họ đồng tử bỗng nhiên co vào, muốn kết thành trận hình phòng ngự, đã không kịp. Bất ngờ không đề phòng, một vạn thiết kỵ cơ hồ tại một cái bất ngờ phía dưới, chính là giết hơn ngàn Bạch Liên giáo giáo chúng. Rút lui. Tình cảnh này làm cho áo vàng thánh sứ, áo trắng thánh sứ này mắt muốn nước. Hai người vội vã bạo giống lên tiếng, nỗ lực để Bạch Liên giáo giáo chúng rút khỏi phương này đồng bằng, tránh cho tổn thất. Ở chỗ này, bọn họ biết, đừng nói là mới vừa tiến vào đồng bằng mấy vạn Bạch Liên giáo giáo chúng, cũng là bọn họ hết thảy mang tới 20 vạn Bạch Liên giáo giáo chúng, cũng không đủ cái này một vạn thiết kỵ giết đến. Phương này đồng bằng, địa thế nguyên nhân, bọn họ không hiểm có thể thủ, cũng khó có thể hữu hiệu kết thành phòng ngự kỵ binh trận hình. Kỵ binh trùng phong, liền như là sát thần lâm thế đồng dạng. Bạch Liên giáo giáo chúng đều là dê đợi làm thịt. Chỉ tiếc, bọn họ kêu quá muộn. Phóng tầm mắt nhìn tới, lưu tại đồng bằng bên ngoài đại quân cũng đã lâm vào trong nguy cơ. Một hàng 200 kỵ, lấy nóng rực hắc viêm, cường thế bao phủ giết vào Bạch Liên giáo giáo chúng bên trong. Bọn họ nguyên một đám người khoác màu đen trọng giáp, dưới hông bảo câu hung uy hiển hách, dày đặc hắc viêm dâng lên ở giữa, Bạch Liên giáo giáo chúng đều là thành thăng gốc. Cũng không biết bọn họ tại Bạch Liên giáo giáo chúng bên trong tùy ý tung hoành bao lâu. Chỉ thấy, lớn như vậy trên quan đạo, máu chảy thành sông, Bạch Liên giáo giáo chúng hài cốt bay khắp một tầng mặt đất. Chương 42, Tiết Vạn Niên đỉnh phong chiến lực. Ma quỷ, ma quỷ a. 200 kỵ giết đến trên quan đạo hơn 10 vạn Bạch Liên giáo giáo chúng cứ thế mà lâm vào tâm thần sụp đổ bên trong. Nguyên một đám tại Liên Thanh kêu rên ở giữa, bắt đầu chạy từ phía. Rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì quân đội. Chỉ là 200 kỵ, liên giết đến mười mấy vạn nhân lang bái bại trốn. Thần 200 huyền giáp quân, tuân theo thần chi ý chí mà thành huyền giáp quân, bọn họ chạy xuôi theo thần huyết mạch, có thể mượn dùng bộ phận thần lực. Ban đầu cảnh giới, thần dũng cảnh cửu trọng. Tọa kỵ, hắc viêm huyết sắc câu, tứ giai hậu kỳ. Trang bị, huyết viêm trọng giáp, huyết viêm cung, huyết viêm thương, địa giai thượng phẩm sáo trang hiệu quả, tăng phúc 100% hung uy, phòng ngự lực tăng lên 100%. Quân thể thiên phú, không gì không phá, huyền giáp quân sở hướng đều phá vỡ phá. Vì đại phá áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ xuất lĩnh chi 20 vạn bạch liên giáo giáo chúng, 200 huyền giáp quân cũng là bị cổ hủ sớm mai phục tại trên quan đạo này. Chỉ đợi bạch liên giáo giáo chúng quân tiên phong giết vào bên trong vùng bình nguyên, bọn họ liền sẽ theo bạch liên giáo giáo chúng phía sau giết ra, phá hủy bạch liên giáo giáo chúng quân tâm. Lúc này, bọn họ đã coi như là sơ bộ hoàn thành nhiệm vụ, giết đến mười mấy vạn bạch liên giáo giáo chúng kêu cha gọi mẹ, bốn phía đào vòng, có thể nói uy danh hiển hách, công hơn rất cao. Cái này chẳng lẽ cũng là nghe đồn rằng võ chiến dưới trướng huyền giáp quân sao? Có điều, không phải nói võ chiến dưới trướng huyền giáp quân chỉ có bách kỵ sao? Áo trắng thánh sứ căn cứ lúc trước từng chiếm được tình báo, đã đoán được huyền giáp quân lai lịch. Quản hắn bao nhiêu cưới? Đi, hai người chúng ta hôm nay liền trước liên thủ diệt cái này huyền giáp quân, để võ chiến thật tốt đau lòng một chút. Áo vàng thánh sứ khoe miệng lộ ra một vẻ khát máu chi sắc. Hắn đã quyết tâm, thề muốn tiêu diệt cái này 200 huyền giáp quân, không phải như thế, không thể trọng chỉnh bạch liên giáo giáo chúng quân tâm. Các ngươi xác định, các ngươi còn có thể động đắc thủ sao? Cổ hủ không khỏi chế nhạo lên tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ đùa cợt. Ừm. Nghe vậy, áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ đều là không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Lập tức, bọn họ chỉ cảm thấy thể cốt một trận như nứt ra. Phù phù, phù phù. Liên tiếp hai tiếng, áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ hai người trùng điệp rơi xuống đất. Hai người sắc mặt từ từ trắng xám, run rẩy thanh âm, sợ hãi mà hỏi, "Cổ hủ, ngươi làm cái gì?" Ha ha. Cổ hủ cười lạnh không nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ, hắn là tuân theo độc chi đại đạo mà sinh. Mặc dù, hắn hiện tại cảnh giới thấp, nhưng hắn lại có thể tỉnh lại trong minh minh độc chi pháp tắc. Vừa mới hắn kích động màu đen quạt lông trong tích tắc, cũng đã tỉnh lại một chút độc chi pháp tắc bám vào tại áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ trên thân hai người. Pháp tắc chi lực đáng sợ đến mức nào, cho dù là chỉ có một chút, cho dù là vạn thọ cảnh cường giả cũng vô pháp kháng trụ. Chớ nói chi là áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ hai cái tử huyền cảnh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ hai người tại trên mặt đất dây rủa động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ. Thân thể của hắn, từ chân đến đầu, dần dần hóa thành một đám tanh hôi nùng huyết. Phúc. Áo trắng thánh sứ, áo vàng thánh sứ hai người vừa mới thân vẫn, cổ hủ cũng là một ngụm tinh huyết bỗng nhiên phun ra. Tóc đen đầy đầu trong nháy mắt biến trắng. Cổ hủ lắc đầu thở dài nói, quả nhiên, ta hiện tại mượn dùng pháp tắc chi lực vẫn là quá mức miễn cưỡng, vạn thọ cảnh trước đó không thể lại dễ dàng vận dụng, nếu không sợ là tánh mạng khó bảo toàn. Người đầu hàng không giết. Ngay sau đó, một vạn thiết kỵ, 200 huyền giáp quân đều là hô to lên người đầu hàng không giết. Hàng, chúng ta hàng. Từng vị bạch liên giáo giáo chúng đã sớm không có tái chiến chi dũng khí, cơ hồ đầu hàng không giết tiếng giống vừa mới rơi xuống, bọn họ chính là hào hào bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất xin hàng. Nhoáng một cái 5 ngày trôi qua, 35 vạn võ gia quân vẫn như cũ tứ phía vây khốn thượng linh thành, đem vây quanh một cái nước chảy không lọt. Xem xét lại thượng linh thành tứ phía trên tường thành, sớm đã không có trận địa sẵn sàng đón quân địch bạch liên giáo giáo chúng. Nguyên một đám bạch liên giáo giáo chúng đã sớm đói đến ngực dán đến lưng, vô lực sủi lơ tại trên tường thành. Không có nói không khoa trương, giờ phút này nếu là 35 vạn võ gia quân cường công thượng linh thành, cơ hồ bị thụ không đến bất luận cái gì ra dáng chống cự. Áo cam thánh sứ, ngươi bây giờ còn đang gửi hy vọng ở viện quân sao? Nói thật cho ngươi biết, áo vàng thánh sứ, áo trắng thánh sứ, bao quát bọn họ mang tới 20 vạn viện quân, đã sớm tại mấy ngày trước liền đã mai táng tại tiểu cô sân xuống. T. Trên tường thành, áo cam thánh sứ nghe nói tân khí tật quát khẽ về sau, lúc này hít sâu một hơi. Đầy trên mặt đều là thất hồn lạc phách chi sắc. Hắn cưỡng ép lấy không đủ 3 ngày lương thảo, treo chống đến hôm nay xem như ngày thứ 5. Chậm chạp đợi không được viện quân, lại nghe được viện quân giết hết. Đến tận đây, hắn thành công bị cổ hủ cho nắm, theo 3 ngày kỳ hạn một chút hy vọng, đến bây giờ hoàn toàn tuyệt vọng, lòng dạ triệt để không có, hắn liền liều mạng dũng khí cũng không có. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đánh thắng 3 người chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào, chúng ta thì thả ngươi chỉ huy 30 vạn bạch liên giáo giáo chúng trở về Tương Thủy đạo. Lúc này, Tần Quỳnh lại là nói tiếp, ngón tay chỉ hắn, Tân Khí Tật, Tiết Văn Nghiên, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Nếu là ta thua đâu? Áo cam thánh sứ trong mắt lại là giấy lên một tia sáng. Nếu là ngươi thua, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là chỉ huy 30 vạn bạch liên giáo giáo chúng đầu hàng, thần phục nô chủ võ chiến, có thể sống sót. Tần Quỳnh dâng lên hai ngón tay, trầm giọng nói, được, ta chọn hắn. Áo cam thánh sứ cũng là quả quyết, vừa mới đáp ứng chính là lựa chọn đối thủ. Hắn lựa chọn Tiết Văn Nghiên. Tân Quỳnh, Tân Khí Tật, hắn đều nghe qua, có huy hoàng chiến tích, cho dù là hắn tử huyền cảnh ngũ trọng, cũng không có chút nào phần thắng. Chỉ có Tiết Văn Nghiên, trong mắt hắn, cũng là một cái sinh huyền cảnh nhất trọng quả hờ mềm, có thể tùy ý hắn nắm. A. Cùng thời khắc đó, Tân Quỳnh, Tân Khí Tật, Tiết Văn Nghiên trên mặt, đều là lộ ra một vệ nụ cười quỷ quyệt. Nhất là Tiết Văn Nghiên. Thật sâu nhìn một cái áo cam thánh sứ, một bước đạp lên trên trời, hai tay phụ lập đạo, mời đi. Ngươi. Tiết Văn Nghiên cái kia một bộ tự tin vô cùng tư thế, làm cho áo cam thánh sứ chưa phát giác lạnh cả tim. Trực giác nói cho hắn biết, tựa hồ hắn làm một sai lầm lựa chọn. Rõ ràng chỉ là sinh huyền cảnh nhất trọng Tiết Văn Nghiên, lại cho hắn một loại hồng thủy manh thu giống như cảm giác, dường như động một chút liền có thể đem hắn thôn vệ sạch sẽ. Tự giới thiệu mình một chút, ta, Tiết Văn Nghiên. Ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Ngươi chính là 30 năm qua, cái thứ nhất nhìn thấy ta đỉnh phong chiến lược người. Nói, Tiết Vạn Niên chính là trùng điệp tiến lên trước một bước. Một thanh sát khí hơn người chiến đao giữ trong lòng bàn tay, trong hư không, phong vân biến sắc. Cảnh giới của hắn cũng là như là giải phong đồng dạng, điên cuồng kéo lên. Sinh huyền cảnh nhị trọng, sinh huyền cảnh tam trọng, sinh huyền cảnh tứ trọng, cho đến tử huyền cảnh cửu trọng. Chẳng lẽ, ngươi là 30 năm trước đại hạ đệ nhất mãnh tướng Tiết Vạn Niên? Đồng tử bỗng nhiên co vào, áo cam thánh sứ chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệch. Chương 43, bá nghiệp thành tựu, chiếm cứ một đạo. Tí tách, tí tách, tí tách. Lên tiếng kinh hô đồng thời, áo cam thánh sứ đã là lưng ướt đẫm, mồ hôi lạnh chảy ngang không thôi. Đúng vậy, ra tay đi, ta cho ngươi một cái xuất chiêu trước cơ hội. Tiết Vạn Niên nhìn chăm chú áo cam thánh sứ, một đôi mắt không giận tự uy. Ngày xưa đại hạ đệ nhất mãnh tướng Tiết Vạn Niên a, từ huyền cảnh cửu trọng, khoảng cách vạn thọ cảnh chỉ có cách xa một bước tồn tại. Từng lấy từ huyền cảnh cửu trọng, đối cứng qua đại yến hoàng triều một tôn vạn thọ cảnh cường giả mà không bại. Nghĩ đến những thứ này, áo cam thánh sứ thì sợ đến liền đứng cũng không vững. Nhìn qua toàn thân phát run, run rẩy không ngừng áo cam thánh sứ, Tiết Vạn Niên trầm giọng nói, nếu là ngươi không dám ra tay, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, mở cửa thành hiến hàng, thần phục nô chủ võ chiến, liền có thể sống sót. Phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Áo cam thánh sứ mang theo thanh âm rung động nói, ta thần phục. Đã thần phục, cái kia còn thất thần làm gì? Tiết Vạn Niên liếc qua áo cam thánh sứ, lạnh giọng vừa quát. T. Bị Tiết Vạn Niên dọa đến một cái giật mình, áo cam thánh sứ vội vàng hướng lấy dưới trướng lớn tiếng phân phó nói, Bạch Liên giao giao chúng, nhanh chóng mở cửa thành, quỳ hàng. Ầm. 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 Theo sát phía sau, từng vị Bạch Liên giao giao chúng không dám thất lễ, thượng linh thành tứ phương thành môn, lập tức mở rộng. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Từng vị Bạch Liên giao giao chúng lần lượt nằm ngã xuống đất, trên mặt đều là vẻ may mắn. Trên thực tế, sớm tại mấy ngày trước đó, bọn họ cũng đã vô ý đọc chiến. Theo hôm qua bắt đầu, bên trong thành cạn lương thực thì càng là có không ít người nghĩ đến đầu hàng thất hoạt. Lúc này, áo cam thánh sứ làm ra đầu hàng quyết đoán, có thể nói, bên trong thành 30 vạn Bạch Liên giáo giáo chúng, cơ hồ không người trong lòng có phản đối chi ý. Chúc mừng Tiết tướng quân trở lại đỉnh phong. Tân Quỳnh đối với Tiết Vạn Niên ôm quyền cười một tiếng. Toàn nắm chủ công chi phúc, Tiết mô đời này, cho dù chết vạn lần cũng khó báo chủ công chi ân. Tiết Vạn Niên nghe vậy, ngóng nhìn hướng cự Bắc thành phương hướng, trong đầu của hắn không khỏi nhớ lại võ chiến như thiên thần giống như cao lập tại cự Bắc thành trên không chẳng cảnh. Ngày đó, võ chiến cùng Tử Vi Đế tinh giống như một thể, uy lâm thế gian, ngay tại Tương Nam đạo Tiết Vạn Niên, lại đạt được một tia đến từ Tử Vi Đế tinh bản nguyên lực lượng, lập tức chính là chưa khỏi hắn ám tận. Hắn cũng mới có thể khôi phục tử huyền cảnh cựu trọng đỉnh phong chiến lực. Tiết Vạn Niên biết, đây là được từ võ chiến ban ơn. Theo một khắc kia trở đi, hắn liền triệt triệt để thành võ chiến cái chết chung. Ha ha ha. Thấy thế, Tân Quỳnh, Tân Khí Tật đều là nhịn không được giải cười ra tiếng. Bọn họ vì Tiết Vạn Niên thành tâm hiệu chung võ chiến mà cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Lập tức, Tân Quỳnh, Tân Khí Tật, Tiết Vạn Niên lần lượt vào thành, bắt đầu từng bước an bài hợp nhất áo cam thánh sứ dưới trướng 30 vạn Bạch Liên giáo giáo chúng công việc. Cự Bắc thành, phụ thành chủ. Đinh, chúc mừng ngài mở khóa bá nghiệp thành tựu 2, chiếm cứ một đạo. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu khen thưởng, vận may triệu hoán một lần. Võ chiến ngồi xuống tại đại đường chủ vị phía trên, tỉ mỉ phẩm lấy trà thơm, bên tai lắng nghe hệ thống máy móc thanh âm, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tương Nam đạo đã nhập ta tay. Nỉ non tự nói ở giữa, võ chiến lộ ra hào hứng rất cao. Vô song triệu hoán hệ thống, hiện tại ta còn có bao nhiêu lần triệu hoán cơ hội? Nhoáng một cái, khoảng cách lần trước triệu hoán lại qua rất lâu. Võ chiến hôm nay dự định duy nhất một lần đem triệu hoán số lần dùng hết. Ngài hiện tại có 30 lần phổ thông triệu hoán cơ hội, một lần vận may triệu hoán cơ hội, toàn bộ cho ta sử dụng. Võ chiến yên lặng phân phó một tiếng, đồng tử nhỏ meo. Đinh, chúc mừng ngài, 10 vị trí đầu lần triệu hoán thu hoạch được 10 bình sinh tử huyền đan. Đinh, chúc mừng ngài, bên trong 10 lần triệu hoán thu hoạch được 3 vạn bộ hoàng giai hạ phẩm chiến giáp, 3 vạn bộ hoàng giai hạ phẩm chiến đao. Đinh, chúc mừng ngài, sau 10 lần triệu hoán thu hoạch được 3 vạn tất nhất giai hậu kỳ chiến mã, luyện thể đan 30 vạn hạt. Đinh, chúc mừng ngài, vận may triệu hồi ra vương tá chi tài Tuân Lúc. Tuân Lúc, Tuân Lệnh Quân. Võ chiến cười. Năm đó Tào Tháo từng tán Tuân Lúc vì ta chi tử phòng. Bởi vậy có thể thấy được, Tuân Lúc chi tài, không thể coi thường. Lúc này, hắn có cổ hủ bày mưu tính kế, cũng là chính cần Tuân Lúc dạng này vương tá chi tài, đến vì hắn chữa trị đánh xuống địa bàn. Tuân Lúc, tới đúng lúc. Nhẹ giọng cười một tiếng, võ chiến lại là âm thầm phân phó nói, vô song triệu hoán hệ thống, cho ta đem cái kia một chương hóa hạ top 10 mưu sĩ thẻ cũng cho sử dụng. Đinh, chúc mừng ngài sử dụng một chương top 10 mưu sĩ thẻ, thành công triệu hồi ra quỷ tài Quách gia. Quách gia. Sử thư ghi lại tài sách nhu lược, thế chi kỳ sĩ. Cũng có người nói, Quách gia bất tử, ngọa long không già, tuy có khoa trường, nhưng cũng đầy đủ đã chứng minh Quách gia không thể khinh thường. Võ chiến thả ra trong tay trà thơm, chậm rãi đứng dậy. Hai con mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Chủ công. Đập, đập, đập. Chính vào lúc này, Nhiễm Mẫn nhanh chân đi vào võ chiến trước người, cung kính thi lễ. Chuyện gì? Nhiễm Mẫn đến đây, tất có chuyện quan trọng. Võ chiến lời ít mà ý nhiều, trực tiếp đặt câu hỏi. Chủ công, căn cứ thám tử hồi báo, 10 vạn Bắc Mạc thiết kỵ toàn quân bị diệt, Thác Nhị Hãn chết bởi Cự Bắc Thành, Bắc Mạc đại hãn tức giận, Bắc Mạc quốc sư Tang Bố tự mình dẫn 10 vạn Bắc Mạc thiết kỵ đuổi giết Cự Bắc Thành. Đồng thời, một mực tại Bắc Phương Ba Đạo bên trong tàn phá bừa bãi 30 vạn Bắc Mạc thiết kỵ, cũng tựa hồ đạt được mệnh lệnh, phân ba đường, hướng ta cự Bắc thành vây kín mà đến. Nhiễm Mẫn không người bẩm báo ở giữa, trên mặt cũng không một tia sợ hãi, ngược lại là một thân chiến ý, vành trướng mà lên. Nhiễm Mẫn, bây giờ cự Bắc thành bên trong, binh lực bao nhiêu? Bắc Mạc Vương Đình đánh trả, hoàn toàn ở võ chiến trong dự liệu. Vì vậy, võ chiến biểu hiện được rất bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống, võ chiến không nhanh không chậm hỏi thăm lên tiếng. Hồi bẩm chủ công, hiện nay, Bắc Phương Ba Đạo chi bất tính, đều là xem ngài như thần minh. Mỗi ngày đều có đại lượng võ giả, bình dân tràn vào, ào ào yêu cầu thêm vào khất hoạt quân. Ta nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ngài, chỉ lấy hậu thiên lục trọng trở lên võ chiến sắp xếp khất hoạt quân bên trong. Hiện nay, khất hoạt quân đã mở rộng trọn vẹn 8 vạn người. Thành chủ Trần Hướng Vinh còn đang chủ trì mở rộng công việc, tương lai mấy ngày bên trong, khất hoạt quân số lượng sẽ còn to lớn hơn. Nhiễm Mẫn cung kính trả lời thời khắc, đối với võ chiến chỉ có tràn đầy ý kính nể. Hắn rõ ràng, chỗ lấy khất hoạt quân có thể mở rộng nhanh như vậy, toàn do võ chiến danh tiếng. Nếu như nói lúc trước võ chiến khởi binh, còn lại được người xưng là loạn thần tặc tử. Cái kia, bây giờ được Nhân Vương kiếm nhận chủ về sau võ chiến, chính là thiên mệnh Nhân Vương, vạn chúng ủng hộ. Dường như võ chiến khởi binh đã biến thành một kiện thuận lý thành chương sự tình. Đại Hạ Vương triều, tựa hồ cũng đã không còn là chính thống. Rất tốt, những thứ này ngươi cầm lấy, ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất, vì ta huấn luyện được một chi 3 vạn người tinh nhuệ kỵ binh. Bắc Mạc Vương đỉnh cơ hồ tất cả đều là kỵ binh, cùng Bắc Mạc Vương đỉnh chinh chiến, kỵ binh tất nhiên là không thể thiếu nhất hoàn. Vừa nghĩ đến đây, võ chiến liền đem vừa mới lấy được 3 vạn bộ hoàng giai hạ phẩm chiến giáp, 3 vạn bộ hoàng giai hạ phẩm chiến đao, 30 vạn hạt luyện thể đan đều chứa vào một cái đại hình trong túi trữ vật, đưa cho Nhiễm Mẫn. Chương 44, Bạch Liên Thánh Mẫu, võ đạo chi đỉnh, thượng dương đạo, thông an thành, tiểu phủ. Xa hoa lãng phí phi phàm bên trong đại điện, cả bàn sơn hào hải vị, lại không người động đũa. Thẩm Vạn Tam cùng Kiều Bất Hối ngồi đối diện nhau. Kiều lao ra, thời hạn 1 tháng, sớm đã đi qua, ngươi là còn hoàng kim đâu, vẫn là tuân theo khế ước đâu? Thẩm Vạn Tam cả sửa lại một chút quần áo, ánh mắt bên trong tinh mang lộ ra. Cho đến ngày nay, hắn đã ăn chắc Kiều phủ. Vốn là, hắn còn dự định tại Kiều phủ hướng Bắc Mạc Vương đỉnh thời điểm làm tay chân. Kết quả, đúng lúc gặp lũ lụt bao phủ đại hạ, Bắc Mạc thiết kỵ tùy ý trà đạp Bắc Phương Ba Đạo, Kiều phủ một hàng, mặc dù có 4 vị tử huyền cảnh cung phụng đi theo, cũng là không có thể thuận lợi hoàn thành chuyến này lật bàn sinh ý. 4 vị tử huyền cảnh cung phụng chết thảm, hàng hóa đều bị Bắc Mạc thiết kỵ chỗ lướt. Kiều phủ triệt để không có xoay người cơ hội. Lần này, Thẩm Vạn Tam đạp gần Kiều phủ, chỉ có một cái mục đích, đó chính là thu phục Kiều phủ. Thẩm Vạn Tam, ngươi tử vừa mới bắt đầu, cũng là hạ quyết tâm muốn thu phục ta Kiều phủ, thật sao? Kiều Bất Hối thật sâu nhìn chăm chú Thẩm Vạn Tam. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được Thẩm Vạn Tam muốn cái gì. Không sai. Thẩm Vạn Tam thản nhiên gật đầu, không có bất kỳ cái gì giấu giếm ý tứ. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, chỉ dựa vào một tờ khế ước, liền có thể ước thúc ta toàn bộ Kiều phủ trên dưới thần phục với ngươi? Kiều Bất Hối nhìn qua Thẩm Vạn Tam bình tĩnh bộ dáng, chưa phát giác trong lòng máy động. Ngoài miệng, lại là còn không có triệt để nhận thua. Hắn đang thử thăm dò Thẩm Vạn Tam. Nếu là Thẩm Vạn Tam một khi rụt rè, như vậy. Không không không, Kiều lao ra, ngươi cũng không phải là muốn thần phục với ta. Ngươi muốn thần phục chính là Ngô chủ võ chiến. T. Thẩm Vạn Tam tiếng nói vừa mới rơi xuống. Kiều Bất Hối đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Võ chiến danh tiếng, như sấm bên hai. Trầm mặc thật lâu, Kiều Bất Hối nói, có thể hay không dẫn tiến ta gặp một lần chủ công nhà ngươi? Có thể. Thẩm Vạn Tam nghe vậy cười. Hắn biết, không có gì bất ngờ xảy ra, Kiều Bất Hối đã làm ra lựa chọn. Tương Thủy Đạo, Bạch Liên chi sâm. Lớn như vậy trong rừng rậm, cây cối che trời, Bạch Liên dày đặc. Toàn bộ rừng rậm đều tản ra một loại khí tức quỷ dị. Một cái nháy mắt, Bạch Liên chi sâm trung tâm có một nói cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Khí thế bằng bạc, bao phủ toàn bộ Tương Thủy Đạo. Thánh Mẫu đại nhân thành công. Chúng ta chúc mừng Thánh Mẫu đại nhân càng tiến một bước, đi vào võ đạo chi đỉnh. Bạch Liên chi sâm bên ngoài, 3 vị Bạch Liên giáo thánh sứ, sắc mặt cùng nhiệt, thành kính chúc mừng. Xích Y Lệ, Lục Y Lệ, Thanh Y Lệ, các ngươi 3 cái tiến đến. Không bao lâu, Bạch Liên chi sâm bên trong, chuyến ra Bạch Liên thánh mẫu quát khẽ âm thanh. Vâng. Không dám thất lễ, Xích Y thánh sứ, Lục Y thánh sứ, Thanh Y thánh sứ đều là ảo ảo nhanh chân đi vào Bạch Liên chi sâm. Sau một lát, 3 vị Bạch Liên giáo thánh sứ đi vào Bạch Liên chi sâm trung tâm khu vực. Chính thấy, một gốc Bạch Liên, cao đến 100 trượng, lá sen giống như từng cây trường thương, hàn quang lạnh thấu xương khí thế, nhiếp nhân tâm phách. Đài sen phía trên, Bạch Liên thánh mẫu vẫn như cũng là giống như vạn năm hàn băng giống như, dày đặc đáng sợ. 3 vị Bạch Liên giáo thánh sứ thoáng tới gần, liền ào ào nằm rạp trên mặt đất, cung kính hành lễ nói, chúng ta bái kiến thánh mẫu đại nhân. Làm sao chỉ có các ngươi 3 người? Áo lam, áo cam, áo trắng, áo vàng đâu? Băng lạnh thấu xương thanh âm đột nhiên tràn vào 3 vị Bạch Liên giáo thánh sứ trong hai. Sợ đến 3 người toàn thân trên dưới run lên bần bật. Không dám có dấu giếm thánh mẫu đại nhân, áo lam, áo trắng, áo vàng, bọn họ đều bị người giết. Xích Y thánh sứ cả gân đáp, người nào giết bọn hắn? Ánh mắt như đao, Bạch Liên giáo thánh mẫu thanh âm càng lạnh lẽo. Võ chiến dưới trướng, tân khí tật, cổ hủ. Xích Y thánh sứ nói, thanh âm cũng là không ngừng thu nhỏ. Cái kia áo cam đâu? Bạch Liên thánh mẫu hỏi lại. Áo cam xuất lĩnh 30 vạn giáo chúng, đầu hàng võ chiến. Nói xong, Xích Y thánh sứ đầu đều nhanh chôn đến trong đất đi. Hắn liền sợ Bạch Liên thánh mẫu nổi giận, liên lụy tại hắn. Võ chiến, võ chiến, võ chiến. Liên thanh gào rú ở giữa, đáng sợ sắc cơ, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Bạch Liên Chi Sâm. Ầm, ầm, ầm. Chính nghe được, Bạch Liên Chi Sâm bên trong, từng viên cổ thụ che trời, tại cỗ này sát cơ phía dưới vỡ nát. Thánh mẫu đại nhân thứ tội. Bạch Liên Thánh mẫu uy áp quá mức đáng sợ. Dù là Xích Y Thánh sứ, Thanh Y Thánh sứ, Lục Y Thánh sứ đều đã đạt đến tử huyền cảnh, cũng căn bản là không có cách tiếp nhận. Bọn họ tại cầu xin tha thứ thời khắc, khóe miệng máu tươi không cầm được hơn người mà ra. Xích Y, Thanh Y, Lục Y, ta cho các ngươi 60 vạn giáo chúng. Các ngươi cho ta không tiếc bất cứ giá nào, san bằng tương nam đạo, ta muốn các ngươi dẫn theo võ chiến đầu người trở về gặp ta. Tại dưới cơn thịnh nộ, Bạch Liên Thánh mẫu quát lớn hạ lệnh. Vâng. Xích Y Thánh sứ, Thanh Y Thánh sứ, Lục Y Thánh sứ vội vàng lĩnh mệnh, như được đại xá. Vũ Đô, Kim Loan Điện. Hạ Vương một bộ long bảo, ngồi bất động tại long ỷ phía trên. Hai con mắt của hắn bên trong phủ đầy tia máu, hiển thị rõ mọi mệt. Cả người, tinh khí thần đều là rõ ràng không đủ. Vậy hạ, võ chiến đến Nhân Vương kiếm nhận chủ, Bắc Phương ba đạo bách tính, không không đối với hắn tôn thờ. Trên phố nghe đồn, võ chiến chính là thiên mệnh Nhân Vương, nên được thiên hạ xưng Nhân Vương. Vậy hạ, ngài nhìn, việc này nên xử lý như thế nào? Tả tướng Y An hơi hơi không người, giọng hát hơi có vẻ khàn khàn. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói là ăn ngủ không yên. Cho dù hắn đã đối Hạ Vương thất vọng cực độ, nhưng hắn thân là Đại Hạ Vương triều tứ triều nguyên lão, đối với Đại Hạ Vương triều còn là có rất sâu cảm tình. Hắn thật sự là không nguyện ý nhìn đến Đại Hạ Vương triều như vậy nghiêng đổ. Võ chiến, nghịch tặc, đây là nghịch tặc. Hắn nhất định là vận dụng yêu ma thủ đoạn, cưỡng ép bức bách Nhân Vương kiếm nhận chủ. Chấm nhất định muốn giết hắn. Nghe vậy, Hạ Vương bịch một cái đứng dậy, giữ tợn nghiêm mặt, gào thét lên tiếng. Bệ hạ, ta Đại Hạ bây giờ đã mất có thể dùng chi binh chinh phạt võ chiến. Ý An lắc đầu thở dài, không có khả năng. Ta Đại Hạ còn có Uy Hổ Quân. Uy Hổ Quân vừa ra, nghịch tặc võ chiến tất bị đeo đầu. Uy Hổ Quân là Đại Hạ Định Hải thần châm, càng là Hạ Vương sau cùng cậy vào chỗ. Được nghe đến Hạ Vương lại muốn vận dụng Uy Hổ Quân tiêu diệt võ chiến, dưới điện Kim Loan quần thần phải sợ hãi. Bệ hạ, lão nô cảm thấy có lẽ đối với giao võ chiến cũng không cần ngài tự mình xuất thủ. Đúng lúc này, Hạ Vương bên cạnh Tần Cối thâm trầm thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Ồ. Hạ Vương chuyển mà nhìn phía Tần Cối, thoáng bình tĩnh lại, nói một chút. Bệ hạ, ngài thử nghĩ, đến Nhân Vương kiếm người có thể giữ thiên tể. Này các loại bảo vật, thế gian có mấy người không muốn? Mà võ chiến có tài đức gì, lại có thể đạt được Nhân Vương kiếm nhận chủ? Thử hỏi, trong thiên hạ này vương giả có thể cứ như vậy cam tâm sao? Tần Cối không trả lời mà hỏi lại, một phen, nói đến Hạ Vương nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tần Cối để tỉnh Hạ Vương. Võ chiến lúc này chính là người mang cự bảo, mà lại không có tướng xứng đôi thực lực. Loại tình huống này, không cần nhiều lời, phụ cận Yến Vương, Hoàng Vương, Hung Nô Đại Hãn, Bác Mạc Đại Hãn, cái nào không trộm nhìn Nhân Vương kiếm. Chương 45, Đại Hạ không có nói điều kiện tư cách. Một trận triều hội kết thúc, văn võ bá quan lần lượt đi ra Kim Loan Điện. Tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra nói không rõ, không nói rõ tâm tình. Từng có lúc, Đại Hạ Vương triều cũng là cường thịnh nhất thời, hát cái gì hơi đều có thể chấn động tứ phương tồn tại. Thế mà, hiện tại Nhân Vương kiếm rơi vào võ chiến trong tay, đường đường Đại Hạ Vương triều thậm chí cũng không dám tham cùng Nhân Vương kiếm chi tranh, lại còn muốn chờ lấy Hung Nô Nam Đỉnh, Bắc Mạc Vương Đỉnh, Đại Hoang Vương triều, Đại Yến Vương triều đi đối võ chiến xuất thủ, cái này là bực nào thật đáng buồn a. Tần Cối bước ra Kim Loan Điện, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hình như có người một mực tại trong bóng tối theo đuổi tại hắn. Về đến phủ, Tần Cối đứng ở trong sân đi tới đi lui, một mực tâm thần bất định. Từ ngực, đột nhiên Tần Cối được nghe đến bên tai một trận kinh hai vang, mãnh liệt mà túi đầu nhìn lại. Chính thấy, một viên khô cạn đầu người lăn đến chân hắn một bên. T. Tần Cối trong nháy mắt đồng tử mở lớn, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, quát lên, người nào? Hắn nhận ra đây là ai đầu lâu. Cái này chính là Trương Nhượng đầu lâu. Trương Nhượng là tâm phúc của hắn, cái này rõ ràng là có người muốn tới khiêu khích hắn. Chậc chậc chậc. Một trận cười khàng khặc quái dị vang lên, Tần Cối chỉ cảm thấy trước mắt có đạo bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc Long. Không sai, Tần Cối lọt vào tai thanh âm, chính là Kinh Kha Châu Ngụy Trang Hắc Long. Thân hình hoàn mỹ tiếp cận, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Tần Cối thì kết luận Hắc Long thân phận. Bệ hạ, ngươi là đang cảnh cáo ta sao? Nỉ non tự nói ở giữa, Tần Cối rơi vào trầm tư. Tiến đô, Vương cung thiên điện. Lớn như vậy thiên điện bên trong, chỉ có Đại Hạ Hữu tướng gia Cát Nguyên Bình một người tính toán. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Nghi một bộ bạch bào, nho nhã dậm chân đi vào thiên điện. Ngươi là người phương nào? Gia Cát Nguyên Bình liếc qua Trương Nghi, nhàn nhạt lên tiếng đặt câu hỏi. Tên ta Trương Nghi, Phụng Yến Vương chi lệnh, đến đây cùng người trao đổi. Trương Nghi không nhanh không chậm đi đến Gia Cát Nguyên Bình trước người, mỉm cười, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Trương Nghi, chưa nghe nói qua. Lắc đầu, Gia Cát Nguyên Bình ánh mắt bên trong lãnh ý tỏa ra. Hắn là Đại Hạ Hữu tướng, đích thân đến Đại Yến Vương triều, dựa theo bình thường ngoại giao lễ nghi, tiếp đại hắn người, chí ít cũng cần phải là Đại Yến Vương triều trái phải nhìn xem. Nhưng bây giờ, Đại Yến Vương triều không những đem hắn vắng vẻ tại cái này lại trên điện, còn phái ra Trương Nghi bực này vô danh chi bối đến đây gặp hắn, quả thực cũng là đối với hắn làm đủ, càng là hoàn toàn không có đem Đại Hạ Vương triều để vào mắt. Việc quan hệ Đại Hạ Vương triều uy nghiêm, không phải do Gia Cát Nguyên Bình không giận. Không sao, ngươi chỉ cần biết, ngươi chuyến này sự tình, ta làm chủ, liền là đủ. Trương Nghi cũng không để ý, mỉm cười, ngồi xuống tại Gia Cát Nguyên Bình đối diện. Ngươi. Gia Cát Nguyên Bình có lòng muốn phát tác, nhưng nhìn chăm chú đến Trương Nghi cái kia một bộ không có sợ hãi bộ dáng, cuối cùng vẫn là cưỡng ép đè nén xuống nội tâm lửa giận, trầm giọng nói, ngươi thật có thể làm chủ. Tự nhiên. Trương Nghi tự tin lên tiếng. Tốt, ngươi có biết, ta chuyến này làm ớn. Gia Cát Nguyên Bình hít thở sâu một hơi, cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, liền định đi đầu thăm dò Trương Nghi một phen, lại nói cái khác. Làm sao biết, còn không đợi Gia Cát Nguyên Bình nói xong, Trương Nghi chính là đánh gãy Gia Cát Nguyên Bình, len ken có lực mà nói, ngươi không cần nhiều lời, đại hạ Tây Phương một đạo, cũng tức là Tây Sơn đạo, Tiến Vương muốn. Tiến Vương muốn Tây Sơn đạo tự là có thể, ta Vương cũng đồng ý, bất quá, như muốn lấy được Tây Sơn đạo, ta Vương cần Yến Vương phái ra 50 vạn đại quân, giúp ta đại hạ bình định nội loạn. Gia Cát Nguyên Bình bị Trương Nghi đánh trở tay không kịp. Thần sát thoáng có chút kinh ngạc, may ra Gia Cát Nguyên Bình không hổ là đại hạ vương triều nguyên lão của trụ, phản ứng cũng rất nhanh. Thoáng ngây người về sau, chính là lên tiếng đưa ra điều kiện. Ngươi là không có nghe hiểu ta nói cái gì sao? Tây Sơn đạo, Yến Vương muốn, ngươi liền phải cho. Đại hạ không có nói điều kiện tư cách. Trương Nghi quát lạnh lên tiếng ở giữa, chữ câu đều tại kích thích Gia Cát Nguyên Bình. Trương Nghi, ngươi không nên quá phận. Ầm. Trung điệp vô bản, Gia Cát Nguyên Bình hai con mắt phát hồng, nổi giận mà lên. Gia Cát Nguyên Bình, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tỉnh táo một điểm. Nơi này là đại yến vương cung, không phải ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Ngươi cho ta thật tốt nghe. Bây giờ, ngươi đại hạ nội bộ sớm đã thối nát không chịu nổi, Tây Sơn đạo, ta đại yến vương triều dễ như trở bàn tay. Để ngươi đại hạ vương triều dâng lên Tây Sơn đạo, đó là cho ngươi hạ vương một bộ mặt. Nếu là hạ vương được một tấc lại muốn tiến một thước, cho thể diện mà không cần, vậy liền đừng trách ta đại yến vương triều dẫn đại quân công phạt, diệt ngươi đại hạ vương triều. Ầm. Gia Cát Nguyên Bình sẽ vô bản, Trương Nghi cũng biết. Trương Nghi còn đập đến càng vang. Mỗi chữ mỗi câu, uy danh hiển hách, đâm thẳng nhập Gia Cát Nguyên Bình đáy lòng. Một phen, nói đến Gia Cát Nguyên Bình mặt mo từ từ trắng xám. Chán nản co quắp ngồi dưới đất, Gia Cát Nguyên Bình lẩm bẩm nói, nguyên lai, ta đại hạ vương triều đã sớm không có ra điều kiện tư cách. Đinh, Trương Nghi thần ma kỹ, miệng lưỡi dẻo quẹo tiếp tục phát động bên trong, Gia Cát Nguyên Bình mừng đến hàng trí quan hoàn. Hừ, quốc thư ở đây, ký cùng không ký, chính ngươi nhìn lấy làm. Trung điệp vừa quát, Trương Nghi nhìn xuống Gia Cát Nguyên Bình, Trương Nghi hất lên ống tay áo, đã không có kiên nhẫn tiếp tục nhiều lời. Ta ký, ta ký. Gia Cát Nguyên Bình tựa như đã mất đi tất cả khí lực giống như, dãy rủa lấy đứng lên, run run rẩy rẩy tại quốc thư phía trên ký tên đồng ý. Đại hạ phương Tây biên cảnh một đạo Tây Sơn đạo, vô điều kiện cắt nhường cho đại yến vương triều. Đại hạ, An La đạo, là gan đại bình nguyên. Rộng lớn đồng bằng phía trên, hai nhánh đại quân xa xa giằng co. Một bên, người người thân lấy trọng giáp, tay cầm lưỡi dao sắc bén, lại mục đích không chiến ý. Hà chữ tướng kỳ tại kình phong bên trong lung lay sắp đổ, dường như trong gió lục bình. Một bên, người người đầu đội hoàng cân, trong tay đủ loại vũ khí tầm thứ không đủ, không sai bọn họ lại ánh mắt thành kính, chiến ý bành trướng. Hoàng cân cờ xí tại trong đại quân tung bay bay múa. Thiên công tướng quân, địa công tướng quân, nhân công tướng quân. Ba lá cờ lớn, hình như có kim mang vần quanh, trong lúc vô hình, phấn chấn lấy mỗi một vị hoàng cân nhân tâm. Hạ vương vô đạo, thiên hạ anh hùng hợp nhau tấn công. Hiện nay, đại hạ khí số đã hết, hà nhân tướng quân sao không thuận theo thiên ý, thêm vào ta hoàng cân đại quân, đúc lại một cái ban ngày ban mặt. Một bộ đạo bào màu vàng, trương giác hai tay phụ lập, lơ lửng ở giữa không trung phía trên, tóc đen đầy đầu theo gió nâng lên, nhìn xuống cơi tại bảo câu phía trên An Nam đạo hành quân đại tổng quản hà nhân, ngắn ngủi hai câu, chữ chữ chấn động nhân tâm. Trương Giác tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hà Nhân nhất thời nổi giận, Hoàng Cân tắc tử, cũng dám hổ ngôn loạn ngữ. Bớt nói nhiều lời, hôm nay, bản tướng liền muốn tiêu diệt các ngươi đám này Hoàng Cân nghịch tặc, lấy nhìn thẳng vào nghe. Hà Nhân xem như hạ vương họ ngoại, đại hạ lợi ích, cùng hắn cùng một nhịp thở. Hắn chưa từng cùng Trương Giác bọn người đồng bọn chi niệm. Vì nhất chiến diện sát Trương Giác bọn người, hắn cố ý đem chọn cái An La đạo 30 vạn đại quân, toàn bộ tụ lại nơi này. Ý muốn một lần là xong. Chương 46, đoạt lấy An La đạo. Ha ha. Trương Giác nghe vậy, dường như nghe được thế gian này buồn cười lớn nhất giống như, cười lạnh liên tục. Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập. Tuế tại kim triều, thiên hạ đại cát. Chư vị lại nghe, cái kia trong gió gào thét, là đại hạ lật út trước giờ trung tang. Chư vị lại nhìn, cái kia từ từ bay lên ngôi sao mới, đem chiếu sáng ta hoàng cân đại quân tiến lên con đường, đó là thiên địa báo trước, đại hạ tương vong, ta thái bình đạo chắc chắn thay vào đó. Theo Trương Giác của hoặc nhân tâm thanh âm vang vọng tứ phương, 30 vạn quan quân, chưa phát giác đã là nhân tâm lưu động. Đinh, Trương Giác thần ma kỹ, của hoặc nhân tâm tiếp tục phát động. Theo thời gian trôi qua, mê hoặc hiệu quả, đem về từ từ rõ ràng. Hừ, yêu ngôn hoặc chúng. Toàn quân nghe lệnh, cho ta trùng phong, giết sạch những thứ này hoàng cân nghịch tặc. Trong tay chiến đao giơ lên cao cao, Hà Nhân nổi giận. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình dưới trướng, giống như hổ đã có chút nói không rõ, không nói rõ biến hóa. Mà loại biến hóa này, tuyệt đối không phải là hắn hy vọng phát sinh loại kia biến hóa. Giết. Hưu khí vô lực tiếng la giết, đứt quãng truyền ra. 30 vạn quan quân, bước đi hoàn toàn không thể đạt thành nhất trí. Có người xông đến mãnh liệt, cũng có người vô ý đọc chiến, như chậm như ốc sen, chậm rãi tiến lên, trực tiếp dẫn đến 30 vạn đại quân trận hình tán loạn không chịu nổi, liền như là một đám tán binh giống như. Hoàng cân các tướng sĩ, vì dân chúng thương sinh, xin lấy ra dũng khí của các ngươi, trùng phong. Thương Thiên Di Tử, Hoàng Thiên đương lập. Giết, giết, giết. Không giống với quan quân, 30 vạn hoàng cân quân từng cái chiến ý giật giảo, gào thét liên tục. 300 hoàng cân lực sĩ, mỗi một cái đều là 6 trượng cự nhân, hướng tại chiến trường phía trước nhất, giống như từng tòa bất ngờ như núi cao, hung hãn vô cùng. Ầm, ầm, ầm. Từng trận tiếng oanh minh truyền ra, chính thấy hoàng cân lực sĩ trong tay một đôi vòng vàng, trong khoảnh khắc, hóa thành giết người khí lực, sinh sinh đem từng mảnh quan quân nện thành thịt nguội, trên mặt đất cũng nhiều thêm cái này đến cái khác hô sâu. Xem xét lại quan quân, bọn họ chiến đao chém thẳng ở giữa, liền phảng phất gãi ngứa ngứa đồng dạng, thậm chí ngay cả tại hoàng cân lực sĩ xương ảnh thiết giáp phía trên lưu lại một tia dấu vết đều làm không được. Không, chạy mau a. Từng tiếng thê lương tiếng kêu rên không ngừng truyền ra, quan quân lúc đầu đại quân, quân tâm dần dần sụp đổ. Bọn họ cảm giác đối mặt mình không là một đám người, mà là một đám giết người như ngoé yêu ma. Chạy tứ phía ở giữa, bọn họ chỉ hận cha mẹ không có nhiều sinh hai cái đuổi. Cái gì? Hai quân giao chiến, phe mình dễ dàng sụp đổ. Cái này khiến Hà Nhân quả thực có chút không thể tiếp nhận. Kinh hô một tiếng ở giữa, không khỏi giống như một cái nổi giận hùng sư, ngang nhiên thẳng hướng trung tâm chiến trường, lấy vô cùng đao thế, nghiền sát một đám kẻ đào ngũ đồng thời ngửa mặt lên trời quát tầm lên, có dám lâm trận bỏ chạy người, giết không tha. Giết. Hà Nhân giết tới trước trận. Trong quân chiến tướng đều là không dám mảy may lãnh đạm, vội vàng tùy theo tràn vào chiến trường ngay phía trước. Chỉ một thoáng, có thần dũng cảnh, chân võ cảnh, thậm chí cả ngự không cảnh hơn 10 vị chiến tướng, chết ngăn tại hoàng cân lực sĩ trùng phong con đường phía trên. Song phương kịch chiến không nghỉ. Hoàng cân lực sĩ nhất thời cũng vô pháp đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Hoàng cân 36 cử soái ở đâu? Trương Giác quét mắt liếc một chút nằm ngang ở hoàng cân lực sĩ phía trước hơn 10 vị quan quân chiến tướng, lập tức quát khẽ lên tiếng. Chúng ta tại. 36 cử soái cấp tốc tập kết, khí thế như hồng. Giết bọn hắn cho ta. Tay chỉ hơn 10 vị quan quân chiến tướng, Trương Giác trên mặt đều là lạnh lẽo sắc cơ. Vâng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. 36 cử soái động như lôi đỉnh. Chỉ cần mấy cái hô hấp ở giữa, liền chính thấy, lấy Trương Nhu Giác, Trương Yến, Trương Bạch Kỵ cầm đầu 36 cử soái, chính là cường thế giết tới trước trận. Chết. Trương Nhu Giác, Trương Yến, Trương Bạch Kỵ ba vị đều đã thuận thế phá vỡ mà vào sinh huyền cảnh. Bọn họ là hoàng cân 36 cử soái lưỡi đao, gầm lên giận dữ truyền ra. Ba tiếng nổ điếc màng nhĩ người. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ba vị ngự không cảnh quan quân chiến tướng, tại ba người bọn họ đao quang kiếm ảnh dưới, hóa thành huyết vụ đầy trời, máu tươi tứ tán bắn tung tóe. Trung quanh quan quân chiến tướng không khỏi vì thân hình trì trệ. Giết. Trương Nhu Giác, Trương Yến, Trương Bạch Kỵ ba người miểu sát đối thủ, liền như là một châm thuốc trợ tim giống như, đốt lên còn lại hoàng cân 36 cử soái trong ngủ mê thể nội hung tính. Bọn họ ngửa đầu hét giận dữ, thế công như lôi đỉnh giống như mãnh liệt, trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 vị quan quân chiến tướng hao tổn hơn phân nửa. Đáng chết. Hiển nhiên tình cảnh này, Hà Nhân này mắt muôn nước. Trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng. Dây đặc sắc cơ, trong nháy mắt bốc lên. Từ huyền cảnh lục trọng khí thế, hoàn toàn bạo phát. Hắn hung lệ nhìn qua hoàng cân 36 cử soái, đầy người sát khí, như muốn ngưng tụ thành thực chất. Lôi. Trương Giác giơ cao thiên ý cựu tiết trượng, giống như một phương thần bí thuật sĩ, thiên địa phong vân chuyển động theo. Trong chốc lát, trọn vẹn rộng ba trượng lôi đỉnh, hóa thân màu tím lôi long, gào thét xuống. Ngang, ngang, ngang. Hạ Nhân đồng tử co lại nhanh chóng, không đến tránh né, liền nghe được một tiếng ầm vang. Màu tím lôi đỉnh đánh xuyên đại địa, Hạ Nhân tùy theo từ đó bước hơi khỏi nhân gian. Đại ca, lực lượng của ngài, sợ là đã có thể vành sắt vạn thọ cảnh đi. Trương Bảo có chút hiếu kỳ đặt câu hỏi. Không sai biệt lắm. Trương Giác cười cười, vẫn chưa nhiều lời. Hắn hôm nay có vài chục vạn hoàng cân quân thành kính tín ngưỡng, cảnh giới của hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại căng vọt lấy. Giờ này khắc này, hắn đã là tử huyền cảnh bắt trọng, tăng thêm thiên ý cựu tiết trượng, hắn không cần vận dụng độn giáp thiên thư, liền có cơ hội hoành sát vạn thọ cảnh cường giả. Hà Nhân đã chết, người đầu hàng không giết. Hà Nhân một chết, 30 vạn hoàng cân quân tại trùng sát trên đường, hô quát liên tục. Phù phù, phù phù, phù phù. Vốn là tâm không chiến ý một đám quan quân nghe xong Hà Nhân đã chết, lúc này hào hào quỳ xuống đất túi đầu, cung kính xin hàng. Trương Lương, ngươi lập tức phái người bí mật truyền tin chủ công, nói cho chủ công, chúng ta đã đoạt lấy An La đạo. Đại cục đã định, Trương Giác nhẹ giọng đối với một bên Trương Lương phân phó lên tiếng nói. Vâng. Trương Lương không người lĩnh mệnh. Đại hạ phía đông một đạo, Đông Sơn đạo. Biên cảnh, Xuyên An Quan. Cao lập tại trên tường thành, thân mang áo mãng bào Hiền Vương, tại trong cuồng phong đứng ngạo nghễ lấy. Hiền Vương điện hạ, Hung Nô Nam Đình đã tập kết 40 vạn thiết kỵ ngay tại quan dưới, ngài nhìn. Hiền Vương bên cạnh là một thân quân phục, kính phục không người Đông Sơn đạo hành quân đại tổng quản Trương Cường. 40 vạn thiết kỵ, Hung Nô Nam Đình điên rồi phải không? Bọn họ chẳng lẽ đã quên đi bản vương thủ đoạn sao? Hiền Vương lạnh lùng lên tiếng ở giữa, một thân dọa người vô cùng sát khí, bao phủ hư không. Sát thế như huyết vân, phút chốc bao phủ Xuyên An Quan hư không. Trương Cường thoáng thoáng nhìn trong mắt, lưng không đến sâu hơn. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thật muốn rời xa Hiền Vương. Dù hắn tử huyền cảnh bắt trọng thực lực, tại Hiền Vương bên cạnh cũng không khỏi đến nỗi run lẩy bẩy. Hiền Vương, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, cách đó không xa bầu trời phía trên, một vị nhìn như hiền lành, người vô hại và vật vô hại lão giả chậm rãi dậm chân mà đến. Ngươi, Hiền Vương không hề bận tâm trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Chương 47, Hiền Vương chết. Đập, đập, đập. Chẳng biết tại sao, rõ ràng lão giả đạm không ở giữa, phong khinh vân đạm, không có gây nên một tia chấn động. Nhưng toàn bộ xuyên an quan trên dưới lại là có một loại thanh thế to lớn cảm giác. Nhất là Hiền Vương, hắn chỉ cảm thấy đan điền của mình đáy lòng đều tại không cách nào ức chế điên cuồng rung động bên trong. Ô Sâm, ngươi thế mà không chết. Hiền Vương nhìn chằm chằm lão giả, ánh mắt cực kỳ phức tạp, nghi hoặc, hồi hộp, hoảng sợ. Còn nhớ đến mấy trăm năm trước, Hiền Vương lấy sức một mình, cứ thế mà giết đến Hung Nô Nam Đỉnh không người dám ngẩng đầu. Một đường ngang dọc hơn vạn dặm, xâm nhập Hung Nô Nam Đỉnh nội địa. Thì người ở bên ngoài đều là coi là Hung Nô Nam Đỉnh sắp tao ngộ diệt quốc thai ương lúc, Ô Sâm kéo lây gần đất xa trời thân thể, chặn Hiền Vương bước chân. Trận chiến kia kinh động toàn bộ đại lục. Cùng là vạn thọ cảnh cửu trọng, Hiền Vương chính vào trung niên, không ai địch nổi. Xem xét lại Ô Sâm, thọ nguyên sắp hết, gần đất xa trời, nghiêm chỉnh một bộ kéo dài hơi tàn thái độ. Không sai, kết cục lại ra ngoài dự liệu của mọi người, Ô Sâm cùng Hiền Vương đại chiến sau 3 ngày 3 đêm, trọng thương Hiền Vương, làm cho Hiền Vương không thể không dẫn binh lui về đại hạ, Hung Nô Nam Đỉnh có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc. Từ đó về sau, trong thiên hạ lại không Ô Sâm tin tức, thế nhân đều là coi là Ô Sâm tại một trận chiến kia về sau, đã hao hết tâm thần, một mệnh ô hô. Hiền Vương, lão hủ còn muốn cảm tạ ngươi a. Nếu không phải năm đó đánh với ngươi một trận, lão phu lại có thể hướng chết mà sinh, đặt tới đời này người tha thiết ước mơ võ đạo đỉnh phong chi cảnh. Từng bước một đến gần Hiền Vương, Ô Sâm thì phảng phất nhìn thấy bạn cũ giống như, không nhanh không chậm cùng Hiền Vương tự thuật. Thần biến cảnh. Chật vật phun ra ba chữ, Hiền Vương trong lòng lại không may mắn. Võ đạo thập cảnh, thần biến cảnh vi tôn. Trong truyền thuyết, chỉ có thức hải thủy biến, thần hồn ngưng hiện, mới có thể đánh vỡ vạn năm thọ nguyên hạn chế, phá vỡ mà vào võ đạo đỉnh phong. Vô số năm qua, có thể đạt đến thần biến cảnh, đặt chân cái này võ đạo đỉnh phong cường giả, ít càng thêm ít. Bọn họ là đại biểu cho võ đạo đỉnh phong, bọn họ một người liền có thể trấn áp một cái vương triều 10 vạn năm quốc vận không suy. Ô Sâm, ngươi lần này đích thân đến, không phải chỉ là nếu muốn cùng ta ôn chuyện đi. Cố tự chấn định xuống đến, Hiền Vương hỏi dò. A. Ô Sâm nhẹ giọng cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn qua Hiền Vương, cử động như vậy, làm cho Hiền Vương chưa phát giác trong lòng trầm xuống. Dự cảm bất tường, tại ở sâu trong nội tâm mãnh liệt bốc lên lấy. Nhoáng một cái mấy trăm năm qua đi, ta Hung Nô Nam Đỉnh bái ngươi ban tặng, đến bây giờ không thể khôi phục cường thịnh. Ô Sâm nói, cước bộ vẫn như cũ không nhanh không chậm bước về phía Hiền Vương. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ô Sâm quá bình tĩnh, bình tĩnh đến nhường Hiền Vương có loại như mặt thâm viên cảm giác. Bốn phía không khí áp lực đến cực hạn, Hiền Vương sắc mặt từ từ trắng bệnh, đã nhanh muốn không cách nào thở dốc. Ô Sâm cười cười, đi bộ nhàn nhã ở giữa, tiếp tục lên tiếng nói, nghĩ không ra à, mấy trăm năm về sau, chỉ là một trận lũ lụt, liền để đại hạ vương triều sụp đổ. Có lẽ a, một số thời khắc, thật đều là thiên ý, đại hạ. Lắc đầu, Ô Sâm lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ô Sâm, hôm nay bản vương làm chủ, Đông Sơn nói có thể vô điều kiện cắt nhường cho Hung Nô Nam Đỉnh, như thế nào? Hít thở sâu một hơi, Hiền Vương dẫn đầu làm ra thỏa hiệp. Ô Sâm đã bước vào thần biến cảnh, hắn lại nghĩ phục chế năm đó uy phong, đã không có khả năng. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Ô Sâm tiếp nhận hắn thỏa hiệp, nếu không, không đủ, nợ máu phải trả bằng máu, ta Hung Nô Nam Đỉnh 40 vạn thiết kỵ, thề phải tại Vũ Đô giết lên một cái ba tiến ba lùi, lấy đoạt lại ta Hung Nô Nam Đỉnh năm đó mất đi tôn nghiêm. Nói xong lời cuối cùng, Ô Sâm cuối cùng không còn bình thản chi sắc. Thương lão trong thân thể đột nhiên buộc phát ra sông thẳng lên trời màu đỏ sắc khí. Phúc. Trong chốc lát bạo phát, Hiền Vương vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, một miệng lịch huyết đống nhiên phun ra. Trương Cường càng lộ vẻ không chịu nổi, bay ngược hơn 10 trượng, hung hăng ngã ở dưới tường thành, trong miệng máu tươi bốn phía. Đường Đường Tử huyền cảnh bắt trọng, tại Ô Sâm huyết sát chi ý trùng kích vào, mắt thấy đúng là muốn không sống nổi. Ô Sâm, ta hôm nay liền xem như liều mạng một chết, cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Nghe vậy, Hiền Vương này mắt muôn nước. Vạn thọ cảnh cựu trọng chiến lực hoàn toàn sôi trào, khí thế khủng bố, giống như mặt trời giống như thiêu đốt lấy toàn bộ xuyên an quan. Lạnh lùng liếc qua Hiền Vương, Ô Sâm không có chút nào đem Hiền Vương nộ hống để ở trong lòng. Nặng quát một tiếng, hồn bạo. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hiền Vương chỗ sâu trong óc đống nhiên nổ tung. Bên ngoài nhìn lại, Hiền Vương sắc mặt ngốc trệ, đồng tử đục ngầu, giống như ngu dại. A, quên nói cho ngươi, thần biến phía dưới đều là con kiến hôi, nhất niệm hồn diệt, này gọi là võ đạo đỉnh phong. Chậm rãi đạp đến Hiền Vương bên cạnh thân, Ô Sâm tại Hiền Vương bên thai nỉ nó nói. Nói xong, Hiền Vương trùng điệp ngã quỵ tại đất, không tiếng thở nữa. Đại hạ của chủ, sập. Giết. Xuyên an quan dưới, 40 vạn hung nô thiết kỵ gào thét hư không. Trên tường thành, quần long vô thủ, Ô Sâm lướt qua, quan quân binh lính đều không tiếng động ngã xuống đất, chết oan chết uổng. Không lâu, quan phá, người vong, thiên hạ phải sợ hãi. Ngắn ngủi không đến nửa vầng trăng thời gian, Đông Sơn nói mấy chục vạn quan quân bị tàn sát không còn, 40 vạn hung nô thiết kỵ tàn phá bừa bãi. Đông Sơn nói, đại hạ phía đông triệt để thất thủ. Cự Bắc thành, phủ thành chủ hậu viện. Đơn giản trên bàn đá, trưng bày một chén trà thơm. Võ Chiến tính tọa tại ghế đá, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Gặp qua chủ công. Thẩm Vạn Tam mang theo Kiều Bất Hối đến đây, không người bài kiến. Kiều Bất Hối gặp qua thiếu hầu gia. Kiều Bất Hối một gối quỳ xuống, cung kính vô cùng. Kiều Bất Hối, ngươi tới đây, ý muốn như thế nào a? Võ Chiến xem kỹ lấy Kiều Bất Hối, lạnh giọng quát hỏi. T. Phát giác được Võ Chiến quanh thân tản ra dày đặc quý áp. Kiều Bất Hối sợ đến đồng tử co lại nhanh chóng. Không dám thất lễ, vội vàng nằm rạp trên mặt đất, được quỳ bái đại lễ nói, Kiều Bất Hối lần này đến, muốn thỉnh cầu ngài thu lưu. Ngươi có giá trị gì, đáng giá ta thu lưu? Võ Chiến cũng không nóng nảy nhận lấy Kiều Bất Hối. Hắn biết rõ, Kiều Bất Hối bây giờ đã là cùng đường mặt lộ. Ngoại trừ thần phục với Võ Chiến, hắn không còn con đường nào khác có thể đi. Ta Kiều phủ trên dưới, đảm nhiệm ngài phân công. Kiều Bất Hối đầu rạp xuống đất, thanh âm khẩn thiết vô cùng. Đáng tiếc, ngươi Kiều phủ tựa hồ không thể để ta nhìn chúng đồ vật. Võ Chiến cũng không có như vậy đồng ý nhận lấy Kiều phủ. Với hắn mà nói, hiện nay thiên hạ đại thế, đã sớm cùng trước kia khác biệt, Kiều phủ đối với Võ Chiến tác dụng, sớm đã không có ngay từ đầu lớn như vậy. Vì vậy, Võ Chiến cũng không nóng nảy, hắn dự định thật tốt mài mài Kiều Bất Hối tính tình lại nói. Cái này, Võ Chiến, quả thực vượt quá Kiều Bất Hối đoán trước. Hắn không nghĩ tới, đường đường đại hạ nhà giàu nhất Kiều phủ, vậy mà như thế không nhận Võ Chiến chào đón. Chủ công, ta coi là, Kiều phủ vẫn có chút tác dụng. Chỉ bất quá, Kiều phủ cần cho ngài một phong đầu danh trạng. Đúng lúc này, trong phủ thành chủ đột nhiên quang mang vạn trượng. Trên trời ngôi sao xa xa chiếu rọi. Đến mai không hết tài hoa hóa thành một chút màu xanh quang bao hàm, điên cuồng tràn vào trong phủ thành chủ. Keng, keng, keng. Trong thoáng chốc, thiên âm hàng thế, hình như có kinh thiên đại tài lâm thế. Chương 48, quỷ tài quét ra. Ngang, ngang, ngang. Một cái nháy mắt, đến mai không hết màu xanh quang bao hàm, đột nhiên hóa thành một tôn vạn trượng thanh long. Đây là tài hoa chi long. Qua biến hóa, cả thế gian đều chú ý. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếp theo, lại có đầy trời lôi đình hàng thế. Thanh Long ngửa mặt lên trời gào thét, tắm rửa tại lôi đỉnh phía dưới, lấy vô biên tài hoa chống lại lôi đỉnh hải dương. Rất lâu, lôi đỉnh tan đi. Thanh Long đẫm máu, không sai, vẫn như cũ ngạo nghễ bất khuất, đầu ngẩng cao. Trời cao đấu kỵ anh tài. Đại hạ nơi nào đó sơn mạch bên ngoài, Lý Nam Bình hai tay phụ lập, ánh mắt sáng rực. Khục. Ho nhẹ một tiếng, Lý Nam Bình nóng nhìn cự bắc thành phương hướng, nhị nó nói, lại là một vị hiệu trung võ chiến đại tài sao? Nhân Vương kiếm nhận chủ. Độc sĩ, thiên đố chi tài, thái cổ thần tộc. Một cái trước nay chưa có thịnh thế, tức sắp mở ra. Màn che sau đó, Võ Chiến, ngươi lại là người thắng cuối cùng sao? Nói, Lý Nam Bình từng bước một bước vào trong núi sâu, dần dần biến mất không còn tăm tích. Cùng thời khắc đó, Cự Bắc Thành, phủ thành chủ hậu viện, một vị thiếu niên mày kiếm mắt sáng, tóc dài đầy đầu khăn choàng, khoe miệng tràn đầy phóng đãng không bị trói buộc nụ cười, chậm rãi dậm chân mà đi. Cho đến Võ Chiến trước người, thiếu niên quỳ một chân trên đất, cung kính nói, quét ra bái kiến chủ công. Miễn lễ. Võ Chiến nhìn qua quét ra, chưa phát giác cười khẽ một tiếng. Quét ra, thiên túng kỳ tài vậy. Đến hắn giúp đỡ. Võ Chiến cùng có thực sự tự hào. Trong đầu, màn sáng lại hiện ra. Tính danh, quỷ tài quét ra, nắm giữ năng lực quỷ thần cũng không lường được. Ban đầu cảnh giới, tử huyền cảnh cửu trọng. Tư chất, thần ma chi tư. Thể chất, thiên đố chi thể, thiên đố chi thể tất có thiên đố chi năng, quét ra phàm là lấy quỷ thần chi lực mưu đồ đại cục, tất sẽ phải gánh chịu thiên phạt, thọ nguyên đại giảm. Phùng Hiếu, ngươi vừa mới nói, tiểu phủ tác dụng vì sao? Đầu danh trạng lại vì sao? Võ Chiến ngắm nhìn quét ra, tỉ mỉ phẩm lấy trà thơm, đều đâu vào đấy đặt câu hỏi. Mọi người đều biết Tiêu phủ đường buôn bán khắp nơi trên đất, toàn bộ đại hạ các nơi, thậm chí cả đại yến, đại hoàng, hung nô, bắc mạc bốn đại vương triều cảnh nội đều có không ít thuộc về tiêu phủ cửa hàng. Nếu là những cửa hàng này đều trở thành chủ công ngài thái mắt đâu? Quách gia nhàn nhạt lên tiếng ở giữa, lập tức chính là mở ra Võ Chiến mới mạch suy nghĩ. Không sai, Võ Chiến hiện tại thiếu khuyết tình báo hệ thống, lại quả thực nhu cầu cấp bách giải quyết. Trước đó thời điểm Võ Chiến ý nghĩ là muốn để Kinh Kha mượn nhờ Hắc Long thân phận, từng bước đem đại hạ ẩn vệ hoàn toàn trưởng khống, để trở thành Võ Chiến chi tình báo hệ thống. Nhưng bây giờ, theo Võ Chiến khuyết trương tốc độ gia tốc, tựa hồ trong thời gian ngắn, Kinh Kha nơi đó là không trông cậy được vào. Nghĩ tới đây, Võ Chiến không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thiếu hầu gia xin yên tâm, ta tiểu phủ trên dưới nhất định toàn lực phối hợp ngài, trợ ngài xây dựng ra một lần bố các nước hoàn chỉnh tình báo hệ thống. Được nghe Quách gia chi ngôn, Tiêu Bất Hối lúc này tâm thần khẽ động, vội vàng bảo đảm nói: không sai, dựa vào tiểu phủ xây dựng tình báo hệ thống, tiểu phủ trung thành vấn đề thì là trọng yếu nhất. Quách gia vừa dứt lời, Tiêu Bất Hối liền không kịp chờ đợi bày tỏ lòng trung thành nói: thiếu hầu gia, còn xin ngài yên tâm, ta nguyện ý phát hạ trọng thệ, từ ngay hôm đó lên, ta kiểu phủ trên dưới định sẽ thành ngài tử trung, vĩnh viễn hiệu trung với ngài, như tuân này thể, ta kiểu phủ trên dưới, át gặp trời phạt, cả nhà đều diệt. Quách gia lắc đầu nói, tiểu lao gia, ngươi cần phải minh bạch, bực này lời thề, không có chút nào hiệu lực, chủ công cũng không có khả năng tùy tiện tín nhiệm ngươi. Cái này, vậy ý của ngươi là? Khẽ ngẩng đầu, Tiêu Bất Hối nhìn về phía Quách gia, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là không nghĩ tới có gì tốt biện pháp để chứng minh lòng trung thành của hắn. Ta nghe nói Tiểu lao gia có một vị tiểu nữ nhi, tên là Kiều Thanh Sam, rất được tiểu phủ trên dưới yêu thích, nếu là có thể để hắn đợi tại chủ công bên người, ngày đêm phục thị chủ công, có thể vì ngươi tiểu phủ chi đầu danh trạng. Quách gia nói xong, Tiểu Bất Hối có chút do dự mà nói, cái này. Hắn dĩ nhiên minh bạch Quách gia ý tứ. Nói một vòng lớn, Quách gia muốn đầu danh trạng, kỳ thật cũng là con tin. Cái này con tin lựa chọn, hết lần này tới lần khác lại là hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi Kiều Thanh Sam, có thể nói là lập tức đâm trúng mệnh của hắn môn. Làm sao? Tiểu lao gia đây là không nguyện ý sao? Quách gia xem kỹ lấy Kiều Bất Hối, ngữ khí có chút không tốt. Không dám, ta nguyện ý đem ái nữ Kiều Thanh Sam đưa đến Tiếu Hầu gia bên người. Cảm nhận được võ chiến trên thân như có như không sắc cơ, Tiêu Bất Hối không dám tiếp tục do dự. Như thế rất tốt. Võ chiến cười cười, chính thức định ra việc này. Tây Bắc, Cổ Ninh đại bình nguyên phía trên. Đại Hạ theo Bắc Phương Ba Đạo điều 70 vạn đại quân đang cùng An Viễn Hầu Lâm Vũ 80 vạn đại quân triển khai một trận huyết chiến. Song phương, phía trên 100 vạn đại quân, tại Cổ Ninh đại bình nguyên phía trên, theo ban ngày giết tới đêm tối, lại từ đêm tối giết tới ban ngày, song phương người nào cũng không chịu lui lại nửa bước, đại chiến đến bây giờ ngày, đã có trọn vẹn 7 ngày 7 đêm. Máu tươi đầy tràn toàn bộ Cổ Ninh đại bình nguyên. Trong không khí đều tràn ngập tanh hôi mùi máu tươi, dần dần hội tụ khủng bố sát khí, tại cuồng phong bao phủ dưới, như là lưỡi dao đồng dạng, trên chiến trường vô tình thu gặt lấy binh lính tánh mạng. Quý đại tướng quân, đại chiến tiếp tục quá lâu, muốn không, chúng ta đi đầu rút lui vừa rút lui. Quý Phong đại tướng quân chính là đại hạ triều đình sai phái tới xuất lĩnh 70 vạn đại quân chủ soái. Hắn thân mang một bộ màu đen trong giáp, tướng mạo vô cùng uy nghiêm, toàn thân trên dưới đều tiêu tán lấy thiết huyết sắc cơ. Không thể rút lui. Giờ phút này rút quân, không khác nào tự tìm đường chết. Quý Phong đại tướng quân nghe được dưới trướng phó tướng nói, lập tức quát chói tai lên tiếng nói. Trong con mắt hắn sát cơ lộ ra, thanh âm rét lạnh đến cực hạ, các ngươi hãy nghe cho ta, còn dám có lời lui người, giết không tha. Giữ dằn sắc cơ, nhiếp người sợ vỡ mật. Chiến trường một bên khác, An Viễn Hầu phủ chiến kỳ treo lên thật cao. Hầu gia, ngài nhìn, đại chiến đã lâm vào cháy bỏng trạng thái, muốn không để ta mang các huynh đệ trùng sát một đợt, mở ra cục diện. Không giống với Quý Phong dưới trướng nhân tâm hỗn loạn. An Viễn Hầu Lâm Vũ dưới trướng, giờ phút này, người người đều là chiến ý sôi trào. Cháy bỏng tình hình chiến đấu, nồng đậm sát cơ, khắp nơi trên đất thi hải, chẳng những không có để bọn hắn dâng lên một tia lui bước chi tâm, ngược lại là để bọn hắn cả đám đều nóng lòng muốn thử, ý đồ giết đến tận tuyến đầu, vì trận chiến này mở ra cục diện, lập xuống chiến công hiển hách. Chương 49, văn sĩ đáng sợ, cải thiên hoán địa. Len ken một tiếng. Kinh hô sau đó, Quý Phong cũng là rất nhanh làm ra phản ứng. Lạnh lùng đe dọa nhìn dưới trướng chúng tướng, trầm giọng nói, "Chư vị, trận chiến này liên quan đến đại hạ quốc vận, không thể sai sót, các ngươi lập tức cho ta xông đi lên, vô luận như thế nào, đều phải cho ta ngăn chặn địch nhân tiến công tình thế." "Vâng." Nghe vậy, lấy Bắc Phương Ba Đạo ba vị hành quân đại tổng quản cầm đầu, một đám chiến tướng ào ào chắp tay lĩnh mệnh. Thế mà, tiếng trả lời của bọn họ lại rõ ràng địa tầng lần không đủ, làm cho người ta cảm thấy một loại hữu khí vô lực cảm giác. "Ai?" Nhìn qua một đám chiến tướng khống chế lấy chiến mã, không nhanh không chậm chạy tới trung tâm chiến trường, Quý Phong nhịn không được thở dài một tiếng. Trong lòng của hắn rõ ràng những người này suy nghĩ cái gì. Những người này đều là xuất từ Bắc Phương Ba Đạo. Bọn họ tâm hệ Bắc Phương Ba Đạo, đối với triều đình từ bỏ Bắc Phương Ba Đạo quyết định, nội tâm mười phần mâu thuẫn. Lại thêm, võ chiến hiện thân cự Bắc Thành, đến Nhân Vương kiếm nhận chủ, hắn đã mơ hồ nghe được một số tiếng gió, tựa hồ có người muốn tìm nơi nương tựa võ chiến. Ầm, ầm, ầm. Còn không đợi Quý Phong tiếp tục suy nghĩ nhiều, chính nghe được ba tiếng liền vang. Quý Phong ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy một đạo sáng chói kiếm mang xuyên thủng tầng tầng hư không, chỉ hô hấp ở giữa, chính là vỡ nát Phương Bắc Ba Đạo hành quân đại tổng quản thân thể. Ba vị tử huyền cảnh a, thậm chí trong đó có một vị đã đạt đến tử huyền cảnh bắt trọng. Tình cảnh này nhìn đến Quý Phong trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, có loại trong chớp mắt làm cảm giác hít thở không thông. Vạn thọ cảnh, chậm rãi phun ra ba chữ, Quý Phong sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, An Viễn Hầu dưới trướng thế mà còn có vạn thọ cảnh cường giả. Hắn thụ triều đình cắt cử, thân là 70 vạn đại quân chủ soái, cũng bất quá tử huyền cảnh cựu trọng. Sơ nhập tử huyền cảnh cựu trọng hắn, khoảng cách vạn thọ cảnh còn rất xa một con đường cần đi. Quý Phong đại tướng quân, đến lượt ngươi lên đường. Không bao lâu, xông vào trung tâm chiến trường hơn 10 vị quan quân chiến tướng, đều chiến tử. Một vị trung niên nam tử, một bộ trường sam màu tím hiển thị rõ lộng lẫy, gánh vác trường kiếm, từng bước đặc không, tại Quý Phong thân trước ba trượng ngừng bước, một tiếng lạnh thấu xương vô cùng kiếm ý, làm cho mùa phong bất giác toàn thân phát lạnh, cầm kiếm tay, dừng run dậy không ngừng. Ngươi là Lâm Trường Phong? Quý Phong đã bỏ đi phản kháng, hắn nhìn chằm chằm trung niên nam tử, chỉ vì tìm kiếm một đáp án. Trong đầu hắn điên cuồng suy nghĩ, nếu nói An Viễn Hầu phủ, người nào có khả năng nhất phá vỡ mà vào vạn thọ cảnh, cái kia duy đã mấy trăm năm trước, lấy tử huyền cảnh cựu trọng chém ngược vạn thọ cảnh, nhất chiến vang danh thiên hạ Lâm Trường Phong. Có thể, trận chiến kia sau đó, An Viễn Hầu phủ liền truyền ra Lâm Trường Phong thương thế quá nặng, không càng mà chết tin tức. Lúc này, Quý Phong rất hoài nghi, trung niên nam tử này thì là năm đó Lâm Trường Phong. Hắn chẳng những không có chết, còn phá vỡ mà vào vạn thọ cảnh. Đúng vậy, Lâm Trường Phong gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận. Quả nhiên, ngươi động thủ đi. Chậm rãi nhắm lại hai con mắt, Quý Phong trên mặt tràn đầy đắng chát. Giờ khắc này, hắn ngược lại là tuyệt không run lên, hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Trong đầu, trong lúc lơ đãng, hắn dường như thấy được Đại Hạ Vương Triều Sơn Hà phá toái, cùng đường mặt lộ hình ảnh. Ầm. Lâm Trường Phong cũng không nói nhảm, một kiếm đeo đầu, mang theo Quý Phong đầu người, lão giả dò xét chiến trường, nghiêm nghị quát to, Quý Phong đã chết, các ngươi quỳ xuống đất đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Như vậy, cũng không bao lâu, trận chiến này cuối cùng hạ màn. Triều đình 70 vạn đại quân bị trận chạm hơn 30 vạn, thu hàng 20 vạn, tứ tán người chạy trốn cũng có hơn 10 vạn. Tình hình chiến đấu qua truyền ra, thiên hạ chấn động. An Viễn Hầu Lâm Vũ mang theo đại thắng chi thế, từng bước tới gần Đại Hạ Vương Kỳ. Cự Bắc Thành, trên tường thành, võ chiến hai tay chắp sau lưng nhìn phương xa. Chính thấy, tứ phương đều là bụi mù lăn lộn không nghỉ, một trận gió lớn ào ạt, cuốn lên mấy chục trượng cho bụi sóng lớn. Tiên Tĩnh cảm thụ được dưới chân động tĩnh, toàn bộ mặt đất đều tại không tiết tấu chấn động. Tới. Võ Chiến nhỉ non tự nói ở giữa, đồng tử nhỏ meo. Chủ công, tháng ma hồi báo, 40 vạn Bắc Mạc thiết kỵ đã theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng vây kín mà đến, lại có nhiều nhất không đến nửa canh giờ, địch quân liền muốn hãm thành. Đập, đập, đập. Nhiễm Mẫn xài bước đi đến Võ Chiến trước mặt, cung kính bẩm báo nói: "Ừm, tứ phương thành tường phía trên bố trí như thế nào?" Võ Chiến tại trong cuồng phong uy nhưng bất động, trên mặt không vui không buồn, như một tôn vương giả giống như quan sát ván cờ, lạnh nhạt giàu có. Cảm thụ được Võ Chiến vương giả khí thế, Nhiễm Mẫn eo chưa phát giác chớp chớp sâu hơn. Hồi bẩm chủ công, 12 vạn võ gia quân đã dựa theo phân phó của ngài, mỗi phương thành tường 3 vạn người, phân biệt an bài tại đông nam tây bắc tứ phương thành tường phía trên. Đồng thời, Thẩm Vạn Tam cũng đã thông qua kiểu gia thương đội, đem đại lượng cường cung ngạnh nỏ đưa tới, hiện đã phân phát đến mỗi một vị binh lính trong tay. Cự Bắc thành bên trong, đi qua trong khoảng thời gian này trung binh, đã tăng cường quân bị trọn vẹn 15 vạn, quan chi dùng võ gia quân danh hảo. Trong đó 3 vạn võ gia quân đã đơn độc huấn luyện thành một chi thiết kỵ, chỉ đợi một cái cơ hội, chắc chắn là manh thu xuất lồng, nâng ly Bắc Mạc huyết hung tàn cục diện. 3000 khất hoạt quân, như cũng đơn độc thành quân. Bọn họ tượng trưng cho một loại tinh thần, cũng chính là dong đuổi xa trường một thanh lưới dao sắc bén. Ước chừng sau nửa canh giờ, khói lửa nổi lên bốn phía, sát khí đầy trời, Bắc Mạc gót sắt đã uy lâm tứ phương thành muốn xuống. 40 vạn Bắc Mạc thiết kỵ. Võ Chiến nhẹ nhàng lên tiếng ở giữa, trong con mắt, một vệ sắc bén phong mang đột nhiên bắn ra mà ra. Giết, giết, giết. Không bao lâu, Bắc Mạc thiết kỵ người người khua tay chiến đao, tại gào thét liên tục ở giữa, hung hãn vô cùng thẳng hướng tứ phương thành môn. Cự Bắc thành phía trên, từng vị võ gia quân thân mang thiết giáp, tay cầm trường cung, dương cung lắp tên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đất sụt. Đúng vào lúc này, quét ra một bộ trường bào màu trắng lơ lửng ở giữa không trung phía trên. Một tiếng quát lớn ở giữa, hai tay điên cuồng kết ấn. Đáng sợ tốc độ, khiến người ta hoa mắt, thấy không rõ rõ ràng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chỉ một thoáng, tứ phương thành môn bên ngoài thì giống như địa long xoay người đồng dạng, oanh minh thanh âm không ngừng, khối lớn mặt đất bắt đầu sụp đổ. Đến không hết Bắc Mạc thiết kỵ rơi xuống trong hố sâu, hoặc ngã chết, hoặc trọng thương. Đầm lầy. Lại một tiếng. Tứ phương thành môn bên ngoài lại là xuất hiện mảng lớn đầm lầy địa. Chiến mã lâm vào trong đó, không cách nào tránh thoát, thậm chí còn có không ít Bắc Mạc thiết kỵ rơi vào trong đó, bị đầm lầy dần dần không có qua thân thể. Thuật pháp, cải thiên hoán địa giống như thuật pháp. Không hổ là chủ công xem trọng đại tài. Thật sâu nhìn một cái Quách Gia, Nhiễm Mẫn tự lẩm bẩm ở giữa, không khỏi đối Quách Gia vui lòng phục tùng lên. Văn sĩ lực phá hoại, ở cái thế giới này, quả thực không thể khinh thường a. Đầu tiên là cổ hủ bị động kinh thế hai tục thiên hai, lại là bây giờ Quách Gia có thể lấy sức một mình cải biến địa hình, tạo thành lực phá hoại, quả thực nghe rợn cả người. Võ Chiến cảm khái một tiếng ở giữa, trong lòng cảnh giác chi ý tỏa ra. Bắn tên. Nhiễm Mẫn ra lệnh một tiếng ở giữa, tứ phương thành tường phía trên, nhất thời ở giữa vạn tên cùng bắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, tử cục. Bạch, bạch, bạch. Phô thiên cái địa mũi tên, giống như từng cái như lộc xà, lấy các loại góc độ, bắn chúng Bắc Mạc thiết kỵ thân thể. Trong chốc lát, lít nha lít nhít mũi tên toàn phương vị bao trùm phía dưới. Nhất thời không biết bao nhiêu Bắc Mạc thiết kỵ tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa chết oan chết uổng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tứ phương thành tường dưới đều là người ngã ngựa đổ, khắp nơi trên đất thi hải chi tượng. Thanh hôi tươi mùi máu, phá lệ gây mũi. Trong vùng đầm lầy đã là huyết hồng một mảnh. Phốc, phốc, phốc. Giữa không trung, Quách Gia sắc mặt từ trắng xám, từng ngụm máu tươi phun ra. Hướng trên đỉnh đầu, mây đen hội tụ, mơ hồ hình như có đáng sợ lôi đỉnh sắp hàng thế. Quách Gia, không sai biệt lắm, tiếp đó, liền giao cho võ gia quân đến phần kết đi. Võ Chiến nhìn chăm chú Quách Gia, trầm giọng nói: "Quách Gia thiên đố chi thể, hắn biết rõ, lúc này, Lôi Vân đã đang ngưng tụ. Nếu là Quách Gia không thu tay lại, cũng không phải là đơn giản giảm bất thọ nguyên, đó là sẽ phải gánh chịu chân chính tiên phạt chi lôi, hậu quả khó có thể tưởng tượng." Võ Chiến có thể không muốn nhìn thấy Quách Gia xếp ở chỗ này. "Vâng." Quách Gia hơi hơi ngạch thủ, cười khổ nói: "Vẫn là quá yếu, vẹn vẹn cái này mất một lúc thì phải bị thiên phạt." Trầm rãi hủy bỏ kết ấn, Quách Gia mắt trần có thể thấy già đi rất nhiều. Tuổi thọ của hắn đã cắt giảm rất nhiều. Bất quá, Quách Gia lại cũng không là quá để ý, chỉ đợi hắn đột phá vạn thọ cảnh, liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Cùng lúc đó, theo Quách Gia hủy bỏ kết ấn thi pháp, tứ phương thành môn bên ngoài dần dần khôi phục bình thường mặt đất, Quách Gia đỉnh đầu mây đen cũng là từng bước tiêu tán. "Bác Mạc các dũng sĩ, cầm lấy dũng khí của các ngươi, cho ta tiếp tục trùng phong, vì đồng bạn của các ngươi báo thù. Nợ máu phải trả bằng máu. Giết cho ta." Chính vào lúc này, bầu trời phía trên, một vị lao tăng, thân mang màu vàng đậm tăng bào, quanh thân bảo quang lưu chuyển, đúng như minh châu bảo ngọc, tự nhiên lượng sáng chói. Hắn ánh mắt hàm sát, giữ tợn lấy khuôn mặt, gào thét thét ra lệnh ở giữa, tức giận ngút trời. Hắn chính là Bắc Mạc quốc sư Tăng Bố. Theo như đồn đại, đây là một vị đủ để cùng Tăng Côn, Trương Hữu Đạo cùng so sánh cường giả, không thể khinh thường. "Giết, giết, giết." Tăng Bố quát chói tai âm thanh, phản phất có được đặc thù ma lực giống như. Vốn nên đắm chìm trong kinh hoàng, không cách nào tự kiểm chế Bắc Mạc thiết kỵ, thế mà nguyên một đám như là điên cuồng giống như, trong khoảnh khắc, chiến ý mãnh liệt, đỉnh lấy đầy trời mưa tên, gào thét phóng tới tứ phương thành môn. Chiến đấu tại tiếp tục. Mưa tên bay tán loạn, mặt đất rung chuyển, cuồng phong kêu gào. Rốt cục, theo vị thứ nhất Bắc Mạc Thiết Kỵ thân cận cổng thành, càng ngày càng nhiều Bắc Mạc Thiết Kỵ xuyên qua mưa tên, giết tới ngoài cửa thành, lấy tự thân lực lượng, bắt đầu mãnh liệt oanh kích cổng thành. Ầm, ầm, ầm. Ta nhất thời khắc, tứ phương thành môn mở rộng. Cũng không rộng rãi cổng thành trong lối đi nhỏ, là từng vị ăn mặc đơn sơ khất hoặc quân. Bọn họ đứng ở đó, phản phất như là từng tôn sát thần giống như, dày đặc đáng sợ sát ý, làm cho hung hãn Bắc Mạc Thiết Kỵ nhìn đều không khỏi đến ánh mắt bỗng nhiên co vào, nắm vũ khí tay, chưa phát giác hơi hơi rung động. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cổng thành trong lối đi nhỏ, khất hoặc quân lại lần nữa vì Bắc Mạc Thiết Kỵ diễn ra xé xác người sống. Cả người lẫn ngựa, tươi sống xé nát. Bắn tung tóe huyết dịch, đâm vào Bắc Mạc Thiết Kỵ nhãn cầu bên trong, bọn họ nguyên một đám ngu ngơ tại nguyên chỗ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bắc Mạc Thiết Kỵ thế sông, vì thế dừng lại. Mảng lớn Bắc Mạc Thiết Kỵ ngưng lại bên ngoài, bại lộ tại trên tường thành võ ra quân mũi tên xuống. Càng ngày càng nhiều Bắc Mạc Thiết Kỵ tránh cũng không thể tránh, táng sinh tại vô cùng vô tận mưa tên xuống. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tang Bố nhìn đến sắc mặt từ từ âm trầm. Bắc Mạc Thiết Kỵ trùng phong chi thế, cũng dần dần không còn lúc trước điên cuồng. Dù bọn hắn từng cái đều là thiết nhân, giờ phút này cũng không khỏi đến sợ vỡ mật lạnh. Cổng thành trong lối đi nhỏ khất hoặc quân, liền tựa như địa ngục bên trong bước ra câu hồn sứ giả giống như, có bọn họ chỗ đó trấn thủ, Bắc Mạc Thiết Kỵ căn bản là không cách nào đột phá, chỉ có thể đem tính mạng của mình lưu lại, chết không toàn thây. Trên tường thành, võ gia quân càng như không biết mệt mỏi máy móc đồng dạng, không có tận cùng bắn đoạt mệnh mũi tên. Quốc sư đại nhân, chúng ta có thể hay không đi đầu rút quân? Lúc này, có người cả gan đi vào Tang Bố trước mặt, muốn cầu lui. Rút quân? Làm sao rút lui? Người tin hay không, chỉ cần chúng ta giờ phút này rút quân, cự Bắc thành bên trong võ gia quân chắc chắn sẽ như là như kẻ điên, hung ác điên cuồng đuổi qua tới. Cho đến lúc đó, thì là chân chính binh bại như núi đổ. Tang Bố nghe vậy, lập tức lên cơn giận dữ, trách cứ lên tiếng. Hắn biết rõ, hiện nay tình thế đã là lui không thể lui kết quả. Lúc trước Quách Gia thi pháp, cải thiên hoán địa, trong khoảng thời gian ngắn, 40 vạn Bắc Mạc Thiết Kỵ liền đã hao tổn hơn phân nửa. Lại thêm vừa mới trùng phong, Bắc Mạc Thiết Kỵ bỏ mình số lượng càng là vô số kể. Lúc này, những thứ này Bắc Mạc Thiết Kỵ nếu là vừa lui, Tang Bố dám đoán chắc, sợ là qua trong giây lát, liền sẽ quân tâm tăng dã, tiếp theo liền sẽ là toàn quân bị diệt kết quả. Đương nhiên, tiếp tục trùng phong, tựa hồ kết quả cũng giống vậy. Đây là một cái tử cục. Cái này, người kia lúc này liền là giật mình, cúi thấp đầu sọ, ấy không nói gì. Bất quá, chiến đấu lại sẽ không bởi vì bọn hắn mà có chút dừng lại. Bắc Mạc Thiết Kỵ tắm rửa tại mũi tên trong mưa, như cũ đang không ngừng tử thương lấy. Không biết qua bao lâu, cũng không biết là ai hô lớn một tiếng, lại như thế lao xuống đi, đều phải chết, muốn mạng sống thì tranh thủ thời gian chạy, chạy càng xa càng tốt. Một tiếng này, liền như là áp chỗ ngoặt lạc đà sau cùng một cọn cỏ giống như, làm cho Bắc Mạc Thiết Kỵ quân tâm tại trong chớp mắt triệt để sụp đổ. Từng vị Bắc Mạc Thiết Kỵ tê tiếng kêu thảm thiết lấy mở ra đường chạy trốn của bọn họ. Truyền lệnh xuống, 3000 khất hoạt quân hướng đông, 3 vạn thiết kỵ phân biệt hướng tây, nam, Bắc ba phương hướng truy kích, mỗi đường một vạn thiết kỵ. Hiển nhiên Bắc Mạc Thiết Kỵ bắt đầu chạy tán loạn, võ chiến kịp thời làm ra quyết đoán, hạ lệnh truy kích. Vâng. Đập, đập, đập. Rất nhanh, theo quân lệnh truyền xuống, cự Bắc thành đông nam tây bắc tứ phương thành môn mở rộng. 3000 khất hoạt quân từng cái thân thủ mạnh mẽ, bước đi như bay, mặc dù Bắc Mạc Thiết Kỵ khống chế lấy chiến mã, tựa hồ cũng còn lâu mới có được bọn họ truy kích tốc độ nhanh. Phàm là bị bọn họ bắt được, Bắc Mạc Thiết Kỵ liền sẽ bị sinh sinh xé thành hai nửa. Cái kia máu tanh hình ảnh, sợ đến Bắc Mạc Thiết Kỵ tại chạy vòng trên đường, sợ vỡ mật. 3 vạn võ gia quân thiết kỵ, tại nhiệm mẫn tỉ mỉ thao luyện ở dưới, phối hợp thêm võ chiến cho 30 vạn luyện thể đan, đã từng cái đều là hậu thiên cửu trọng. Đơn thể cảnh giới, so với Bắc Mạc Thiết Kỵ liền muốn cao hơn một mảng lớn. Lại thêm người người tay cầm hoàng giai hạ phẩm chiến đao, thân mang hoàng giai hạ phẩm chiến giáp, khống chế lấy nhất giai hậu kỳ chiến mã, vô luận là tốc độ vẫn là chiến lực, đều viễn siêu Bắc Mạc Thiết Kỵ. Bọn họ liền phảng phất xuống núi đi săn bầy sói giống như, hung ác mau lẹ, như một trận gió, đón đầu đuổi kịp đảo vong Bắc Mạc Thiết Kỵ, chiến đao mỗi một lần chém thẳng, đều tất thấy máu tươi. Nhìn khắp bốn phía, nhìn về phương xa, Tang Bố trùng điệp thở dài một hơi. Hắn biết, trận chiến này đã vô lực hồi thiên. Đột nhiên, hắn mắt lộ hung sắc, như một đầu hung thú giống như, cùng tính đại phát, chiếc khóa chặt võ chiến, bạo vọt lên, giọng khàn khàn nói, "Chết." Chương 51, Nhiễm Mẫn tự tay mình giết Bắc Mạc quốc sư, Trương Nghi thân phận bại lộ. Phiếu đề cử tăng thêm. A. Lạnh lẽo cười một tiếng. Võ chiến vẫn như cũ hai tay phụ lập, nguy nhưng bất động, dường như căn bản cũng không để ý Tang Bố đánh giết giống như. Tang Bố ánh mắt từ từ dữ tợn, trong lòng bàn tay, một vệt dày đặc đáng sợ ánh sáng màu vàng sậm như một thanh như lưỡi dao, cắt xuyên tầng tầng hư không. Keng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một kích lôi cuốn vô cùng dày đặc huyết sát chi khí, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, sinh sinh xuyên thủng Tang Bố tay cầm. Phốc. Một ngụm tinh huyết bỗng nhiên phun ra. Tang Bố dừng bước lại, trong con mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn nhưng là vạn thọ cảnh cửu trọng cường giả a. Thân biến không ra. Hắn tự nhận thiên hạ to lớn, chi bằng mặc hắn tùy ý ngang dọc. Một trận, cho dù 40 vạn Bắc Mạc Thiết Kỵ đã đại bại thua thiệt, hắn cũng chỉ có lòng tràn đầy phẫn nộ, mà cũng không có chút nào e ngại. Hắn đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Hắn tự nghĩ, lấy chiến lược của hắn, có thể tại rậm rạp vạn quân bên trong lấy võ chiến thủ cấp, thuận thế chiếm lấy nhân vương kiếm. Bởi vậy, chịu không nổi mà thắng. máu thịt be bét tay cầm, máu tươi như suối phun giống như bắn tung tóe lấy, Tang Bố trong lòng không khỏi trầm xuống. Mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ ngửi được mùi vị của tử vong. Vô ý thức liền lùi lại mấy chục trượng, Tang Bố ngửa mặt lên trời hô lớn, người nào? Lan ra đến. Đập, đập, đập. Nhiễm Mẫn từng bước đặc không, chậm rãi tiếp cận Tang Bố. Tay trái song nhận thị huyết mâu, khát máu sát cơ tiêu tán hư không, dù là Tang Bố cũng không khỏi đến tâm thần sợ hãi. Tay phải Thiên Vương câu kích, phết liệt sát khí, nóng rực vô cùng, mũi kích phía trên, máu me đồng địa, nồng đậm mùi máu tươi, điên cuồng kích thích Tang Bố thần kinh. Ngươi là đang tìm ta sao? Nhiễm Mẫn khẽ miệng hơi hơi phát họa, lộ ra một vẻ trào phúng. T. Không lo được phản quát Nhiễm Mẫn đùa cợt, hít sâu một hơi, Tang Bố hai chân rừng run rẩy không ngừng. Hắn căn bản là không có cách kềm chế nội tâm sợ hãi. Dù là hắn là vạn thọ cảnh cửu trọng, so sánh vừa mới đột phá tới vạn thọ cảnh nhị trọng Nhiễm Mẫn, cảnh giới phía trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng, trên thực tế, hắn lại là tại Nhiễm Mẫn khí thế uy áp dưới, tựa như lúc nào cũng có thể bị nghiền diệt con kiến hôi đồng dạng. Đinh, Nhiễm Mẫn đặc tính, dị tộc khắc tinh bị động phát động, chiến lực tăng phúc gấp trăm lần. Gấp trăm lần chiến lực ra chỉ dưới, Nhiễm Mẫn một ánh mắt, liền giống như sắc bén tiểu đao giống như, đâm vào Tang Bố khỏe mắt chảy máu, bộ dáng làm người ta sợ hãi. Ngươi chính là ngày đó lực chiến Tang Côn mà không bại Nhiễm Mẫn. Trước đây, nghe nói Nhiễm Mẫn danh tiếng, hắn chỉ coi là ngoại giới loạn truyền, lúc này run giọng đặt câu hỏi ở giữa, Tang Bố mới cuối cùng minh bạch truyền ngôn không giả. Đúng vậy. Đáng tiếc, ngươi so Tang Côn kém xa. Lắc đầu, Nhiễm Mẫn trên mặt đều là vẻ khinh thường. Theo như đồn đại Tang Bố đủ để cùng Tang Côn nổi danh. Ha ha, Tang Bố không xứng. Nhiễm Mẫn, ngươi. Tang Bố tự cao tự đại, lúc này xem như bị Nhiễm Mẫn cái kia lột xuống hắn tầng cuối cùng tấm màn che. Hắn nội tâm nổi giận vô cùng, lại không dám tùy ý phát tác, khuôn mặt kìm nén đến tím xanh giao thế, như chúng độc đồng dạng. Trên tường thành, do xét liếc một chút tứ phương, 3000 khắc hoạt quân, 3 vạn võ gia quân thiết kỵ truy kích Bắc Mạc kẻ đào ngũ, đã chuẩn bị kết thúc, võ chiến ngắm nhìn Nhiễm Mẫn, quát khẽ hạ lệnh, Nhiễm Mẫn, bớt nói nhiều lời, chém hắn, đem đầu của hắn treo ở cự Bắc thành cửa Bắc trên không. Vâng. Nhiễm Mẫn lĩnh mệnh lên tiếng ở giữa, không lại kéo dài. Lực lượng kinh khủng, trong tay hắn mâu kích phía trên ngưng tụ thành từng đạo cực kỳ kinh người sắc bén hàn mang, Tang Bố ánh mắt thoáng chạm đến, liền dọa đến vong hồn đại mạo. Không, ngươi không có thể giết ta. Giết ta, ngươi sẽ phải hối hận. Tang Bố gấp, hắn kiệt lực hàn giọng hướng về phía Nhiễm Mẫn hò hét uy hiếp nói. A. Nhiễm Mẫn cười lạnh không nói. Song nhận thị huyết mâu như tiêu thương ném mạnh mà ra, như mũi tên rời cùng, nhanh như bô lôi. Ầm. Đường đường vạn thọ cảnh cửu trọng Tang Bố, liền phản kháng thủ đoạn đều thi triển không ra, liền bị cái này nhất mâu cho đánh xuyên lồng ngực. Mật tông thượng sư sẽ thay ta báo thủ, Nhiễm Mẫn, ngươi sẽ chết so với ta thảm gấp một vạn lần. A. Tang Bố phát ra sau cùng rít lên một tiếng ở giữa, Thiên Vương câu kích giống như quang nhận giống như, cắt đứt đầu của hắn. Sắc không đầu thân trùng điệp rơi xuống đất, Bác Mạc quốc sư Tang Bố chết. Mật tông. Võ chiến nỉ non ở giữa, âm thầm ghi lại mật tông danh tiếng. Đến tận đây, cự Bác thành nhất chiến chấm dứt. Chiến quả truyền ra, các nước chân kinh. Một mực trộm nhìn võ chiến trong tay Nhân Vương kiếm Hoàng Vương, Yến Vương, Hung Nô mồ hôi cũng không khỏi đến thu liễm lại nhanh bước, chậm đợi thời cơ, không dám tùy ý xuất thủ. Bác Mạc mồ hôi cũng là lầm vào trong yên lặng, cũng không có trước tiên làm ra cái gì trả thù võ chiến cử động. Tiến đô, Vương cung, Lan Dương điện. Nơi đây chính là hậu cung, là Yến Vương Tần Phi, Lan Phi vị trí cung điện. Đập, đập, đập. Từng bước vào bốn bể vắng lặng Lan Dương điện. Đêm lạnh như nước, nến đỏ chập chờn, đập vào mắt chỗ, buồn hoa khô héo, trắng trướng dày đặc, tử khí nồng đậm, như tiến linh đường, không khí hiển thị rõ quỷ dị. Trương Nghi thần sắc cảnh giác vô cùng, một thân khí thế căng cứng đến cực hạn. Trương Nghi tiên sinh không cần khẩn trương như vậy, mời vào bên trong. Đúng lúc này, bên hai xuất hiện một câu lơ lửng không cố định thanh âm. Trước mặt, từng tầng màu trắng màn tơ lập tức thật cao kéo. Trương Nghi chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong điện chỗ sâu, thủy tinh châu liêm bốn lượn chút xuống. Phía sau rèm, có một nữ tử mặt không có chút máu, tóc thai bù xù, lấy một bộ lụa trắng, âm hàn giống như lệ quỷ. Nữ tử đánh đàn, đầu ngón tay lên xuống ở giữa, cầm âm loé sáng, trầm thấp ai hoán, như khóc như bão, làm cho người nghe ngóng chưa phát giác tâm thần không hiểu rung động. Thật lâu, một khúc kết thúc. Trương Nghi đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ, sắc mặt lúc sáng lúc tối, giống như là tại cảm nộ cái gì. Trương Nghi gặp qua Lan Phi, không biết Lan Phi đêm khuya triệu kiến, vì chuyện gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Nghi ánh mắt bên trong dần dần nổi lên một tia thanh minh, hơi hơi cúi người nói. Trong lòng của hắn tràn đầy không hiểu. Từ hắn nhập đại yến đến nay, cùng Lan Phi chưa từng gặp nhau. Tâm thương thời điểm, hắn chỉ nghe qua trong cung nghe đồn, nói cái này Lan Phi là một vị khuê phòng oán phụ, cả ngày giả thần giả quỷ, không được Yến Vương hoan hỉ. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, Trương Nghi liền không có nghĩ qua muốn cùng Lan Phi sinh ra cái gì liên hệ. Có thể hôm nay, không hiểu tiếp vào Lan Phi triệu hoán, Trương Nghi tất nhiên là cảnh giác không thôi. Trương Nghi, chủ công của ngươi chính là võ chiến, có phải thế không? Lan Phi tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Nghi trái tim bỗng nhiên mãnh liệt nhảy một cái. Ép buộc chính mình bảo trì mặt không đổi sắc, Trương Nghi cố ý giả bộ ngu nói, Lan Phi nói, Trương Nghi nghe không hiểu. Trương Nghi, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, kỳ thật đều không trọng yếu, ngươi là võ chiến dưới trướng, điểm này không thể nghi ngờ. Lan Phi thanh âm bình ổn, không nhanh không chậm, nói gần nói xa, đều lộ ra một cái ý tứ. Cái kia chính là, nàng đã nhận định Trương Nghi thân phận. Chẳng lẽ Lan Phi chỉ bằng ta đến từ Lang Gia quận, thì kết luận ta chính là võ chiến dưới trướng? Trương Nghi thăm dò tính đặt câu hỏi ở giữa, cẩn thận nhớ lại tự thân hành động, hắn không biết chính mình là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Như vẹn vẹn chỉ là theo hắn đến từ Lang Gia quận, thì suy đoán hắn chính là võ chiến dưới trướng, hắn liền trực tiếp một ngụm cắn chết phủ định là xong. Nhưng nếu là có còn lại sơ hở, cái kia, Trương Nghi tiên sinh, ngươi nếu không phải võ chiến dưới trướng, lại vì sao đối võ chiến Cửu tỷ Đoan Mục phủ tin tức như vậy cảm thấy hứng thú đâu? Chương 52, Cửu tỷ hạ lạc, Tây Lăng cấm địa. T. Lan Phi, liền như là một kích tiếng sấm, trùng điệp gõ tại Trương Nghi trên trái tim. Hắn tự cho là trong bóng tối điều tra một chuyện, đã làm được đầy đủ bí ẩn. Không nghĩ tới, vẫn là bị người phát hiện. Như thế nói đến, cái kia Yến Vương chẳng phải là ư? Nghĩ tới đây, Trương Nghi trong lòng không khỏi trầm xuống. Ngươi không cần lo lắng, chỉ có ta biết ngươi trong bóng tối điều tra võ chiến Cửu tỷ Đoan Mục phủ tin tức. Yến Vương còn không biết, ta đã giúp ngươi xử lý tốt khắc phục hậu quả. Hả? Lan Phi vừa dứt lời, Trương Nghi đột nhiên hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Phi. Nói đến đây, Trương Nghi cơ hồ đã có thể khẳng định, Lan Phi tất có mưu đồ, lại toàn tính quá lớn. Hít thở sâu một hơi, Trương Nghi trầm giọng nói, xin hỏi Lan Phi ý muốn như thế nào? Lan Phi thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bi thương, ta chỉ là muốn giúp ngươi một cái. Vì sao? Trương Nghi tiếp tục truy vấn. Ta nghe nói, trước đó không lâu, Thiên Diện tổ chức giống như có lẽ đã để mắt tới võ chiến. Lan Phi trả lời cùng Trương Nghi yêu cầu, có thể nói là phong mã như không đụng vào nhau. Không sai, nghe vào Trương Nghi trong tai, lại là một tiếng sấm nổ, thanh âm hắn đột nhiên lạnh lẽo rất nhiều, ngươi là Thiên Diện tổ chức người? Không phải, ta không những không phải Thiên Diện tổ chức người, ta càng là Thiên Diện tổ chức cựu nhân. Mấy chục năm trước, ta vừa ra đời nhi tử, bởi vì trời sinh nắm giữ đặc thù huyết mạch, vừa ra đời ba ngày, liền bị Thiên Diện tổ chức cướp đi, mà Yến Vương, cái này kẻ bất lực, lại một tiếng không dám tử. Nói, Lan Phi hai con mắt đột nhiên hoàn toàn đỏ đậm, đầy trên mặt đều là vẻ hoảng động. Trương Nghi cẩn thận nhìn chăm chú Lan Phi, không bỏ sót nàng mỗi một cái biểu tình biến hóa rất nhỏ. Nội tâm cũng đang không ngừng phân tích Lan Phi lời ấy thật giả. Đồng thời, Trương Nghi trong nội tâm mơ hồ cũng có một chút phỏng đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là Thiên Diện tổ chức cũng để mắt tới Đoan Mục phủ. Nếu không, Lan Phi cũng sẽ không tận lực nhắc lên Thiên Diện tổ chức. Ta thất thố, để ngươi chê cười. Rất lâu, Lan Phi chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, lộ ra một tia phá lệ làm người ta sợ hãi nụ cười. Không sao, Trương Nghi còn muốn nghe ngài nói tiếp. Trương Nghi làm ra lắng nghe hình, lúc này hắn không rõ rõ trạng hướng cụ thể, chỉ có thể trước hết nghe Lan Phi nói. Hắn mới tốt thu tập được càng nhiều tin tức hơn, đi làm ra chính xác phán đoán. Trên thực tế, theo ta được biết, võ chiến chín vị nghĩa tỷ đều là vì Thiên Diện tổ chức bức bách làm hại. Đoạn thời gian trước, Đoan Mục phủ vì Thiên Diện tổ chức chỗ truy sát, ngoài ý muốn lưu lạc trong vương cung, là ta cứu được nàng. Đáng tiếc, ta không gánh nổi nàng. Vì không liên lụy ta, nàng một thân một mình xâm nhập Tây Lăng cấm địa, đến bây giờ sinh tử chưa biết. Cho nên, hôm nay ta để ngươi đến, chỉ là vì nói cho ngươi Đoan Mục phủ tin tức, chỉ thế thôi. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, lại đi thôi. Khoát tay áo, Lan Phi ra hiệu Trương Nghi rời đi. Trương Nghi cáo lui. Lúc này, Trương Nghi ôm quyền rời đi. Cho đến sau cùng, hắn cũng không có thừa nhận chính mình là võ chiến dưới trướng. Nghe, Lan Phi nói thật giống như có lý có cứ, nàng cùng Thiên Diện tổ chức có đại thù, mới chọn trợ giúp ngoài ý muốn lưu lạc Đại Yến Vương cung Đoan Mục phủ, tiếp theo lại đem Đoan Mục phủ tin tức cáo chi tại Trương Nghi. Nhưng, nếu là cẩn thận cân nhắc, trong này lại có rất nhiều vấn đề. Thí dụ như, một cái không nhận Yến Vương chào đón Lan Phi, có thụ vắng vẻ phi tần, vì sao có thể trong bóng tối có liền Yến Vương đô có thể giấu giếm được đi thế lực? Nàng trợ giúp Đoan Mục phủ, Thiên Diện tổ chức vì cái gì không đến gây sự với nàng? Rời đi trên đường, Trương Nghi tự lẩm bẩm, Tây Lăng cấm địa. Hắn luôn cảm thấy, cái này có lẽ là giải khai trong lòng của hắn hết thảy bí ẩn quan trọng. Trương Nghi sau khi rời đi không lâu, một vị nữ tử áo đen, hai chân treo lơ lửng giữa trời, giống như du hồn, bay vào lan rừng trong điện. Quần áo bó bao vây lấy nàng linh lung tinh tế dáng người, cực kỳ mị hoặc. Gặp qua Ly Lạc đại nhân. Lan Phi thấy một lần nữ tử này, túi đầu thì bái, thái độ cung kính đến cực hạn. Ly Lạc hơi hơi ngạch thủ, lôi kéo giọng khàn khàn nói, ngươi đều cùng Trương Nghi nói, ta đã dựa theo phân phó của ngài, đem Đoan Mục phủ tin tức cáo chi Trương Nghi. Lan Phi cái chán gấp sát mặt đất, cung kính đáp, rất tốt, trong khoảng thời gian này, ngươi lại phái chút người bí mật đến Tây Lăng cấm địa bên ngoài truyền bá tin tức. Liên nói, võ chiến đã thu hoạch được Nhân Vương kiếm nhận chủ, có Nhân Vương chi tư, nhưng lại vì thế lực khắp nơi để mắt tới, tùy thời có bỏ mình nguy hiểm. Ly Lạc tán thưởng một tiếng, mặt lạnh lấy phân phó lên tiếng. Lan Phi không dám thất lễ, vội vàng xưng dạ. Trương Nghi người này không đơn giản, ngươi nhất định muốn phái người chằm chằm Trương Nghi, một khi phát hiện hắn cùng Đoan Mục phủ có tiếp xúc, lập tức báo cáo. Nghĩ đến, Ly Lạc lại là nghiêm túc bổ sung một câu. Lan Phi vội vàng bảo đảm nói, ngài cứ việc yên tâm, ta nhất định khiến người chằm chằm chết Trương Nghi nhất cử nhất động, có ngài thần cơ diệu toán, lần này, Đoan Mục phủ vô luận như thế nào đều chạy không được. Nói xong lời cuối cùng, vẫn không quên vỗ một cái Ly Lạc mông ngựa. Bất quá, lần này, hai bút cùng vẽ, đem Đoan Mục phủ tin tức cáo chi Trương Nghi, chính là muốn sử dụng Trương Nghi đem Đoan Mục phủ theo Tây Lăng cấm địa dẫn ra. Cho dù Trương Nghi dẫn không ra, Lan Phi cũng không tin, Đoan Mục phủ sẽ không lo lắng võ chiến an nguy, chỉ cần nàng nghe được võ chiến tình thế nguy cấp tin tức, nàng tin tưởng, Đoan Mục phủ nhất định sẽ hiện thân. Hừ, nếu không phải Tây Lăng cấm địa bên trong mấy cái kia lão già kia, ta cũng không cần như thế đại phí khổ tâm. Trung Điệp hừ một cái ở giữa, Ly Lạc trong mắt tràn đầy thật sâu vẻ kiêng rẻ, chợt lại đối Lan Phi nói ra, tóm lại lần này nếu có thể thuận lợi đem Đoan Mộc Phù bắt được, ta có thể làm chủ, để ngươi cùng ngươi nhi tử gặp mặt một lần. Nghe Ly Lạc hứa hẹn, Lan Phi lập tức cả người đều hưng phấn lên, nàng một cái tiếp một cái cho Ly Lạc đập lấy khấu đầu, cái trán đều đập đổ máu vẫn không tự biết. Trong miệng một mực nói, cảm ơn Ly Lạc đại nhân, cảm ơn Ly Lạc đại nhân. Một trận gió phất qua, Ly Lạc biến mất tại nguyên chỗ, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nàng chính là lúc trước Tiết Vạn Niên trong miệng, hư hư thực thực thiên diện tổ chức tại Đại Hạ Vương triều người phát ngôn tồn tại. Lúc này, nàng lại xuất hiện ở Đại Yến Vương cung, sử dụng Lan Phi đến bố cục dụ bắt Đoan Mộc Phù, xem ra, thân phận của nàng còn lâu mới có được Tiết Vạn Niên suy đoán đơn giản như vậy. Đồ Nhiêu đại bình nguyên, Xích Y thánh sứ, Thanh Y thánh sứ, Lục Y thánh sứ, Bạch Liên giáo ba vị thánh sứ, Phục Bạch Liên thánh mẫu chi lệnh, dẫn 60 vạn đại quân, khí thế hung hăng thẳng hướng Tương Nam đạo. Nào biết được, bọn họ vẫn chưa giết tới Tương Nam đạo, chính là vì 50 vạn võ gia quân chặn đứng đường đi. Tại Áo Cam thánh sứ cùng Thượng Linh thành 30 vạn Bạch Liên giáo giáo chúng đầu hàng về sau, Tần Quỳnh, Tân Khí Tật, Tiết Vạn Niên ba người cũng đối đầu hàng 30 vạn Bạch Liên giáo giáo chúng tiến hành đạt đến chọn gây dựng lại. Cuối cùng, chăm chú sàng chọn thao luyện ra hiện tại 50 vạn võ gia quân. Bọn họ có Thẩm Vạn Tam núi vàng núi bạc vì chèo chống, mỗi một cái đều là thiết giáp hàn ý, chiến đao sắc bén, cảnh giới cũng phổ biến đạt tới ngày kia thất trọng, đã coi là một chi tinh nhuệ chi sư. Áo Cam, ngươi tên phản đồ này, lan ra đến nhận lấy cái chết. Hai quân trước trận, Xích Y thánh sứ khua tay lang nha động, một thân tử huyền cảnh cựu trọng đáng sợ khí thế khoa trương vô cùng, hung lệ hô quát liên tục. Chương 53, độc chết 60 vạn Bạch Liên giáo giáo chúng. Xích Y, xem ở chúng ta ngày xưa cùng là Bạch Liên giáo thánh sứ phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, sớm đầu hàng, có thể lưu đến một cái mạng. Ngươi như còn dám tiếp tục dương nhanh múa đuốt, Tần Quỳnh tướng quân, Tân Khí Tật tướng quân, Tiết Vạn Niên tướng quân tùy tiện một cái xuất thủ, đều có thể tùy tiện gỡ xuống ngươi trên cổ đầu người. Đập, đập, đập. Chính thấy Áo Cam thánh sứ ngự mã đi đến trước trận, quất ra một thanh băng hàn chiến đao, lấy mũi lao trực chỉ Xích Y thánh sứ, thật cao ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy miệt thị chi ý. Cái kia cáo mượn oai hổ bộ dáng, làm cho Tần Quỳnh, Tiết Vạn Niên, Tân Khí Tật ba người đều là nhịn không được khóe miệng hơi hơi dương lên. Áo Cam. Nghe vậy, Xích Y, Thanh Y, Lục Y, ba vị Bạch Liên giáo thánh sứ đều là giận hướng mây xanh. Áo Cam phản bội, gửi tới khiến cho bọn hắn đụng phải Bạch Liên thánh mâu sát cơ lẫm liệt chỉ trích, bọn họ đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Lại thêm giờ phút này Áo Cam không có sợ hãi, càng để bọn hắn lên cơn giận dữ, hận không thể đem Áo Cam cho ăn sống nuốt tươi. Áo Cam, ngươi tên phản đồ này, chết đi cho ta. Thanh Y thánh sứ càng là ức chế không nổi sôi trào sát ý, tức giận gầm thét khống chế chiến mã, lôi cuốn lấy lạnh tấu xương sát cơ, trực tiếp xông về phía Áo Cam thánh sứ. A. Nhìn qua bất ngờ mà đến Thanh Y thánh sứ, Áo Cam thánh sứ đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, cười lạnh không thôi. Lôi hỏa phong nhận đao, không để cho Áo Cam thất vọng. Tiết Vạn Niên một cái nhảy vọt, chắn ngang tại Áo Cam chiến mã trước đó, nghiêm nghị vừa quát, đao ra như rồng, phách liệt vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, vô tận lôi đỉnh cuồng kêu không ngừng, theo đao mang bao trùm mặt đất, oanh kích không ngừng, đại lượng Bạch Liên giáo giáo chúng bị từng đạo ngân xà giống như lôi điện đánh chết tại chỗ. Ngập trời hỏa thế, bám vào đao mang, thiêu đốt lấy xung quanh gần hơn trăm dặm chỗ, gió lớn gào thét, gió trợ thế lửa, đến không hết Bạch Liên giáo chúng bị tác động đến, nhẹ thì cục bộ bỏng, kêu rên liên tục, nặng thì tại chỗ bị liệt hỏa đốt thân, hóa thành cho bụi. Một đao kia vượt qua ngàn trượng khoảng cách, Thanh Y thánh sứ thậm chí cũng không kịp phản ứng, chính là vì một đao kia cả người lẫn ngựa nghiền thành một đoàn xương máu. T. Tình cảnh này rơi vào Xích Y, Lục Y hai vị thánh sứ trong mắt, hai người cùng nhau hít sâu một hơi. Phảng phất một chậu nước lạnh tưới lên trên thân, cái gì hỏa khí, hận ý, đều là trong nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó là hoảng sợ lấp đầy trái tim. Thanh Y thánh sứ a, đường đường tử huyền cảnh bắt trọng tồn tại, cứ như vậy vì Tiết Vạn Niên một đao chạm diệt, liền phản kích chỗ trống đều không có, quá kinh khủng. Xích Y, Lục Y, Thanh Y xuống tràng, các ngươi đều thấy được đi, hiện tại ta lại khuyên các ngươi một lần, đầu hàng có thể sống sót. Không phải vậy, các ngươi định sẽ chết không có chỗ chôn. Long vẫn còn sợ hãi nhìn một cái Tiết Vạn Niên, Áo Cam thánh sứ trong lòng may mắn lấy lúc trước mình làm ra quyết định chính xác. Ngược lại, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn qua Xích Y thánh sứ, Lục Y thánh sứ hai người, càng vênh vang đắc ý. Lần này, Xích Y, Lục Y đều là rơi vào trầm mặc. Hai người đều rất rõ ràng, bọn họ nhiều lắm là cũng liền so Thanh Y hơi cường một đường thôi. Tiết Vạn Niên có thể một đao diệt Thanh Y Li, tự nhiên cũng có thể diệt bọn hắn, chớ nói chi là, còn có nghe đồn rằng, càng khủng bố hơn Tần Quỳnh, Tân Khí Tật ở một bên nhìn chằm chằm. Bạch Liên giao giao chúng, giết cho ta. Sau một khắc, hai người yên lặng liếc nhau, ánh mắt giao lưu đã đạt thành nhất trí. Bởi vì cái gọi là chết đạo hữu, không chết bần đạo. Bọn họ không muốn chết, nhưng là cũng không thể lui. Dứt khoát, liền để 60 vạn Bạch Liên giao giao chúng hướng giết tới lại nói. Đợi đến loạn chiến cùng một chỗ, bọn họ cảm thấy, tối thiểu nhất, 60 vạn Bạch Liên giao giao chúng ra sức chém giết, tổng còn có thể có chút chiến quả, có thể đối Bạch Liên thánh mẫu bằng giao. Giết, giết, giết. Tiếng la giết tầng thứ không đủ, 60 vạn Bạch Liên giao giao chúng giống như tán binh giống như, trận hình tán loạn xông về phía trước. Xích Y, Lục Y thấy thế, trên mặt đều là toát ra một vẻ không nói ra được vẻ khổ sở. Quả nhiên, Thanh Y thánh sứ chết thảm, vẫn là đối sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Toàn quân nghe lệnh, len ken một tiếng, tân khí tật rút ra bên hông trường kiếm, định hạ lệnh toàn quân xuất kích, nên địch chém giết. Chậm. Cổ Hủ uống một hớp đoạn tân khí tật, trầm giọng nói, không cần phải gấp gáp, không ra ba hơi, địch quân không chiến tự tan. A. Tân khí tật miệng hà lớn, không hiểu ý nghĩa. Hắn thực sự không nghĩ ra, Cổ Hủ có biện pháp nào có thể để địch quân tại ba hơi bên trong không chiến tự tan. Một bên, Tần Quỳnh Như có điều suy nghĩ. Liếc qua Cổ Hủ, hắn như thế một vị thiết huyết chiến tướng, cũng bất giác có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. 3, 2, 1. Làm Cổ Hủ hô đến một chữ thời điểm, đột nhiên phía trước biến cố phát sinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bạch Liên giao giao chúng đúng là mảng lớn ngã quỵ tại đất, nguyên một đám khỏe miệng chảy máu, toàn thân run rẩy không ngừng, khí tức mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống tới. Không bao lâu, nằm trên đất Bạch Liên giao giao chúng đã có hơn phân nửa không có khí tức. Cổ quân sư, cái này, Cổ Hủ đã bị võ chiến chính thức bổ nhiệm làm quân sư, cũng chủ quản tương nam đạo chiến sự, mỗi khi gặp chiến sự, Cổ Hủ có chém trước đầu sau quyền lực. Tân khí tật ngắm nhìn cái này kinh thế hai tục một màn, chỉ có thể là giấu trong lòng tràn đầy nghi vấn, hướng Cổ Hủ tìm kiếm giải hoặc. Ta nghe nói Bạch Liên giáo cử binh 60 vạn đột kích về sau, liền cố ý phái người đi liên hệ tại phía xa Vũ Đô Thiên Chỉ Thập Nhị Sát. Hôm qua ban đêm, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát bên trong môi bà, cố ý đi một chuyến Bạch Liên giáo nơi trú đóng, nàng tại Bạch Liên giáo nguồn nước bên trong hạ phân lượng sung túc cám tăng trọng. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều cái kia toàn diện bạo phát. Cổ Hủ mỉm cười, cười đến tân khí tật cũng nhịn không được tâm thần phát run. Trong lúc nói cười, độc chết 60 vạn Bạch Liên giáo giáo chúng, truyền sắp xuất hiện đi, nhất định gây nên một trận sóng to gió lớn. T. Đồng tử bỗng nhiên co vào, Tiết Vạn Niên làm sao cũng không nghĩ tới, Cổ Hủ lại sẽ tàn nhẫn như vậy. Duy chỉ có Tần Quỳnh coi như bình tĩnh, hắn sớm liền kiến thức qua Cổ Hủ độc kế, biết người này là ít có độc sĩ, độc chết 60 vạn Bạch Liên giáo giáo chúng nghe rất khủng bố. Có thể đối với lúc trước Cổ Hủ đưa tới cấp 8 lũ lụt tạo thành nguy hại, vậy liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Đinh, bởi vì ngài ngầm thừa nhận áp dụng Cổ Hủ chi độc kế, Cổ Hủ đã tính, độc hại thương sinh đã bị động phát động, lần này độc kế đem diễn sinh ra cấp 8 đất nước, buông xuống khu vực tùy cơ. Lần này võ chiến đã toàn quyền đem tương nam đạo chi địa giao cho Cổ Hủ trưởng quản, tự nhiên, Cổ Hủ làm ra chi quyết đoán, làm việc chi độc kế, cũng đều tương đương với võ chiến ngầm thừa nhận. Cho nên, cấp 8 đất nước cũng là tùy theo diễn sinh. Độc. Các ngươi lại dám hạ độc. Độc chết 600.000 người, các ngươi thì không sợ bị trời phạt sao? Thật lâu, Sidiye, Lục Ý hai người vừa rồi chật vật lấy lại tinh thần. 60 vạn đại quân bị độc chết, tử vong mù mịt, lập tức liền đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. Sidiye tay chỉ Cổ Hủ bọn người, tức giận lên ăn lấy. Tựa như phổ thông lê dân bách tính tại đòi hỏi một cái công đạo giống như, thần sắc phía trên tràn đầy bi phẫn. Ha ha. Cổ Hủ lắc đầu, chậm rãi lên tiếng nói, được làm vua thua làm giặc, trên chiến trường chưa bao giờ quy tắc có thể nói. Một câu ngắn gọn, nói tận chiến trường tàn khốc chân tướng. Nghe ngóng, Tần Quỳnh, Tân Khí Tật, Tiết Vạn Niên cũng không khỏi rơi vào trầm tư, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, nội tâm của bọn hắn đều là phát sinh không biết biến hóa. Chương 54, cấp 8 đất nước, mai táng Bạch Liên, phiếu đề cử tăng thêm. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 60 vạn Bạch Liên giáo giáo chúng, cơ hồ toàn bộ độc phát thân vong. Sidiye, Lục Y hai vị thánh sứ khí tức cũng là từ từ yếu ớt. Hai người bọn họ cũng đồng dạng không có ngoại lệ, chúng ám tam chọc chi độc. Chỉ bất quá đám bọn hắn cảnh giới càng cao, có thể bằng vào võ đạo chân khí, ngạnh kháng tốt một đoạn thời gian. Đồng thời, lấy cảnh giới của bọn hắn, như không người tập giết bọn hắn, có lẽ bọn họ còn thật có thể bằng vào lực lượng của mình bức ra độc tố, nhìn đến hy vọng còn sống. Độc chết ta Bạch Liên giáo 60 vạn giáo chúng, các ngươi hôm nay đều muốn vì bọn họ chôn cùng. Đương nhiên, băng lạnh thấu xương thanh âm vang vọng hư không. Bạch liên đoá đoá như mây mù giống như phiêu tán giữa không trung phía trên. Một tôn vô cùng to con bạch liên rễ cây tùy theo vụt lên từ mặt đất, đường kính vượt qua 10 trượng, độ cao vượt qua 100 trượng. Đoá đoá lá sen giống như cái kia một cây cán hàn quang lạnh thấu xương trường thường, để lộ ra nhiếp nhân tâm phách phong mang. Trung ương trên đài sen, yêu dị quang hoa xông thẳng tới chân trời. Quang hoa chỗ sâu, một bóng người như ẩn như hiện. Bạch liên thánh mẫu. Trong truyền thuyết, Bạch liên thánh mẫu đã tại trước đó không lâu tại tương thủy đạo bên trong phá vỡ mà vào thần biến cảnh, đặt chân võ đạo chi đỉnh. Ngắm nhìn cái này cổ thụ che trời giống như Bạch Liên, Cổ Hủ, Tần Quỳnh, Tân Khí Tật, thậm chí cả Tiết Vạn Niên, đều là chưa phát giác trong lòng trầm xuống. Bọn họ đều cảm nhận được một cỗ viễn siêu vạn thọ cảnh khí tức tại bốc lên, cái kia rét lạnh tận xương khí thế, nhất định là thần biến cảnh không thể nghi ngờ. Các ngươi đều quỳ xuống cho ta sám hối. Một tiếng rơi xuống, như vạn năm hầm băng rơi xuống mặt đất, một đám võ gia quân chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương theo đáy lòng tuôn ra, chạy khắp toàn thân, cho đến toàn thân phát lạnh. Tí tách, tí tách, tí tách. Áo cam thánh sứ càng lộ vẻ không chịu nổi, từng viên lớn mồ hôi lạnh theo thái dương quần quần trượt xuống, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch giống như tăng quỷ. Hắn quá rõ ràng Bạch Liên thánh mẫu khủng bố đến mức nào, đồng thời hắn càng rõ ràng kẻ phản bội sẽ phải gánh chịu như thế nào trừng phạt. Hắn đem chờ mong ánh mắt tìm đến phía Tân Quỳnh, Tân Khí Tật, Tiết Văn Nghiên, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hắn biết rõ bây giờ có thể cứu vãn mệnh vận hắn cũng chỉ có Tần Quỳnh đám người. Giả thần giả quỷ đồ vật chiến. Từng bước một đặt chân bầu trời, Tần Quỳnh dẫn đầu thể hiện ra hắn vô cùng chiến lực. Quen thuộc thái cổ thần lực quang trụ không ngớt thông điệp. Hào quang sáng chói, chiếu rọi thế gian. Tắm rửa tại kim mang bên trong, Tần Quỳnh thì giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Mấy lần hưởng thụ qua thái cổ thần lực Tần Quỳnh, hắn sớm đã mượn nhờ còn sót lại tại thể nội thái cổ thần lực, làm cho tự thân đột nhiên tăng mạnh, đạt tới tử huyền cảnh cửu trọng, khoảng cách cái kia vạn thọ cảnh, còn sót lại cách xa một bước. Lực lượng của hắn, tại thái cổ thần lực ra chỉ dưới, điên cuồng kéo lên lấy. Vạn thọ cảnh nhất trọng, vạn thọ cảnh nhị trọng, vạn thọ cảnh tam trọng, cho đến vạn thọ cảnh cửu trọng. Thiên cổ giang sơn. Thường đương nhiên, kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ. Tân khí tật hào khí tỏa ra, một bước đặc hùng, cùng Tần Quỳnh đứng sóng vai. Len ken có lực thanh âm, đọc lấy từng câu rung động lòng người phóng khoáng thi tử. Ngang, ngang, ngang. Chữ câu, hóa một chút kim mang, phun trào hư không. Theo từng tiếng long ngâm chấn động thương khung, một chút kim mang giao dung ngưng hình, một tôn vạn trượng kim long vờn quanh tại tân khí tật bên cạnh thân, nổi bật lên hắn như là cửu thiên thần minh. Gần đoạn thời gian, tân khí tật tiến cảnh thần tốc, từ huyền cảnh cửu trọng bản thể cảnh giới, tại từ long gia chỉ dưới, đủ có thể sánh ngang vạn thọ cảnh. Chiến thể, mở. Tiết vạn niên gào thét hư không. Lôi đỉnh chi lực bành trướng mãnh liệt, tầng tầng lưới điện, như ngân xả giống như ở tại quanh thân nhảy nhót, giống như lôi thần hàng thế. Chạy như bay, lòng bàn tay bao hàm lửa, lôi cuốn phách liệt khí thế, biểu hiện ra không chút thua kém tại tân khí tật chiến lực. Một bên, tân khí tật, Tần Quỳnh hai người cũng không vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm biết. 30 năm trước, Tiết Vạn Niên sở dĩ có thể trở thành đại hạ đệ nhất manh tướng, cũng không phải vẹn vẹn dựa vào tử huyền cảnh cựu trọng cảnh giới. Hắn chân chính cậy vào, chính là trời sinh lôi đỉnh chiến thể. Chiến thể vừa mở, chiến lực tăng gấp bội, cho dù vạn thọ cảnh, hắn cũng dám đụng tới đụng một cái. Cũng chính là bởi vì lôi đỉnh chiến thể, hắn bị thiên diện tổ chức theo dõi. Thiên diện tổ chức lấy cực kỳ tà dị phương thức, lấy đi hắn lôi đỉnh chiến thể. Đây cũng là trước sớm Tiết Vạn Niên vết thương cũ khó lành, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh huyền cảnh nhất trọng căn nguyên chỗ. May mắn chính là, Tiết Vạn Niên kiên định không thay đổi đi theo võ chiến dạng này một cái chủ công, tại lần trước đạt được Tử Vi Đế tinh bản nguyên lực lượng ban cho về sau, Tiết Vạn Niên không đơn thuần là thương thế trị hết, càng là ngoài ý muốn phát hiện, hắn chiến thể, vậy mà giành lấy cuộc sống mới. Tân sinh chiến thể, so sánh với lúc trước lôi đỉnh chiến thể, còn nhiều hơn phong hỏa chi lực, chiến lực tăng phúc hơn xa trước kia. Dù là Tân Bình đã từng đối nó khen ngợi có thừa, chỉ là ba cái con kiến hôi cũng dám phản kháng bản tôn ý chí. Chính giữa đài sen, quang hoa chậm rãi tán đi, Bạch Liên Thánh Mẫu người khoác một bộ lụa trắng, như một khối vạn năm hàn băng, quanh thân tản ra lạnh lẽo như ngục dọa người khí tức. T. Hàn phong như đao, thổi đến mặt người phía trên đau nhức. Đỉnh lấy kinh phong, Tân Quỳnh nhìn chằm chằm Bạch Liên Thánh Mẫu quát khẽ nói, con kiến hôi cũng có thể lay trời. Không sai, ngươi không phải trời, chúng ta cũng không phải con kiến hôi. Con kiến hôi, chọc giận ta, là phải trả giá thật lớn. Bạch Liên quấn quanh, bò giết. Chỉ một thoáng, Bạch Liên rễ cây tại trên mặt đất, cấp tốc kéo lên, giống như từng cái cự mãng giống như, muốn đem cuốn lên Tần Quỳnh đám người thân thể, đem bọn hắn bó giết tại chỗ. Giống, giống, giống. Tần Quỳnh tứ lăng kim trang giản hóa thành hai đầu dao long, gào thét liên tục ở giữa, cắn nát từng cây từ Bạch Liên rễ cây kéo lên mà ra xúc tu. Ngang, ngang, ngang. Tân khí tật từ long chi lực, như núi hải đại thế giống như, vô tình nghiền nát từng cây tùy ý bốc lên xúc tu. Ầm, ầm, ầm. Tiết Vạn Niên thì là lấy cực kỳ hung hãn đao mang, một đao tiếp lấy một đao, đao đao đẩy tràn lôi đỉnh chi lực, băng diệt mảng lớn xúc tu. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa không trung, Tần Quỳnh, Tân Khí Tật, Tiết Vạn Niên ba người chính cùng thi triển thủ đoạn, không ngừng oanh kích lấy Bạch Liên rễ cây kéo lên đi ra xúc tu. Nhất thời, song phương lâm vào rằng co giai đoạn, ai cũng không làm gì được người nào. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, sâu trong lòng đất, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, giống như địa lòng xoay người giống như, đại địa tựa như lúc nào cũng có thể sẽ làm rạn nứt. Đinh. Từ cổ hủ độc kế dẫn dắt chi cấp 8 đất nước hóa chặt khu vực, yêu dị Bạch Liên chính phía dưới, cấp 8 đất nước đếm ngược 3, 2, 1. Hô. Cùng lúc đó, cổ hủ khỏe miệng chảy máu không ngừng, sắc mặt từ từ trắng xám mà không huyết sắc, nỉ non nói, quả nhiên, cưỡng ép khóa chặt thiên thai buông xuống khu vực, khống chế thiên thai buông xuống lúc ở giữa, đối ở hiện tại ta mà nói, vẫn là quá miễn cưỡng. Cổ hủ tiếng nói vừa mới rơi xuống, yêu dị Bạch Liên chính phía dưới mặt đất, trong lúc đó, đại diện tích nứt ra. Trong khoảnh khắc, yêu dị Bạch Liên rễ cây dường như bị hắc động thôn vệ đồng dạng, không cầm được chìm xuống dưới không có. Đất nước tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ cần mấy cái hô hấp ở giữa, tại chỗ liền đã hóa thành vực sâu vạn trượng. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, yêu dị Bạch Liên bị nuốt hết trong đó, triệt để mai táng. Bạch Liên Thánh Mẫu mắt nhìn thấy tình cảnh này, lại bất lực, đỏ tươi lấy hai mắt, ngửa mặt lên trời gào rú, "A!" Chương 55, Tần Quỳnh khai thiên môn. Đã mất đi Bạch Liên bản thân, Bạch Liên Thánh Mẫu như tay gãy bảng. Nội tâm của nàng phẫn nộ, đúng như cái kia dâng lên núi lửa giống như. Băng cùng hỏa song trọng giao thế, lấy đáng sợ khí tràng, nghiền ép phương viên mấy trăm dặm. Chính là Tần Quỳnh bọn người, tại cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên dưới cũng không thoải mái. Thân biến cảnh cường giả phẫn nộ, quả thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Một đám võ gia quân dốc hết toàn lực, cắn răng trèo trống, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng thân hình. Áo cam thánh sứ kiệt lực ngửa đầu nhìn chăm chú Tần Quỳnh, Tân Khí Tật, Tiết Vạn Niên ba người, trong con mắt tràn đầy vẻ ước ao. Các ngươi đều muốn vì ta Bạch Liên chôn cùng. Bạch Liên Thánh Mẫu đỏ tươi hai mắt từng cái quét mắt Tần Quỳnh, Tân Khí Tật, Tiết Vạn Niên, thậm chí cả cổ hủ, áo cam thánh sứ. Hỗn bạo. Một tiếng đe dọa, như âm ba công thế giống như, trực tiếp tập nhập mỗi cái bộ não người bên trong. Một sát na kia, người người tê cả da đầu, dường như não hải muốn trong nháy mắt nổ tung một dạng. Thần biến cảnh đặc hữu thần niệm thế công sao? Cổ Hủ Nhị non tự nói ở giữa, thần sắc hơi động. Quay đầu quan sát 50 vạn võ gia quần, bọn họ nguyên một đám trên mặt đều là vẻ thống khổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nếu mặc cho Bạch Liên Thánh Mâu tiếp tục phát động thần niệm thế công, 50 vạn võ gia quần sợ là khó thoát khỏi cái chết. Không được, tuyệt không thể cứ như vậy tùy ý Bạch Liên Thánh Mâu thần niệm thế công tàn phá bừa bãi. 50 vạn võ gia quần, không thể sai sót. Thấp giọng gào rú ở giữa, Cổ Hủ ánh mắt bên trong đột nhiên bắn ra một vẻ quyết tuyệt chi sắc. 50 vạn võ gia quần chính là trấn thủ phương Nam ba đạo căn bản, không thể sai sót. Bạch, bạch, bạch. Tiếng nói vừa ra, chính thấy Cổ Hủ hai tay cấp tốc kết ấn, từng đoàn đen nhánh vũ khí đem Cổ Hủ đoàn đoàn bao vây. Đỉnh đầu của hắn, một thanh mặc trường kiếm màu đen, chậm rãi ngưng tụ. Trường kiếm có đáng sợ ăn mòn tính, bốn phía hư không đều ngăn cản không nổi nó ăn mòn. Đi. Một tiếng trọng uống. Mặc trường kiếm màu đen cơ hồ lấy tốc độ ánh sáng hướng về Bạch Liên Thánh Mẫu đánh giết mà đi. Cho đến Bạch Liên Thánh Mẫu đỉnh đầu, trường kiếm hóa thành vô hình, thừa dịp Bạch Liên Thánh Mẫu không kịp phản ứng, lập tức bắn ra nhập Bạch Liên Thánh Mẫu trong đầu. A, đáng chết, đây là vật gì? Tùy theo, Bạch Liên Thánh Mẫu thần sắc lập tức lâm vào trong điên cuồng. Nàng song tay ôm thật chặt đầu lâu, khuôn mặt của nàng đã vặn mèo, đau đến không muốn sống bộ dáng, phá lệ làm người ta sợ hãi. Phúc, phúc, phúc. Cùng lúc đó, Cổ Hủ một miệng tiếp lấy một miệng cuồng thổ máu tươi, cả người suy yếu vô cùng, khí tức vẻ vải cùng cực, tựa như một sắp chết người. Chủ công, ta sợ là không thể lại vì ngươi mưu đồ thiên hạ. Cổ Hủ kiệt lực ngửa đầu nhìn cự Bắc Thành phương hướng, tự lẩm bẩm ở giữa, thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau. Phù phù một tiếng, trung điệp mới ngã xuống đất. Cổ Hủ đồng tử dần dần tan rã. Hắn vì bảo trụ 50 vạn võ gia quân, không để ý tự thân an nguy, lại lần nữa cưỡng ép động dùng pháp tắc chi lực. Lấy độc chi pháp tắc ngưng tụ một thanh chí độc chi kiếm, lấy độc chi pháp tắc lực lượng, an mòn Bạch Liên Thánh Mâu thần hồn, để cho nàng lại cũng vô lực đối 50 vạn võ gia quân ra tay. Hắn đã sớm biết, vạn thọ cảnh trước đó, hắn không thể lại mượn dùng pháp tắc chi lực, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vì 50 vạn võ gia quân, hắn không có lựa chọn nào khác. Keng, keng, keng. Cùng thời khắc đó, tại phía xa cự Bắc Thành võ chiến, Đông cảm thấy trong tay Nhân Vương kiếm điên cuồng rung động không ngừng. Thiên âm liên tiếp rơi lọt vào trong hai, võ chiến trong lòng không hiểu có cảm giác. Len ken một tiếng, Nhân Vương kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ bầu trời chi đỉnh. Chỉ một thoáng, Nhân Vương kiếm hào quang, giống như một đầu thông thiên triệt địa kim long, mở rộng hư không vô tận, thẳng vào tinh thần chi hải. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng thế gian. Tử Vi Đế Tinh lại lần nữa buông xuống thế gian, quang huy của nó che đậy mặt trời, màu tím quang bao hàm, hóa thành một đạo mênh mông của sáng, rơi vào Tương Nam đạo đại địa phía trên. Lam ẩn chứa Tử Vi Đế Tinh bản nguyên chi lực tử sắc quang trụ hoàn toàn bao trùm Cổ Hủ quanh thân thời điểm. Cổ Hủ khí tức nhanh chóng tăng trở lại. Hắn hưởng thụ nheo lại hai mắt, toàn thân trên dưới, thương thế trị hết, mênh mông lực lượng tại cuộn cuộn. Sinh huyền cảnh nhất trọng, sinh huyền cảnh nhị trọng, sinh huyền cảnh tam trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Cổ Hủ cảnh giới chính là lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ, phá vỡ mà vào vạn thọ cảnh. Đạt tới vạn thọ cảnh nhất trọng Cổ Hủ, không lại tham niệm trên đất tấm áp. Động tác của hắn đâu vào đấy, đứng dậy, đạp không, không nhanh không chậm, từng bước hướng về phía trước, cho đến cùng Tần Quỳnh chờ người đứng sóng vai. Độc chi phát tắc, bạo. Ầm. Cổ Hủ lệ quát một tiếng ở giữa, Bạch Liên Thánh Mâu trong đầu, phút chốc nổ đùng thanh âm quần quần không nghỉ. Bạch Liên Thánh Mâu nhất thời ở giữa, như bị sét đánh, đầu lâu phía trên, hình như có khói xanh dâng lên, trên mặt trắng bệch mà không huyết sắc. Chết, chết, chết. Các ngươi đều phải chết. Bạch Liên Thánh Mâu điên rồi. Nàng tiến vào thần biến cảnh, thuế biến mà ra thần hồn, đã ở độc chi pháp tắc trong lúc nổ tung tứ phân ngũ liệt, cơ hồ mỗi một khối thần hồn phái phiến bên trong, còn đều có cắn hồn phách người độc chi pháp tắc. Trong khoảng thời gian ngắn, thân là thần biến cảnh ý trượng lớn nhất, thần hồn như vậy cáo phế, từ đó đem chịu đủ độc chi pháp tắc ăn mòn, cũng không còn cách nào tiến thêm nửa bước. Nhất là, Bạch Liên Thánh Mâu chiến lực vì thế cắt giảm một nửa không ngừng, mà theo lấy thời gian trôi qua, còn lại không ngừng trượt. Veng, veng, veng. Một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng vang, Bạch Liên Thánh Mâu lấy vô cùng trưởng lực, dày đặc quanh kích lấy Tần Quỳnh, Cổ Hủ, Tân Khí Thật, Tiết Vạn Niên bốn người. Không thể không nói, thần biến cảnh, không hổ là võ đạo đỉnh phong. Cho dù là không có thần hồn thế công, đơn thuần lực lượng thế công, cũng là vượt rất xa vạn thọ cảnh. Thân ở Bạch Liên Thánh Mâu thảm thức thế công dưới, dù là Tần Quỳnh mấy người cũng không khỏi từng cái bị thương. Chư vị, các ngươi có thể có biện pháp tuyệt sát nàng. Cổ Hủ tại trốn tránh ở giữa, gấp giọng hỏi. Hắn không nghĩ tới, thần biến cảnh lại khủng bố như vậy. Thân hồn bị phế, thế mà còn đáng sợ như thế lực lượng. Thế công của ta, nhiều nhất chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản. Tiết Vạn Niên lắc đầu cười khổ. Ta cũng kém không nhiều. Còn cuốn Tân Khí Tật Vạn Trượng Từ Long, cũng đã là vết thương chồng chất. Tân Khí Tật cũng là trên mặt hiển thị rõ đăng chát. Chư vị lại thối lui. Đúng lúc này, Tần Quỳnh phất phất tay, ngẩng đầu mà bước ở giữa, quanh thân hào quang từ từ cường thịnh. Nghe vậy, Cổ Hủ, Tân Khí Tật, Tiết Vạn Niên dường như lược có điều ngộ ra, cũng không nói nhảm, trực tiếp lui tản ra tới. Ta Tần Quỳnh, hôm nay lấy môn thần tôn vị, mời khai thiên môn. Keng. Nương theo lấy Tần Quỳnh trang nghiêm thanh âm chấn động bầu trời. Chỉ thấy, Tần Quỳnh đỉnh đầu ngay phía trên, kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê, điểm lạnh rực rỡ phun sương mù tím. Một phương môn hộ, toàn thân kim quang sáng chói, ngang diệu thế ở giữa, giống như vượt qua thời gian trường hà, tự vạn cổ trước đó, lấy rồi rào đại thế buông xuống đương đại. Phong cách cổ xưa thê lương khí tức, tràn ngập lấy thời gian vận vị, vắt ngang trên 9 tầng trời, tôn sùng vô cùng, khiến thế nhân nhịn không được tùy tâm kính phục. Keng, lại một tiếng, thiên môn truyền kim quang như trụ, bao phủ Bạch Liên Thánh Mẫu. Trong khoảnh khắc, nóng nảy cuồng bên trong Bạch Liên Thánh Mẫu, thì phảng phất bị người làm định thân thuật đồng dạng, mặc nàng dãy rủa như thế nào cũng không thể động đậy. Chương 56, Tần Quỳnh giết chết Bạch Liên Thánh Mẫu, Bắc Phương Ba Đạo quy thuận. A, lại một lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, Bạch Liên Thánh Mẫu trên mặt hận ý xen lẫn, giống như điên. Nàng lạnh lùng nhìn Tần Quỳnh, lộ ra cực độ biểu tình dữ tợn nói, muốn ta chết, bọn họ đều phải chôn cùng. Thân hồn hóa Bạch Liên, cùng chết đi, bạo. 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 Trong khoảnh khắc, 50 vạn võ gia quân chỗ sâu trong óc, đều có một đóa Bạch Liên chậm rãi nở rộ. Bạch Liên bên trong, lại ẩn chứa Bạch Liên Thánh Mẫu điên cuồng thần hồn. Nào đó một cái chớp mắt, từng đóa Bạch Liên điên cuồng lay động, tùy thời đều có thể nổ tung. Một khi nổ tung, như vậy, 50 vạn võ gia quân đều sẽ cùng Bạch Liên Thánh Mẫu thần hồn cùng một chỗ quy về tịch diện. Bạch Liên Thánh Mẫu đây là muốn lôi kéo 50 vạn võ gia quân cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Không tốt. Trong mọi người, cho dù là Cổ Hủ, Tân Khí Tật, Tiết Văn Niên, trong đầu đều có Bạch Liên tỏa ra. Duy chỉ có Tần Quỳnh có thiên môn bảo vệ, vạn pháp bất xâm, Bạch Liên Thánh Mẫu thần hồn bị pháp cũng là không làm gì được hắn. Được nghe đến Cổ Hủ đám người kinh hô, Tần Quỳnh ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, tình thế nguy cấp, hắn không thể không mạo hiểm thử một lần. Thiên môn chi lực, cho ta xua tan tà dị thần hồn. Chợt quát một tiếng ở giữa, hừng hực thiên môn bỗng nhiên kích xạ ra vô số đạo kim sắc quang tiễn. Từng đạo kim sắc quang tiễn từ có hình dạng hóa thành vô hình, trực tiếp xâm nhập võ gia quân trong đầu. Ầm. Mọi người chỗ sâu trong óc, kim sắc quang tiễn xuyên qua, đóa đóa Bạch Liên tùy theo y mắng tan rã. Một trận đại họa, cuối cùng tại thiên môn thần uy dưới, tiêu trừ ở vô hình. Hô. Cổ Hủ bọn người chưa phát giác thở một hơi dài nhẹ nhõm. 50 vạn võ gia quân bảo vệ, bọn họ tự thân cũng là lông tóc không thường, có thể nói hoàn mỹ. Ầm. Thế mà, Bạch Liên Thánh Mẫu bí pháp qua vận dụng, lại không cách nào gián đoạn. Nàng này mắt muốn nước, nhưng lại chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Rốt cục, Bạch Liên Thánh Mẫu trong đầu, tiếng oanh minh loài sáng, thần hồn của nàng triệt để băng diệt, cả người lập tức như là cái sắc không hồn giống như, lại không một tia thần trí. Nàng chỉ là sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật còn không có hoàn toàn tiêu tán, nhưng ý thức của nàng cũng đã theo thần hồn phai mở mà cùng một chỗ tiêu vong. Hết thảy đều kết thúc. Hít thở sâu một hơi, Tần Quỳnh khí thế bỗng nhiên một sụt, thiên môn vô tung, quang mang không lại. Để tránh ngoại ý muốn nổi lên, Tần Quỳnh tung người một cái, hổ đầu tạm kim thương xuyên thủng Bạch Liên Thánh Mẫu cái cổ, máu tươi bắn tung tóe một chỗ. Phù phù một tiếng, thu hồi hổ đầu tạm kim thương, Bạch Liên Thánh Mẫu sủi lơ trên mặt đất, lại không một tia sinh cơ. Hiển nhiên tình cảnh này, áo cam thánh sứ không khỏi ngã ngồi trên mặt đất, cười to lên, trong mắt hình như có nước mắt lấp lóe. Trận chiến này quá trình phập phồng, vài lần mặt gần tử vong nguy hiểm, lại đại nạn không chết sống tiếp được. Áo cam thánh sứ giờ phút này tràn đầy đối sống sót sau hai nạn phát tiết. Trong lòng càng lại như vậy kiên định hiệu trung võ chiến niềm tin. Hắn chợt phát hiện võ chiến dưới trướng đều là cầm giữ có vô tận tiềm lực kinh khủng tồn tại. Có thể có được những thứ này kinh khủng tồn tại võ chiến, lại được nhân vương kiếm nhận chủ, nhất định là tương lai thiên hạ trung chủ không thể nghi ngờ. Đi theo võ chiến mới là hắn sau đó chính đồ. Các ngươi hai cái, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là tử vong, chính các ngươi chọn đi. Bạch Liên Thánh Mẫu một chết, chỉ còn lại có Xích Di Y, Lục Y hai vị thánh sứ thân chúng ám tam trọng chi độc, như cũ tại trên mặt đất la lộn, kéo dài hơi tàn lấy. Cổ Hủ đi đến trước người bọn họ, ở trên cao nhìn xuống bọn họ, ánh mắt rét lạnh vô cùng. Phàm là bọn họ dám nói một chữ không, Cổ Hủ liền muốn lập tức đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương, tuyệt không cho bọn hắn một điểm hy vọng sống sót. Chúng ta nguyện ý thần phục. Đại cục đã định, Xích Di Y, Lục Y hai người đều không muốn chết. Cơ hồ không có hoa phí một chút thời gian đi suy nghĩ, hai người liền đều là dễ rủa lấy quỳ rạp trên đất, cung kính thần phục. Tiện tay vứt xuống hai bình giải dược, Cổ Hủ nói, uống bọn họ, độc tính tự giải, các ngươi từ nay về sau chính là chủ công võ chiến quên mình phục vụ, nếu dám có nửa điểm dị tâm, ta định muốn các ngươi sống không bằng chết. Không dám, chúng ta từ nay về sau làm toàn tâm toàn ý hiệu trung chủ công, nếu có vi phạm, thiên tru địa diệt. Hai người đều là lấy ngón tay trời trịnh trọng thề về sau mới cầm lấy giải dược phục dụng. A, lạnh lẽo cười một tiếng, Cổ Hủ cũng không nói thêm gì nữa. Hai cái tiện tay có thể diệt con rệp, hắn lượng hai người cũng không có can đảm dám phản bội võ chiến. Đến tận đây, Bạch Liên giáo hủy diệt, Cổ Hủ xuất quân tiến quân thần tốc, thuận thế gỡ xuống Tương Thủy đạo. Bắc Phương Ba đạo, Bắc Lâm đạo, Vân Long thành. Bắc Lâm đạo chính là Bắc Phương Ba đạo trung tâm. Vân Long thành từng là đại hạ kinh đô cũ, bây giờ cũng là đại hạ thủ đô thứ hai. Cự Bắc thành nhất chiến, diệt hết 40 vạn Bắc Mạc thiết kỵ, nhiệm mẫn trận trảm Bắc Mạc quốc sư Tăng Bố, thiên hạ chấn động. Bắc Phương Ba đạo trông chừng quy thuận. Vân Long thành hạ vương hành cung. Tốt nhất bạch ngọc cửa hàng tạo mặt đất lóng lánh ôn nhuận quan mang, từng cây thẳng tắp cây cột điêu khắc sinh động như thật long văn. Hết thảy đều hiển thị rõ xa hoa lãng phí. Tinh điêu tế chắc long ỷ phía trên, hình như có một đầu kim long ngẩng đầu bay cao. Võ chiến ngồi cao trên đó, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn đổ là sớm hưởng thụ lấy một thanh đế vương ngồi long ỷ cảm giác. Chủ công, Bắc Phương Ba đạo, lớn nhỏ quan viên mặc dù toàn bộ dâng tấu trương thần phục chủ công, nhưng trong đó tốt xấu lẫn lộn, chủ công không được đại ý. Điện hạ, một vị trung niên văn sĩ, thân mang một bộ màu xanh da trời nho bảo, đỉnh đầu nho quan, ôn tồn lễ độ, hơi hơi không người, trầm ổn có lực bẩm báo nói. Trên người hắn một cỗ thư sinh mùi mực, thấm người đáy lòng, trong thoáng chốc, hình như có bản chụp sách như hải, vờn quanh hắn quanh thân. Hắn một đôi mắt, duyệt vô số người, giống như có thể xem thấu nhân tâm. Văn Nhược nói cực phải, không biết Văn Nhược nhưng có giải quyết chi pháp a. Hơi hơi ngạch thủ, nhìn qua Tuân Lũ, võ chiến cười khẽ một tiếng. Vấn đề này, hắn sớm có sở liệu, dù sao, hắn căn cơ nông cạn, trông cậy vào vừa mới quy thuận tại hắn Bắc Phương ba đạo trên dưới một lòng, cái này hoàn toàn là một kiện căn bản chuyện không thể nào. Bất quá, hắn lại là tin tưởng, vấn đề này không làm khó được Tuân Lũ. Tính danh, Vương Tá Chi tại Tuân Lũ, phủ quốc tay thiện nghệ, Vương Chi cánh tay. Ban đầu cảnh giới, tử huyền cảnh cửu trọng. Tư chất, thần ma chi tư. Thiên phú, quân anh hội tụ, Tuân Lũ chủ chính, ngài hạt địa bên trong đem về anh tài xuất hiện lớp lớp, tranh nhau hiệu chung. Tuân Lũ nghe vậy, đã tính trước mà nói, bây giờ chủ công dưới trướng hiền đức chi sĩ số lượng có hạn, trong thời gian ngắn, muốn trị tận gốc, lại là rất không có khả năng. Có điều, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp trước tiên có thể vững chắc một chút các nơi. Võ Chiến nói, cụ thể nói một chút. Tuân Lũ cũng không kéo dài, đáp lại nói, chủ công uy trấn Bắc Phương ba đạo, bình thường thêm vào võ gia quân người, đều có đối với ngài quên mình phục vụ chi niệm. Cho nên, chủ công có thể trước theo võ gia quân, chọn lựa ra một số người đến, phái đi các nơi, gánh nhận chức quan võ, lấy đưa đến giám sát, quản thúc các nơi quan văn chi dụng. Lúc này, loạn thế đã tới, đao binh làm trọng. Tuân Lúc biện pháp giải quyết, cũng coi là đơn giản thô bạo, trực chỉ hạch tâm. Dùng võ chế văn, tại cái này đặc thù thời kỳ, ngược lại là có thể thử một lần. Trừ cái đó ra, chủ công còn cần phái người trong bóng tối điều tra các nơi quan viên, một khi phát hiện dị trạng, làm lập tức thi hành sát phạt quyết đoán tiến hành. Loạn thế làm dùng trọng điện, Tuân Lúc biết rõ, hiện tại hoàn toàn không phải lôi kéo thời điểm. Chương 57, Quách Gia bố cục thiên hạ, võ chiến phá vỡ mà vào vạn thọ cảnh, phiếu đề cử tăng thêm. Điều tra Bắc Phương ba đạo các nơi quan viên sự tình, liền tạm thời giao cho Phụng Hiếu tới làm đi. Lấy tiểu phủ đường buôn bán làm cơ sở, xây dựng nội tình báo hệ thống, đã là mới thấy hiệu quả. Quách Gia tạm làm võ chiến chấp trưởng cái này tình báo hệ thống. Vâng. Một bên, cung nghe thật lâu Quách Gia trịnh trọng lĩnh mệnh. Chủ công, gần đây thiên hạ đại thế biến hóa rất lớn, vì đại cục mà tính, ta lấy vì chúa công đi đầu phòng ngựa chú đáo, bắt đầu tay bố cục mưu đoạt toàn bộ đại hạ. Sau đó, Quách Gia lại là đối võ chiến chắp tay nói. Võ chiến thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói, cụ thể nói một chút. Vậy ta liền vì chúa công từ đầu nói đến. Quách Gia lần này cần mưu đồ chính là đại cục, từ đầu nói lên ổn thỏa nhất. Thoáng tiến lên trước một bước, Quách Gia nói, đại hạ 13 đạo, chủ công trên mặt nội đã nắm giữ Tương Nam đạo, Tương Thủy đạo cùng Bắc Phương ba đạo, tổng cộng 5 đạo chi địa, lại thêm Hoàng Cân quân nắm trong tay Tương Giang đạo, An La đạo 2 đạo, chủ công đã thực tế trưởng khống 7 đạo chi địa. Còn lại lục đạo chi địa, theo thứ tự là Tây Bắc 2 đạo, vì An Viễn Hầu đại bản doanh. Vương Kỳ, Đông Bắc 1 đạo, còn tại đại hạ triều đường trong khống chế. Phía chính Tây Tây Sơn đạo, đã vì Đại Yến Vương triều chỗ tiếp quản. Chính Đông Phương Đông Sơn đạo, trước đó không lâu vừa bị Hung Nô Nam đỉnh chỗ chiếm cứ. Hơi hơi ngạch thủ, đi qua Quách Gia như thế tự thuật một phen về sau, võ chiến đối với đại hạ 13 đạo nghiêm chỉnh có càng thêm rõ ràng nhận biết. Người nói tiếp, võ chiến đầu ngón tay nhẹ nhàng đập long ỷ, như có điều suy nghĩ nói, theo thời cuộc dần dần sáng tỏ, chủ công thế tất vì nhiều mặt kiên kỵ, cũng tất sẽ lâm vào càng thêm nguy hiểm cục diện. An Viễn Hầu, Hạ Vương, thậm chí cả Đại Yến, Hung Nô cùng một mực đối cự Bắc Thành nhìn chằm chằm Bắc Mạc, đều có thể tùy thời đối chủ công phát khởi thế công. Quách Gia hơi hơi bỗng nhiên âm thanh ở giữa, võ chiến ánh mắt bên trong không khỏi nhiều một chút vẻ phức tạp, hắn cũng là bởi vậy nghĩ đến rất nhiều. Võ chiến nói, ta cảm thấy mặc kệ là cá nhân quyết đấu vẫn là thế lực quyết đấu, đều là tiên hạ thủ vi cường. Phụng Hiếu nghĩ như thế nào? Nhiều phe thế lực muốn đến đều đã lặng yên để mắt tới võ chiến. Đương nhiên, điểm này theo võ chiến đạt được Nhân Vương kiếm nhận chủ ngày nào đó liền đã có chuẩn bị tư tưởng. Bất quá cũng đúng như võ chiến chính mình nói, đối với bị động bị đánh, vì thế lực khắp nơi nắm mũi dẫn đi, võ chiến càng hy vọng đi đầu xuất kích, bàn tay mình nắm quyền chủ động. Chủ công nói cực phải. Quách Gia nghe vậy, chưa phát giác cười khẽ một tiếng, võ chiến tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ, cùng Quách Gia không như mà hợp. Võ chiến cười cười, nói, nhàn ngôn tiểu tự, Phụng Hiếu, vẫn là nói một câu ngươi kỹ càng bố cục đi. Quách Gia hiển nhiên đã là tính trước kỹ càng, không chậm trễ chút nào nói ra, hắn một, chủ công làm mật lệnh của hủ, để hắn tìm đúng thời cơ, lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Tây Sơn đạo, cách trở Đại Yến Đông tiến con đường. Thứ hai, một khi Hung Nô Nam đình đại quân tây tiến, Đông Sơn đạo chắc chắn sẽ trống rỗng, chủ công cần mật lệnh trưng giác, để hắn nắm lấy cơ hội, một lần hành động chiếm lấy Đông Sơn đạo, cũng thuận thế xuôi theo Đông Sơn đạo một đường đồng tiến, xâm lấn Hung Nô Nam đình, làm Hung Nô Nam đình ốc còn không mang nổi mình ốc, không có dư lực tới đối phó chủ công. Thứ ba, chủ công có thể phái một người hướng Đại Hoang Vương triều mà đi, chỉ cần có thể thuyết phục Đại Hoang Vương triều xuất binh đại hạ Tây Bắc liền có thể, đến lúc đó, An Viễn Hầu xào huyệt bất ổn, lại như thế nào có thể có cơ hội mưu tính chủ công. Thứ tư, chủ công có thể khiến Nhiệm Mẫn tướng quân chuyển thủ làm công, xuất lĩnh đại quân cực nhanh tiến tới nhập Bắc Mạc Vương đình bên trong, lấy tập kích quấy rối chiến thuật, để Bắc Mạc Vương đình mệt mỏi, như thế liền có thể bảo vệ Bắc Mạc Vương đình trong thời gian ngắn bất lực xuôi nam. Quách Gia nói bốn điểm, cơ hồ điều động võ chiến dưới trướng, hết thảy có thể chiến chi binh. Phụng Hiếu lập mưu thực tinh diệu. Tuân Lúc cũng là một vị quan sát cục diện cực mạnh tồn tại, Quách Gia thuật chi bốn điểm, lập tức thắng được Tuân Lúc tán thưởng. Không tệ, thì theo Phụng Hiểu nói, võ chiến một phen tư lượng, chính là tiếp thu Quách gia chi mưu. Trừ cái đó ra, chủ công việc cấp bách, còn cần nắm chặt ở giữa, lại tích xúc một phần quân lực, chuẩn bị tùy thời chiếm lấy Đông Bắc một đạo. Nghe được Quách gia nói về Đông Bắc một đạo, võ chiến trong con mắt, một vệ tinh mang đống nhiên bắn ra. Đông Bắc một đạo là vì Lâm Sơn đạo. Lâm Sơn đạo địa lý vị trí tương đối quan trọng, nó thân ở Vương Kỳ, Bắc Phương ba đạo, Đông Sơn đạo, cái này ba chỗ trọng địa trung tâm. Lên phía Bắc có thể cứu viện Bắc Phương ba đạo, chống cự Bắc Mạc Vương Đình, xuôi Nam có thể cứu viện Đông Sơn đạo, chống cự Hung Nô Vương Đình, hướng Tây Nam mà đi, càng có thể lấy tốc độ nhanh nhất lao tới Vương Kỳ. Vì vậy, Lâm Sơn đạo cho tới nay đều là làm Đại Hạ Vương triều quân bị chỗ. Nghe nói, Lâm Sơn đạo lâu dài quân đội hơn 100 vạn, là một chỗ quân sự trọng địa, không thể khinh thường. Phùng Hiếu là cho rằng Lâm Sơn đạo đại quân gần đây sẽ hướng Vương Kỳ mà đi. Võ Chiến suy đoán, Quách gia nói chi tùy thời, chờ đến chính là Lâm Sơn đạo đại quân bị triều đình chiếu mệnh, tiến về Vương Kỳ, coi là trợ giúp. Quách gia nói, không sai, ta kết luận, Lâm Sơn đạo phía trên 100 vạn đại quân, không lâu liền sẽ huy động toàn bộ lực lượng, đi Vương Kỳ. Tốt, Phùng Hiếu, ngươi phụ trách phái người chằm chằm Lâm Sơn đạo, một khi Lâm Sơn đạo đại quân rời ổ, ta định phái người đi đoạt lấy Lâm Sơn đạo. Vâng. Như vậy, mọi việc như định, Võ Chiến lại đối Quách gia, Tuân Úc bàn giao một phen về sau, Quách gia, Tuân Úc hai người lần lượt cáo lui. Long ỷ phía trên, Võ Chiến đồng tử nhỏ meo. Thường thụ lấy hiếm thấy an bình thời khắc. Trong lòng mặc niệm nói, vô song triệu hoán hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu lần triệu hoán cơ hội? Thời gian nhoáng một cái tức thì, trong khoảng thời gian này, Võ Chiến bận bịu ở chiến sự, xử lý Bắc Phương ba đạo quy thuận sự tình, ngược lại là suýt nữa quên mất triệu hoán sự tình. Ngay hiện tại hết thảy có 43 lần triệu hoán cơ hội. Ngược lại là không nghĩ tới, khoảng cách lần trước triệu hoán, thế mà qua 43 ngày lâu. Võ Chiến phân phó nói, toàn bộ cho ta sử dụng. Đinh, chúc mừng ngài 10 vị trí đầu lần triệu hoán thu hoạch được 7 vạn bộ hoàng giai hạ phẩm chiến đao. Đinh, chúc mừng ngài bên trong 15 lần triệu hoán thu hoạch được 7 vạn bộ hoàng giai hạ phẩm chiến giáp, luyện thể đan 70 vạn hạt. Đinh, chúc mừng ngài sau 10 lần triệu hoán thu hoạch được 7 vạn thất nhất giai hậu kỳ chiến mã. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra hôn thế ma vương Trình Giảo Kim. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra thần 100 huyền giáp quân. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra tiên 200 hoàng cân lực sĩ. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra người đi đường võ tổng. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra hoa hòa thượng Lỗ Chí Thâm. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra 3000 Tây Hán tiên vệ. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra người đa mưu túc trí Ngô Dụng. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra yêu vũ Hóa Điển. Triệu hoán hoàn tất về sau, Võ Chiến liền đem lần trước triệu hoán lấy được 10 bình sinh tử huyền đan xuất ra. Từng ngụm đem 10 bình sinh tử huyền đan đều nuốt vào trong bụng. Thể nội, sinh tử huyền lực điên cuồng phun trào. Viên kia kim châu vẫn như cũ như là thao thiết đồng dạng, lấy nghe rợn cả người tốc độ, thôn vệ lấy quần quần không dứt sinh tử huyền lực. Một cái nháy mắt, Võ Chiến chỉ cảm thấy đầu não một trận thư thái, rồi giao khí thế, tiêu tán hư không. Giang giác một tiếng, giang buộc phá vỡ, Võ Chiến thuận thế đặt chân vạn thọ cảnh. Chương 58, đại hạ sau cùng định hải thần châm. Ngày xưa phồn thịnh vô cùng vũ đô, chưa phát giác ngày càng tiêu điều. Người đi đường vội vàng, quân tốt săn sát, chiến mã lao nhanh, hiển thị rõ túc sát. Trên kim loan điện, văn võ ba quan, người người đầu cuốn vải trắng, thần sắc bi thương. Tự Hiền Vương thân vẫn Đông Sơn đạo, toàn bộ trên triều đình dưới, liền phảng phất mất hồn đồng dạng. Cho dù là như Tả tướng Y An bực này tứ triều nguyên lão, cũng là lúc nào cũng rủ xuống tang như mặt, hắn đôi mắt già nua từ từ đục ngầu, lại cũng không còn trước kia phong thái. 3. Trung điệp vũ bản. Mắt nhìn thấy điện hạ quần thần như cha mẹ chết bộ dáng, Hạ Vương nổi giận, Hiền Vương chết rồi, chấm còn chưa có chết. Chấm đại hạ còn không có vong, bắt đầu từ ngày mai, người nào nếu vẫn như vậy xối quậy bộ dáng, thì đừng trách chấm hung ác hạ sát thủ. Được nghe Hạ Vương thịnh nộ ngữ điệu, quần thần như là một đám đề tuyến như tựa gỗ, vô ý thức hái đi trên đầu vải trắng. Chỗ sâu trong con ngươi, tràn đầy thất vọng. Hiền Vương bỏ mình, bọn họ thậm chí đều không nhìn thấy Hạ Vương toát ra một tia bi thương, ngược lại là nhiều lần giận mắng, trách cứ Hiền Vương vô dụng. Mỗi lần nhớ tới, quần thần sâu trong đáy lòng hàn ý tỏa ra, Hiền Vương còn bị như thế đối đãi, lại huống chi là bọn họ đâu. Đại hạ, còn giá trị đến bọn hắn đi hiệu chung sao? Hừ. An Viễn Hầu nghịch tập chính dẫn bách vạn chi chúng, tiếp cận Vương Kỳ, Hung Nô Nam đỉnh 40 vạn thiết kỵ cũng tại dục dịch, tùy thời chuẩn bị tây tiến, các ngươi thì không có cái gì muốn theo chấm nói sao? Trung điệp hừ một cái. Hạ Vương đầy trong lòng lửa giận, từ từ tràn đầy. Hắn chưa bao giờ cân nhắc qua đại hạ đến cùng vì sao lại thành hôm nay kết quả mặt, cũng không có nghĩ lại qua chính hắn cái này Hạ Vương làm đến phải chăng có vấn đề. Cho tới nay, hắn đều chỉ sẽ trách cứ bách quan vô năng, nghịch tặc đáng chết. Nghe vậy, quần thần thật lâu im mắng. Bọn họ không phải là không có giải quyết chi pháp, cũng không phải hoàn toàn không có năng lực. Chỗ lấy không muốn lên tiếng, là bởi vì người sáng suốt cũng nhìn ra được, đại hạ đã phân mảnh, mặc dù có thể giải nhất thời nguy hiểm, cuối cùng cũng khó thoát diệt vong kết quả. Bọn họ không có sớm tìm kiếm xuống nhà, tham dự tai họa đại hạ, đã xem như đối đại hạ tập trung. Y Dĩ An vài lần muốn há mồm mở miệng, nhưng mỗi lần lời đến khóe miệng, lại là chán nản lắc đầu, nuốt trở vào. Đập, đập, đập. Chính vào trong đại điện yên tĩnh im ắng thời khắc, từng tiếng len ken có lực tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, vang vọng toàn bộ đại hạ vương cung. Một bước, giống như đạp ở nhân tâm mạch phía trên, bịch bịch tiết tấu cảm, để người vì đó hai hùng khiếp vía, sắc mặt trắng bệch. Nương theo lấy một đạo thân ảnh già nua bước vào kim loan điện bên trong, mục nát khí tức đập vào mặt. Bách quan chỉ thấy một trương phủ đầy nếp nhăn trên khuôn mặt, tử khí hơn người, mọc đầy làm người sợ hãi đốm đen. So như tiểu thụy, nhưng lại phóng thích ra dọa người khí thế, phản phất đang phát tán ra sau cùng nhiệt lượng thừa giống như. Chúng thần bái kiến lao vương gia. T. Hít sâu một hơi. Quân thân cúi đầu. Thế mà, tại thấy lao vương gia Dương Hồng về sau, bọn họ lại là tựa như thấy được đại hạ trung tăng đã gõ vang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều không thể tin được, ngày xưa danh chấn các nước, chiến thần nhân vật, đại hạ sau cùng định hải thần châm, lão vương gia Dương Hồng, không ngờ dáng vẻ giàn mua đến tận đây. Nông đậm tử khí, thì liền một đứa bé đều có thể cảm nhận được, ai cũng biết, Dương Hồng không còn sống lâu nữa. Trông cậy vào hắn cứu vãn đại hạ, căn bản không thực tế. Thúc công, ngài. Hạ vương mãnh liệt mà chấn động tới. Bệ hạ, ta thọ nguyên sắp hết, không có nhiều thời điểm, liền để ta trước khi chết, tại vì đại hạ giang sơn, đọ sức một đường sinh cơ đi. Ngày mai, lão phu đem ấn soái xuất trình, tự mình dẫn trăm vạn uy hổ quân đi gặp một lần An Viễn Hầu Lâm Vũ. Bệ hạ cũng cần lập tức phái người đi đem Lâm Sơn đạo trăm vạn đại quân triệu hồi Vương Kỳ. Nhớ lấy, bất luận như thế nào, nhất định muốn giữ vững Vương Kỳ, giữ vững Vương Kỳ, đại hạ thì chả có hy vọng. Lão vương gia thở dài sau khi nói xong, giống như hao hết toàn bộ tâm lực giống như, sụt lấy thân thể, tập tễnh rời đi, anh hùng tuổi xế chiều, tinh thần phấn chấn không lại, buồn hồ ai thay. Phù phù một tiếng, mờ mịt ngã ngồi tại trên long ỷ, hạ vương ở sâu trong nội tâm, không khỏi sợ hãi chi ý tỏa ra. Nỉ non lẩm bẩm, đại hạ thật chẳng lẽ sắp xong rồi sao? An La đạo, Sơn Đan thành, nơi đây gần như Đông Sơn đạo. Trương Giác đã đóng quân ở đây, tùy thời chuẩn bị lấy lôi đình một kích, đoạt lấy Đông Sơn đạo. Ban đầu phủ thành chủ đã thành Trương Giác chỗ ở. Ngay hôm đó, Trương Giác chính trong phủ trong viện nhàn nhã thưởng thức trà, thưởng thụ lấy hiếm thấy an bình thời khắc. Chỉ tiếc, vẫn không có thể chờ hắn hưởng thụ bao lâu, liền chính gặp một vị hoàng cân binh lính vội vàng chạy tới bẩm báo nói: "Thiên công tướng quân, bên ngoài phủ có một người tự xưng là Hung Nô Nam Đình Ma Đa thái tử sứ giả, muốn cầu kiến tại ngài." Hung Nô Nam Đình Ma Đa thái tử sứ giả, có ý tứ, để hắn tới gặp ta. Trương Giác đặt chén trà xuống, khoe miệng lộ ra một vẻ ý vị thâm trường chi sắc. Hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ đây là hắn một cái cơ hội. Sa Mộc hắn gặp qua Thiên Công tướng quân, không bao lâu liền chính thấy một vị thân mang bạch bào, giữ lấy mặt mọc đầy râu trung niên đại hán đi theo hoàng cân binh lính đi vào Trương Giác cái này, hơi hơi túi người hành lễ. Sa Mộc hắn, nói một chút đi, gặp ta vì chuyện gì? Trương Giác liếc qua Sa Mộc hắn, hứng hở đặt câu hỏi. Sa Mộc hắn nói: "Thiên công tướng quân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta thì đi thẳng vào vấn đề. Ta chính là Ma Đa thái tử phụ tá, lần này, phụ Ma Đa thái tử chi lệnh, là muốn đến nói cho ngài, 3 ngày sau, Đông Sơn đạo 40 vạn hung nô thiết kỵ, đều muốn hướng Đại Hạ Vương Kỳ đánh tới, ngài thừa dịp thế đoạt lấy Đông Sơn đạo." Trương Giác chỗ sâu trong con ngươi, một vệt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, hắn chăm chú Sa Mộc hắn nói: "Đông Sơn đạo thế nhưng là ngươi hung nô Nam Đình đánh xuống cương vực, Ma Đa thái tử đây là muốn làm gì?" Sa Mộc hắn thấy thế, biết không giải thích rõ ràng, Trương Giác định sẽ không an tâm xuất kích. Hắn không do dự, nói thẳng: "Thiên công tướng quân có chỗ không biết, lần này xâm nhập Đông Sơn đạo 40 vạn thiết kỵ, bọn họ ủng hộ chính là nhị vương tử Mạc Tuyết điện hạ. Nếu là tùy ý bọn họ tiếp tục thẳng tiến Vương Kỳ, lập xuống bất thế đại công, Ma Đa thái tử địa vị chắc chắn tràn ngập nguy hiểm. Chỉ cần Thiên công tướng quân xuất thủ đoạt lấy Đông Sơn đạo, Ma Đa thái tử hứa hẹn ngài, nhất định vì ngài trong triều tranh thủ, không cho Hung Nô Nam Đình đối với ngài động binh. Đồng thời, Ma Đa thái tử sẽ còn cho ngài mở rộng thuận tiện cánh cửa, trợ ngài đem Thái Bình đạo giáo nghĩa truyền vào ta Hung Nô Nam Đình." Trương Giác nghe được cái này phong phú điều kiện, vẫn chưa cuống cuồng tỏ thái độ, hắn khẽ cười nói: "Ngươi vẫn là nói một chút, Ma Đa thái tử muốn ta giúp hắn như thế nào à? Chuyện thế gian, chưa từng có vô duyên vô cớ thích hận. Liền xem như vì đối phó nhị vương tử Mạc Tuyết, Trương Giác cũng không tin Ma Đa sẽ ngốc đến mở cho hắn ra giá cao như vậy mã." Thiên công tướng quân sảng khoái, Ma Đa thái tử nói: "Hắn cần ngài trên danh nghĩa thần phục với hắn. Cũng chỉ có như vậy, Ma Đa thái tử mới có thể ngăn chặn trên triều đình rằng giặc miệng mồm mọi người, để ngài an ổn trưởng khống Đông Sơn đạo không phải sao?" Sa Mộc hắn cũng cười. Trương Giác thật sâu nhìn một cái Sa Mộc hắn nói: "Tốt một cái Ma Đa thái tử, chiêu này bản tính, đánh cho thật sự là tinh diệu. Có điều, cũng còn tính là cả hai cùng có lợi, ta đồng ý." Chương 59, thợ săn cùng con mồi, đến tột cùng ai là cá trong chậu. Nhoáng một cái, 3 ngày liền qua. Trương Giác đạp không mà giữa các hàng, Sa Mộc hắn theo sát phía sau. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện hai câu, nhìn như trò chuyện với nhau thật vui. Dưới chân, 30 vạn hoàng cân quân ngay tại tốc độ cao nhất hướng Đông Sơn đạo tiến đến. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm 30 vạn hoàng cân quân đi tới Tam Hạc Đại Bình Nguyên thời điểm, Sa Mộc hắn thần sắc lại là đột nhiên biến đến quỷ dị. Hắn nhìn qua Trương Giác, khoe miệng hơi hơi phát hỏa nói: "Thiên công tướng quân, ngươi cảm thấy cái này Tam Hạc Đại Bình Nguyên như thế nào?" Tam Hạc Đại Bình Nguyên có 3 cái cửa ra vào, giống như 3 cái tiên hạc giống như, vì vậy gọi tên Tam Hạc Đại Bình Nguyên. Chúng ta nhìn xuống toàn cảnh, ngược lại là có một phen đặc biệt ý cảnh. Trương Giác liếc qua Sa Mộc Hãn, chỗ sâu trong con người, một vệt vẻ đùa cợt lóe lên một cái rồi biến mất. Sa Mộc Hãn không có chút nào phát giác, trên mặt tốt sắc từ từ nồng đậm, hắn lung lay đầu nói: "Không không không, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nơi đây càng thích hợp làm Thái Bình đạo nơi chôn xương. Thiên công tướng quân, ngươi đối cái này phong thủy bảo địa còn hài lòng?" Vẻ đăm chiêu che giấu tại hai con mắt chỗ sâu, Trương Giác ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Sa Mộc Hãn, ngươi cái này là ý gì?" "Ý gì? Ha ha ha. Ma Đa thái tử quả nhiên không có nói sai, giống như ngươi người kiểu này, xuất thân từ bãi cỏ hoang bên trong, cả ngày thì chỉ biết là giả thần giả quỷ, kỳ thực cũng là một cái trần trụi ngu xuẩn. Ta chỉ là lược thi tiểu kế, liền đem ngươi lừa xoay quanh. Cười như điên liên tục ở giữa, Sa Mộc Hãn càng lộ ra càng rỡ. Sau đó thì sao? Làm sao biết? Trương Giác nghe vậy, lại là không chút nào hoảng. Hai tay phụ lập, bình tĩnh đặt câu hỏi. Ngươi nghe. Đại địa rung động, ngươi đã nghe chưa? Đó là ta Hung Nô Nam đỉnh 40 vạn thiết kỵ. Bọn họ đều là ủng hộ Ma Đa Thái tử dũng sĩ. Sa Mộc Hãn một tiếng so một tiếng cao vút, thần sắc hưng phấn đến cực hạn. Trương Giác ánh mắt vẫn như cũ bình thản như nước, chậm rãi lên tiếng nói, "Ồ, 40 vạn Hung Nô thiết kỵ thì phải làm thế nào đây đâu?" Ở vào phấn khởi bên trong Sa Mộc Hãn, còn chưa ý thức được, Trương Giác biểu hiện được quá mức lạnh nhạt. Nếu là hắn có thể cẩn thận suy nghĩ một phen, thì tất có thể cảm nhận được không đúng. Đáng tiếc, lúc này Sa Mộc Hãn đã hoàn toàn không có cách nào ổn định lại tâm thần suy tư, càng không cách nào ý thức được Trương Giác không thích hợp. "Trương Giác, ngươi cùng ngươi Hoàng Cân Quân có thể chôn xương ở đây, vì Ma Đa Thái tử cung cấp một phần to như vậy công tích, là vinh hạnh của các ngươi." Nói, Sa Mộc Hãn liền giống như Ma Đa Thái tử trung thành tín đồ giống như, thần sắc dần dần biến đến cuồng nhiệt. "Ha ha." Lắc đầu, Trương Giác cười lạnh không nói. Cùng lúc đó, chính nghe được đại địa oanh minh thanh âm vang vọng tứ phương. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng vó ngựa như tiếng sấm, 40 vạn Hung Nô thiết kỵ đại quy mô tràn vào Tam Hạc Đại Bình Nguyên. "Ha ha ha." Phóng tầm mắt nhìn tới, 30 vạn Hoàng Cân Quân đã bị 40 vạn Hung Nô thiết kỵ phân ba đường vây kín, cũng thành Hung Nô thiết kỵ món ăn trong ngâm. Sa Mộc Hãn ngửa đầu cười như điên không thôi. Quả là thế. Nỉ non tự nói ở giữa, Trương Giác trong mắt tinh mang lộ ra, đối với cái này, trên mặt của hắn cũng không một tia ngoài ý muốn. Sớm từ vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy Sa Mộc Hãn có vấn đề. Nhất là, Sa Mộc Hãn thế mà đưa ra như vậy hậu đãi điều kiện, còn như thế đi thẳng vào vấn đề, không chơi một tia đàm phán thói quen, cái kia không phù hợp lẽ thường. Cẩn thận cân nhắc về sau, Trương Giác trong lòng chính là có chút suy đoán. Lúc này, hết thảy chân tướng rõ ràng. Cùng Trương Giác phỏng đoán không khác chút nào, 40 vạn Hung Nô thiết kỵ đều là Ma Đa Thái tử người ủng hộ. 3 ngày kỳ hạn, hoàn toàn chính là vì lừa gạt Trương Giác, nhu tính Trương Giác chỗ quyết định thời gian. Sa Mộc Hãn nói như vậy một đống lớn lời nói, chân thực dụng ý chỉ có một cái. Chính là vì tại cái này Tam Hạc Đại Bình Nguyên phía trên, toàn diện Hoàng Cân Quân chém giết Trương Giác, thuần thế đoạt lấy An La Đạo, Tương Giang Đạo, để làm Ma Đa Thái tử mở rộng đất đai biên giới công tích. Bảy trận nên địch. Keng, keng, keng. Theo Trương Giác ra lệnh một tiếng, 30 vạn Hoàng Cân Quân tựa như đã sớm chuẩn bị đồng dạng, nhanh chóng làm thành một vòng tròn lớn, bên ngoài ba hàng Hoàng Cân Quân, người người đều là lấy ra một người cao thuẫn bài. Thuẫn bài về sau, trường thương đứng thẳng. Lớn như vậy cự mã trận, trong nháy mắt thành hình. Ầm, ầm, ầm. Bốn phương tám hướng vây giết mà đến Hung Nô thiết kỵ vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, ngay lập tức, người ngã ngựa đổ một mảng lớn. Hoàng Cân Quân trường thương tùy ý đâm động. Trong khoảng thời gian ngắn, Hung Nô thiết kỵ chính là thương vong quá ngàn. Đến tiếp sau kỵ binh thế xông vì thế chạy chậm, thế công vì đó mà ngừng lại. Trong tưởng tượng thế như trẻ tre vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là Hung Nô thiết kỵ đi đầu gặp khó. Sa Mộc Hãn trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Giác, trầm giọng quát nói, "Trương Giác, ngươi vậy mà đã sớm chuẩn bị. Làm sao? Thì hứa ngươi lừa gạt tại ta, không cho phép ta phản chơi một vố sao? Ngu xuẩn." Quát lớn một tiếng, Trương Giác miệt thị cười một tiếng. "Hừ. Trương Giác, ngươi khoan đắc ý, hãy đợi đấy, vẫn chưa xong. Ta Hung Nô thiết kỵ 40 vạn, đã đem ngươi 30 vạn Hoàng Cân Quân bao bọc vây quanh, mặc dù ngươi bố trí xuống cự mã trận, cũng bất quá là cá trong chậu mà thôi." Trung điệp hừ một cái, Sa Mộc Hãn vẫn mạnh miệng, không có chút nào ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. "Ha ha. Trương Bảo, Trương Lương, Trương Yến, lúc này không ra, chờ đến khi nào?" Liếc nhìn tứ phương, Trương Giác chợt quát một tiếng ở giữa, phong vân đột biến. Tam Hạc Đại Bình Nguyên tam phương cửa ra vào chỗ, đúng là có đại lượng Hoàng Cân Quân tràn vào. "Trương Bảo, Trương Lương, Trương Yến, các vị thống soái, trùng phong phía trước." Bọn họ nguyên một đám ngửa mặt lên trời thét dài nói, "Chúng ta tại. Hoàng Cân Quân, giết cho ta." T. Hiển nhiên tình cảnh này, Sa Mộc Hãn sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, hắn tay run run chỉ, kinh ngạc nói, "Trương Giác, ngươi, ngươi, ngươi." Đức quãng, lắp bắp, đáy lòng của hắn đã triệt để thất kinh. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, không phải nói Hoàng Cân Quân chỉ có 30 vạn sao? Trương Giác là từ nơi đó biến ra đến nhiều như vậy Hoàng Cân Quân, đến cho 40 vạn Hung Nô thiết kỵ tiến hành vây đánh. Hiện tại, ngươi cảm thấy là mới là cá trong chậu đâu? Trương Giác khinh miệt hỏi ngược lại Sa Mộc Hãn. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Sa Mộc Hãn, Hoàng Cân Quân một mực tại mở rộng. Đoạt lấy An La Đạo về sau, tại hợp nhất đầu hàng quan quân về sau, Hoàng Cân Quân lại lần nữa nghênh đón một lần phát triển. Tại An La Đạo bên trong lại là đã hấp thu không ít chất lượng tốt Hoàng Cân Quân, hiện nay Hoàng Cân Quân sớm đã mở rộng đến 60 vạn chi chúng. Bị vây khốn ở Tam Hạc Đại Bình Nguyên 30 vạn đại quân, chính là Trương Giác cố ý bố cục mồi nhử, chỉ chờ 40 vạn Hung Nô thiết kỵ mắc câu. Hiện nay, 60 vạn Hoàng Cân Quân trong ngoài vây kín, 40 vạn Hung Nô thiết kỵ không có lao nhanh ngang dọc không gian, đã thành dê đợi làm thịt. Song Vương, công thủ dễ dàng hình, thợ săn cùng con mồi nhân vật cũng đã đuổi. "Không, Trương Giác, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, ngươi bị ổi, ngươi vô sỉ." Sa Mộc Hãn không còn lúc trước ngông cuồng chi tư, giận mắng liên tục. Được làm vua thua làm giặc, ngươi chỉ có thể trách ngươi quá ngu. Ta lược thi tiểu kế, liền đưa ngươi lừa gạt vào cuộc. Gậy ông đập lưng ông, Trương Giác ngắn gọn hai câu nói, làm cho Sa Mộc Hãn tức giận đến nổi trận lôi đình. Chương 60, toàn diệt 40 vạn hung nô thiết kỵ, Trương Giác nên chiến võ đạo chi đỉnh, phiếu đề cử tăng thêm. Nào đó một cái chớp mắt, tức hồn hển Sa Mộc Hãn, đỏ tươi lấy hai mắt, này mắt muốn nước, khàn giọng quát, Trương Giác, ngươi chết đi cho ta. Ken. Bên hông giấu kín chủy thủ đột nhiên ra khỏi vỏ, Sa Mộc Hãn tử huyền cảnh nhất trọng lực lượng, hoàn toàn bám vào tại chủy thủ này phía trên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngắn ngủi trong chớp mắt, chủy thủ khoảng cách Trương Giác ở ngực, chỉ có một quyền khoảng cách. Thế mà, một quyền này khoảng cách, lại giống như danh trời giống như, mặc cho Sa Mộc Hãn dùng lực như thế nào, cũng vô pháp đem chủy thủ hướng phía trước đâm vào nửa phần. Đột nhiên, Trương Giác quanh thân ánh sáng màu vàng bao hàm chợt hiện, mang theo một trận đáng sợ kình phong, chỉ nghe phịch một tiếng, Sa Mộc Hãn đúng là bị cô kình phong này cho trùng điệp vênh tại trên mặt đất. Nhìn xuống ngã quỵ tại đất, chật vật không chịu nổi Sa Mộc Hãn, Trương Giác âm thanh lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình đổ vỡ. Sớm tại lần xuất chinh này trước đó, Trương Giác cũng đã mượn nhờ Hoàng Cân tín ngưỡng chi lực, phá vỡ mà vào vạn thọ cảnh, bởi vì liên tục không ngừng có tín ngưỡng chi lực dung nhập thể nội, tăng cường lực lượng, hiện nay Trương Giác khoảng cách vạn thọ cảnh nhị trọng cũng đã không xa. Phốc. Dãy rủa lấy chậm rãi đứng dậy, tay chỉ Trương Giác, Sa Mộc Hãn giống như muốn nói cái gì, có thể không đợi nói ra miệng, chính là bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cũng không biết là tức giận, vẫn là thương thế gây nên. Trương Giác hai con mắt bao hàm đầy sắc cơ, nhìn chằm chằm Sa Mộc Hãn quát nói, câm miệng cho ta, đàng hoàng nằm sấp, không phải vậy, ta hiện tại thì đưa ngươi xuống địa ngục. T. Hít sâu một hơi, không chịu nổi Trương Giác ép xuống dày đặc sát ý, Sa Mộc Hãn lại là thổ huyết liên tục. Hừ. Trung điệp hừ một cái, nếu không phải Sa Mộc Hãn thân là Ma Đa thái tử phụ tá, tất nhiên biết rất nhiều hung nô nam đỉnh nội mạc tin tức, Trương Giác cũng sẽ không lưu hắn đầu cầu mệnh này. Cùng thời khắc đó, phía dưới chiến cục cũng đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Chính thấy, Tam Hạc Đại Bình Nguyên chính trung tâm, 200 hoàng cân lực sĩ, giống như từng tòa như núi cao, bọn họ một bước, đại địa làm rạn nứt. Hung nô chiến mã tê minh không ngừng, từng cái giống như chim sợ cảnh cong, không dám chút nào tới gần hoàng cân lực sĩ. Khống chế không ngừng bị hoảng sợ chiến mã, mảng lớn hung nô thiết kỵ bị chiến mã hất tung ở mặt đất. Hung ác điên cuồng hoàng cân lực sĩ tiếp cận về sau, phanh phanh cũng là hai cái chọc quyền, phối hợp phía trên cổ tay nhật diệu kim hoàn, bọn họ từng cái khí lực kinh người. Một quyền đi xuống cũng là một cái hố sâu, hung nô thiết kỵ phàm là bị nện đến, cái kia chính là cả người lẫn ngựa bị sinh sinh nện thành thịt nguội, lâm vào trong hố sâu. Thỉnh thoảng lại kích hoạt một chút tự thân thiên phú, cái kia lực có thể hám sơn tình thế, một quyền rơi xuống liền có thể hoành sát một mảnh hung nô thiết kỵ. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này 200 hoàng cân lực sĩ lướt qua, liền không tìm được một khối da dáng huyết đủ, tạo thành huyết tinh hình ảnh, thành hung nô thiết kỵ ác ngộng. 30 vạn hoàng cân quân, cũng tại Trương Nhu Giác chỉ huy dưới, dọc theo 200 hoàng cân lực sĩ mở ra cục diện, phía trước không thuẫn, phía sau đâm thương, thận trọng từng bước, vững bước hướng phía trước đẩy mạnh. Bọn họ mỗi hướng phía trước đẩy mạnh một trượng khoảng cách, hung nô thiết kỵ liền muốn lưu trên dưới ngàn bộ thi thể. Chiến trường trái phía sau, Trương Bảo một ngựa đi đầu, sau lưng 100 hoàng cân lực sĩ theo sát phía sau, như xe đuổi đất giống như, nhanh chóng dọn dẹp cản đường hung nô thiết kỵ, vì đến tiếp sau 10 vạn hoàng cân quân giết ra khai đạo. Trương Bảo ánh mắt lạnh lùng, hai tay kết ấn, trầm giọng nói, đại địa vô tình, gai đất. Ầm. 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 Nhất thời ở giữa, Trương Bảo trước người 100 trượng khoảng cách, sâu trong lòng đất đột ngột bắn ra dày đặc bén nhọn của trụ. Hung nô thiết kỵ né tránh không kịp, phạm vi trăm trượng bên trong, tiếng kêu rên khắp nơi trên đất, đến không hết hung nô thiết kỵ bị bén nhọn cột trụ từ dưới đi lên, đâm xuyên thân thể mà chết. Đợi gai đất tán đi, Trương Bảo trước mặt 100 trượng, lại không một người sống, tới gần hung nô thiết kỵ đều làm sợ hãi. Phải phía sau chiến trường, Trương Lương một cây trường thường, như liệt hỏa liệu nguyên, một đường ngang nghiền, trong khoảng thời gian ngắn, liền có hơn ngàn hung nô thiết kỵ bị hắn chặn chạm. Người chi lực, như thủy cũng như lửa, thương sụp đổ. Một tiếng trọng uống, Trương Lương lấy đánh đâu thắng đó nhân đạo cường thế, ngưng tụ thủy hỏa chi lực. Hóa thành hai đầu mấy ngàn trượng hung mãng, gào thét lên tại trong loạn quân tùy ý ngang dọc. Mấy cái hô hấp đi qua, mấy ngàn hung nô thiết kỵ bị oanh giết tại chỗ, xương máu lập tức tiêu tán toàn bộ Tam Hạc Đại Bình Nguyên, kích thích mỗi một cái hung nô thiết kỵ thần kinh, để trong lòng bọn họ đều xuất hiện khác biệt trình độ vẻ sợ hãi. Trương Lương hung hãn thô bạo, đồng dạng khơi dậy sau lưng 100 vị hoàng cân lực sĩ hung tính. Bọn họ nguyên một đám lấy vô cùng lực lượng bất ngờ hướng về phía trước, lấy chính mình làm vũ khí, gào thét nghiền nát hết thảy cản trước người địch nhân. Đoạn đường này 10 vạn hoàng cân quân, cũng là bị bọn họ ảnh hưởng, biến đến phá lệ khát máu. Chết ở trong tay bọn họ hung nô thiết kỵ đều là bị loạn đao chém giết, tử trạng cực thảm. Chính phía sau chiến trường, Trương Yến xuất lĩnh 10 vạn hoàng cân quân ngăn chặn hung nô thiết kỵ đường lui. Hắn mặc dù không có Trương Bảo, Trương Lương lấy sức một mình chi phối chiến cuộc đại bản lĩnh, nhưng hắn lại có một đám sát cơ mênh mông huynh đệ cùng hắn một đạo giết ra một đạo làm cho người sợ vỡ mật tang đường máu. Hoàng cân 36 cử soái, ngoại trừ chính ở trung tâm chỉ huy 30 vạn hoàng cân quân Trương Nhu Giác, còn lại 34 cử soái đều cùng Trương Yến đồng hành. Lấy Trương Yến, Trương Bạch Kỵ hai vị sinh huyền cảnh làm lưỡi đao. Những người còn lại chí ít cũng đã là ngự không cảnh tồn tại, bọn họ liền phảng phất theo U Minh địa phủ bước ra đoạt mệnh sứ giả giống như, vô tình thu gặt lấy từng vị hung nô thiết kỵ tánh mạng. Chợt có sinh huyền cảnh hung nô tướng lĩnh muốn mạnh mẽ xông phá chúng đây, phút chốc liền bị bọn họ vây sắt thành tạt bã. Cùng tại bọn họ phía sau 100 hoàng cân lực sĩ, cơ hồ đều nhanh không có đất dụng võ, những cái kia không có bị Trương Yến chờ cử xoáy giết hại cá lọt lưới, căn bản không đủ bọn họ giết đến. Đoạn đường này 10 vạn hoàng cân quân, càng là chỉ có thể cùng tại phía sau kiếm điểm ăn cơm thừa rượu cạn, đưa mê đồ hung nô thiết kỵ lên đường. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Do xét toàn bộ Tam Hạc Đại Bình Nguyên, Trương Giác chỉ có thể nhìn thấy lẻ tẻ trong góc, còn có một số hung nô thiết kỵ đang liều chết chống cự. 40 vạn hung nô thiết kỵ, đã cơ hồ có thể tính là toàn quân bị diệt. Hai Long gật gật đầu, một trận chiến này, Trương Giác toàn bộ hành trình đều không có cần muốn đích thân xuất thủ. Chỉ có một cái hung nô tử huyền cảnh chủ soái, còn chưa kịp đại hiện thần uy, chính là vì đã tấn thăng tử huyền cảnh Trương Bảo, Trương Lương một người một kích, chu sát tại chỗ. Hoang vu trong góc, Sa Mộc Hãn dãy rủa lấy đứng dậy, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ thê lương, hắn tức giận đối với Trương Giác gầm thét, "Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ, ngươi thế mà một người sống đều không muốn để lại." Không sai, từ đầu đến cuối, Trương Giác đều không có đã cho hung nô thiết kỵ đầu hàng cơ hội. "Không phải tộc ta," trong lòng ngắt nghĩ khác. "Hung nô binh, Trương Giác không cần." "Ồn ào." Quát quát một tiếng, một chỉ điểm nhẹ, Sa Mộc Hãn trên nó chính là nhiều một đạo đỏ thâm chỉ ấn. Sa Mộc Hãn tùy theo ngã xuống đất, ngất đi. Đập, đập, đập. Chính vào lúc này, nơi xa trong hư không, một vị lão giả tức giận ngút trời. Hắn hai mắt trừng trừng, huyết sát sát khí đập vào mặt, khí thế khủng bố chết khóa chặt Trương Giác. Rốt cuộc đã đến sao? Võ đạo chi đỉnh, thần biến cảnh. Chương 61, đế khí giữa trời, lực áp ô sâm. Hô, hô, hô. Gió lớn gào thét, cuốn lên đầy trời huyết sắc. Lớn như vậy Tam Hạc Đại Bình Nguyên phía trên, đã máu chảy thành sông, ngày xưa an lành cảnh tượng một đi không trở lại. Nồng đậm mùi máu tươi, sợ là mấy chục năm đều khó mà tiêu tán. Giữa không trung phía trên, Trương Giác, Ô Sâm rằng co ở giữa, thưa không rung động. Ô Sâm nhìn chằm chằm Trương Giác, lấy thẩm phán giọng điệu nói, chỉ là một cái giả thần giả quỷ thế hệ, cũng dám giết hại ta hung nô 40 vạn thiết kỵ, ngươi làm tốt chết giác lộ sao? Nhất là nâng lên 40 vạn hung nô thiết kỵ thời khắc, Ô Sâm nhịn không được khỏe mắt run rẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại là như thế kết cục, vốn cho rằng Ma Đa thái tử lược thi tiểu kế, 40 vạn hung nô thiết kỵ vây giết 30 vạn hoàng cân quân, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Không sai, không đợi hắn tại Đông Sơn đạo nghe được tin chiến thắng truyền về, cũng là nghe được 40 vạn hung nô thiết kỵ bị 60 vạn hoàng cân quân tiêu diệt hầu như không còn tin dữ. Vội vã đuổi tới Tam Hạc Đại Bình Nguyên, Ô Sâm tràn đầy lửa giận, sắc cơ sôi trào. Hắn không cách nào cải biến 40 vạn hung nô thiết kỵ toàn quân bị diệt kết cục, nhưng là, hắn lại có thể chém giết Trương Giác, đánh giết hoàng cân quân nhân vật chủ yếu, phá hủy hoàng cân quân tín ngưỡng. Tiếp theo, lại để cho hung nô Nam Đình phái ra đại quân, trước tới đón An La đạo, Tương Giang đạo, đây là trước mắt mà nói, Ô Sâm cảm thấy là tốt nhất dừng tổn hại xử trí. Trương Giác hai tay phụ lập, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ phản phúng chi sắc. Giết ngươi, muốn đến cũng cần phải không còn A Miêu A Cẩu dám đi mưu hại ta Thái Bình đạo đi. T. Trương Giác tiếng nói vừa ra, Ô Sâm bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, hắn khổ tâm ngưng tụ túc sát không khí, thế mà tại Trương Giác vẫy tay một cái, xua tan ở vô hình. Cái này sao có thể? Quả thực khó có thể tin. Lúc trước thời điểm, liền xem như vạn thọ cảnh cựu trọng hiền vương, cũng dưới sự đè ép của hắn, bất lực hành động, trước mắt Trương Giác, chỉ là một cái vạn thọ cảnh nhất trọng, bằng cái gì có thể không vì khí thế của hắn chấn nhiếp. Chẳng biết tại sao, Ô Sâm bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Rất quỷ dị, lại chân thực đáng sợ. Hít thở sâu một hơi, Ô Sâm nói, và ngươi cũng muốn giết ta. Không biết tự lượng sức mình. Nếu nói một cái chính vào trung niên thần biến cảnh, có lẽ ta còn thực sự là giết không được, nhưng ngươi. Ha ha. Cười lạnh. Trương Giác đã xem thấu Ô Sâm hư thực, cố nhiên, Ô Sâm bước vào thần biến cảnh, nhưng là, hắn lại là thời khắc sắp chết phá vỡ mà vào thần biến cảnh, bởi vì thân thể mục nát không thể tỏa sáng tân sinh, Ô Sâm cũng liền không cách nào hoàn mỹ phát huy thần biến cảnh lực lượng. Đồng thời, Ô Sâm cũng coi là tiềm lực hao hết, đã định trước dừng bước tại này, trung thân vô vọng càng tiến một bước. Tiểu bối cuồng vọng, mặc dù lão hủ không còn đỉnh phong, chỉ có thể phát huy 7-8 phần lực lượng, cũng có thể tùy tiện nghiền sát ngươi. Ô Sâm nghe vậy, hận đến nghiến răng, cho dù là năm đó hiền vương, cũng không dám ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng. 7-8 phần lực lượng, ngươi có thể phát huy ngũ thành lực lượng cũng không tệ rồi. T. Ô Sâm lại là đồng tử trì trệ. Trong lòng càng là một trận phiên giang đảo hải thay nhau nổi lên. Trương Giác một lời bên trong, hắn thật vẹn vẹn có thể sử dụng ngũ thành lực lượng. Tiểu bối, ngươi quá ồn ào, biết quá nhiều, có lúc cũng không làm một chuyện tốt. Ta chán ghét ngươi tự cho là thông minh. Hồn bạo. Thân niệm một khởi, Ô Sâm lập lại chiêu cũ, hắn một thức này hồn bạo, liền đến hiền vương đều bị thuấn sát tại chỗ. Hắn không tin Trương Giác có thể bất tử. Độn giáp thiên thư, bùi gai bảo vệ. Màu xanh đạo vận lưu chuyển bầu trời, độn giáp thiên thư chậm rãi mở ra. Trong chốc lát, trống không trang phía trên, giống như có thần trợ. Ngọn bút nhẹ sách, nhất bút nhất họa, bùi gai chữ ngưng hiện trên đó. Tiếp theo, màu vàng quang trụ từ trên trời giáng xuống, một mực đem Trương Giác bảo vệ trong đó. Ô Sâm thần niệm chi lực vừa mới chạm đến quang trụ đột nhiên từ vàng chuyển đỏ, như con nhím giống như, đâm ngược xuyên thủng Ô Sâm thần niệm. Phốc. Nhịn không được một miệng nghịch huyết phun ra. Ô Sâm trong đầu nhất thời ở giữa một mảnh hỗn loạn, vốn cũng không có hoàn toàn ngưng tụ thần hồn, giờ phút này, càng là ẩn ẩn có loại vỡ nát cảm giác. Đế khí. Tiểu bối, ngươi có tài đứa gì, có thể nắm giữ một kiện đế khí? Ô Sâm không hổ là sống vượt qua vạn năm lão quái vật, của hắn tầm mắt quả thực bất phàm. Trước đây, còn theo chưa có người có thể nhận ra Trương Giác trong tay độn giáp thiên thư chính là đế khí. Lôi. Không để ý đến Ô Sâm, Trương Giác lại lần nữa tế ra thiên ý cựu tiết trượng. Chỉ một thoáng, Trương Giác thì giống như hô phong hoán vũ thần minh đồng dạng. Phương viên trăm dặm, cuồng phong gào thét, mây đen che trời. Ô Sâm đỉnh đầu ngay phía trên, kinh khủng lôi đỉnh biển chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy thương thiên nộ hống, rộng 10 trượng màu tím lôi đỉnh, lấy vô cùng chi thế, xông ra lôi đỉnh biển. Lại một kiện đế khí. Nhìn qua xoay quanh ở giữa không trung thiên ý cửu tiết trượng, Ô Sâm kinh hô. Đế khí a. Theo hắn biết, toàn bộ Hung Nô Nam đỉnh đều không có mấy món, còn cơ hồ đều tung tích không rõ. Trương Giác một người, có thể nắm giữ hai kiện đế khí. Nội tâm của hắn chốt sâu, tham lam chi ý dần dần ép qua vẻ sợ hãi. Nếu là hắn cũng có thể trưởng khống hai kiện đế khí, như vậy, tiểu bối, cái này hai kiện đế khí, ngươi không xứng trưởng khống. Vẫn là để ta tới trưởng khống tương đối tốt. Len ken một tiếng, Ô Sâm trong tay một thanh phong hàn vô cùng trường đao, bộc phát ra hào quang rực rực. Đây là hoàng khí, Long Linh đao. Tiểu bối, ngươi nhìn cho thật kỹ, bảo vật tuy tốt, cũng phải nhìn người dùng. Đan Dương đao pháp, phá cho ta. Ô Sâm ánh mắt bên trong, vẻ hung lệ đột nhiên bắn ra. Một đao trùng điệp chỉ lên trời chém ra. Vạn trượng đao mang, ẩn ẩn lôi cuốn long ngâm thanh âm, nghịch phạt mà lên. Trong chớp mắt, chính là nhất phi trùng thiên, màu tím lôi đỉnh cùng ngang nhiên chạm vào nhau ở giữa, lại có loại muốn sụp đổ cảm giác. Hừ. Trùng điệp hừ một cái ở giữa, Trương Giác thiên ý cựu tiết trượng hóa thành một đạo thông thiên triệt địa tử sắc quang trụ, rót vào cái kia bầu trời phía trên lôi đỉnh trong biển. Ngang, ngang, ngang. Sau một khắc, lôi đỉnh trong biển, một tôn vạn trượng lôi long gào thét mà ra. Veng, veng, veng. Lôi long, đao mang, trong khoảnh khắc cầm vang chạm vào nhau, dẫn động toàn bộ thiên địa vang minh thanh âm không ngừng. Cũng không biết trải qua bao lâu, lôi long vô tung, đao mang vô hình. Thiên ý cựu tiết trượng trở về Trương Giác trong tay, lộng lẫy hơi có vẻ ảm đạm. Ô Sâm trong tay Long Linh đao cũng là phát ra trận trận gào thét. Khóe miệng chưa phát giác tràn ra máu tươi, lau lau rồi một xuống khóe miệng máu tươi, Ô Sâm nói, "Tiểu bối, tiếp theo đao, lấy tính mạng ngươi." Hắn không cho rằng Trương Giác còn có thể bộc phát ra vừa mới cái kia đáng sợ lôi long một kích. "Ngươi có thể thử một chút." Cười lạnh không ngừng, Trương Giác hai tay phụ lập, trên mặt không có chút rung động nào. Nộ Dương đao pháp. Ô Sâm nộ hống. Lại một đao, đao mang bên trong tràn ngập nhiếp nhân tâm phách tức giận. Tức giận nóng rực, mênh mông như mặt trời. Trong nháy mắt đó, trên bầu trời phảng phất xuất hiện hai tôn mặt trời, sóng vai tranh nhau phát sáng. Độn Giáp Thiên Thư, liệt nhật đương không. Trương Giác khinh thường liếc qua Ô Sâm mặt trời đao mang. Keng. Thiên âm lóe sáng. Độn Giáp Thiên Thư từng bước mở ra, chống không trang phía trên. Hình như có một khoản, tựa như tuân theo quần quận thiên ý giống như, tại trên đó, viết lên liệt nhật đương không bốn chữ. Bầu trời chi đỉnh, không khí từ từ khốc nhiệt. Chương 62, Ô Sâm bại trốn, Hồng Phúc Tể Thiên Trình Giảo Kim. Ầm ầm. Liệt nhật đương không bốn chữ chiếu rọi bầu trời. Lấy vô hình hóa có hình dạng. Chân chính mặt trời bên cạnh, một vòng càng thêm đáng sợ mặt trời, ánh sáng vạn cổ. Chỉ một thoáng, Ô Sâm đao mang biến thành mặt trời, đúng là tại cái này vòng càng mênh mông mặt trời dưới, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Chỉ nghe phịch một tiếng, kịch liệt nổ minh thanh vang vọng đất trời, trong khoảnh khắc, nương theo lấy độn giáp thiên thư liệt nhật đương không biến thành sáng rực mặt trời chủ động nghiền hướng xuống. Ô Sâm đao mang biến thành mặt trời, trong nháy mắt vỡ nát. Phốc. Một ngụm tinh huyết phun ra, Ô Sâm sắc mặt bỗng nhiên rất trắng lên. Không có khả năng. Tâm thần bị thương, Ô Sâm hoàn toàn thất thố, kinh hô liên tục. Cùng là mặt trời gay gắt một kích, hắn thế mà bị Trương Giác cho nghiền ép. Ô Sâm không có cách nào tiếp nhận hiện thực này. Thần sắc của hắn dần dần biến đến có chút điên cuồng. Hai con mắt bên trong huyết sắc cấp ủ, Ô Sâm quát lớn nói, "Trương Giác, ta muốn ngươi cùng ta cùng chết." Làm bộ bất ngờ hướng Trương Giác, Ô Sâm toàn bộ điên cuồng bành trướng, giống như muốn lấy bí pháp tự bạo, cùng Trương Giác đồng quy vu tận. Độn Giáp Thiên Thư, ngự. Trương Giác bình tĩnh vừa quát. Độn Giáp Thiên Thư lại lần nữa lật giấy, chống không trang phía trên, nhất bút nhất họa, một phương thật to ngự tự thư viết mà ra. Ngự chữ bắn ra tầng tầng màu xanh quang bao hàm, hóa một phương cao mấy trượng quan thuẫn, chết nằm ngang ở Ô Sâm bất ngờ đường xá phía trên, không cho hắn tới gần Trương Giác cơ hội. Ai ngờ, Ô Sâm tại cùng thời khắc đó, đảo ngược nhảy lên, cả người trong nháy mắt nhanh như tia chớp, trong chớp mắt, Trương Giác liền bị mất tầm mắt, không thấy Ô Sâm tung tích. Tốt một cái giảo hoạt lão già kia, thiếu đốt tinh huyết đảm mệnh, cũng được, hôm nay liền lưu ngươi một mạng, từ ngươi kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Nhìn qua Ô Sâm chạy trốn phương hướng, Trương Giác cười lạnh. Tiếp theo, Trương Giác chính là xuất lĩnh 60 vạn hoàng cân quân thuận thế chiếm cứ Đông Sơn đạo. Lớn như vậy trên quan đạo, bụi đất tung bay, một vị trung niên tráng hán điện mặt đỏ thắm lông mày, đồng nón trụ thiết giáp, cưỡi ngựa cao to, vương đồ lớn, ngao ngao kêu to không ngừng, "Chư vị huynh đệ, ta lão Trình chính là thiên thần chuyển thế, chính là ông trời nhìn thấy ta lão Trình, cũng phải cho ba phần chút tình mọn." "A?" Thế mà, vây quanh tráng hán đám người, lại là từng cái miệng há thật lớn. Bọn họ cẩn thận nhìn chăm chú tráng hán, chỉ thấy hắn vấn đề mặt nảy sinh quái thịt, nhếch nhác miệng lộ ra răng nanh, quai hàm một bên mệt mỏi kết đỏ nhạt cần, sau hai miệng dài ngắn phát, thu hào khí chất, hoàn toàn giống mẹ kim loại đoàn thành. Tựa như ôn thần hàng thế, nhìn lấy đều làm người ta sợ hãi. Cái này có thể là thiên thần hàng thế, thiên ma hàng thế còn tạm được. Các ngươi nghe, ta Trình Giảo Kim từ trước tới giờ không gạt người, các ngươi theo ta, ta mang các ngươi đi đầu quân tương lai nhân vương, cho tương lai các ngươi từng cái phong quan viên bài tước. Trình Giảo Kim một bữa phá không vung dậy, đùa nghịch hổ hổ sinh uy, lại thêm hắn vũ bộ ngực cam đoan, lời thề son sắt bộ dáng, trong lúc nhất thời, ngược lại là đem chúng quanh hội binh nhóm cho hủ đến sửng sốt một chút. Không ít người đều là lộ ra ý động chi sắc. Bọn họ đều là tại cổ thà trên đại thảo nguyên bị An Viễn Hầu giết đến chạy tán loạn quân binh. Lúc này, nơi này hội tụ bảy hơn 8 vạn kẻ đào ngũ. Bọn họ không chỗ an thân, Bắc Phương Ba Đạo vì võ chiến nắm trong tay, bọn họ không dám về. An vô cùng lớn đánh bại, lại thêm nhìn suy đại hạ, bọn họ cũng là không dám hướng Vương Kỳ mà đi. Trình huynh đệ, chúng ta nhìn, ngươi cũng là nhân vật, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là đi mau đi. Một hồi Kỷ Minh tướng quân tới, ngươi liền xong rồi. Lúc này, có người hảo tâm nhắc nhở lấy Trình Giảo Kim nói, 7-8 vạn hội binh sở dĩ có thể đại quy mô tụ tập ở này, không có gì ngoài bọn họ đồng dạng không chỗ có thể đi, mà không tự chủ được hội tụ ở ngoài ra. Càng nguyên nhân chủ yếu, chính là ngày đó bên trong, Quý Phong phó tướng Kỷ Minh, thế mà may mắn thừa dịp loạn đào thoát. Kỷ Minh lấy Tử Huyền cảnh thực lực, cũng là cưỡng ép khuất phục một đám hội binh. Nếu không phải hiện tại quân không chiến tâm, mỗi người tản mạn một đoàn, Trình Giảo Kim sợ là vừa tiếp cận bọn họ, thì sẽ bị người thượng bẩm Kỷ Minh. Lúc này, lâu như vậy đi qua, muốn đến, Trình Giảo Kim xuất hiện tại này tin tức, cũng đã vào Kỷ Minh trong tai. Kỷ Minh cũng không biết là thiên tính tàn bạo, vẫn là lần này binh bại về sau tính tình đại biến, tóm lại, hiện tại Kỷ Minh phá lệ táo bạo, động một chút lại giết người cho hả giận. Vì vậy, vừa nghĩ tới Kỷ Minh, đông đảo hội binh nhóm thì đều rơi vào trong trầm mặc. Hắn có lòng muốn đi theo Trình Giảo Kim đi, nhưng hiện thực là, tại Kỷ Minh hung diễm dưới, bọn họ cũng không dám tùy ý làm vậy. Kỷ Minh. Nghe vậy, Trình Giảo Kim hai con mắt chỗ sâu, đột nhiên bắn ra một vệ tinh quang. Tính danh, Hỗn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim, tuân theo hồn thế chi lực mà sinh, bao hàm thái cổ ma lực. Ban đầu cảnh giới, Tử Huyền cảnh cửu trọng. Tư chất, Thần Ma chi tư. Vũ khí, Bát Quái Tuyên Hoa Phủ, thiên giai thượng phẩm. Tọa kỵ, Ma Thiết Cước Tảo Lưu Mã, bát giai hậu kỳ, tương đương với Tử Huyền cảnh thất trọng đến cửu trọng. Võ kỹ, Tam Bản Ma Phủ, thiên giai cực phẩm. Đặc tính, Hồng Phúc Tề Thiên, phúc phận thâm hậu, khí vận thông thiên, đến thiên địa chi chiếu cố. Đập, đập, đập. Chính vào lúc này, từng đợt dầm thanh âm từ xa mà đến gần. Đáng sợ sắc cơ, từng bước tới gần Trình Giảo Kim. Chăm chú nhìn lại, Trình Giảo Kim khi thấy một vị thân lấy trọng giáp, tay cầm chiến đao, mũi lao còn chảy xuống máu tươi hung tướng. Cũng là ngươi, ý đồ mê hoặc ta dưới trướng đầu nhập cái gọi là tương lai nhân vương. Hờ hững xem kỹ lấy Trình Giảo Kim, quát hỏi lên tiếng ở giữa, hắn khí thế từ từ hung lệ. Sợ đến bốn phía một đám hội binh nào ảo quỳ xuống đất, hô to, bái kiến Kỷ Minh tướng quân. Trên mũi đao chảy xuôi theo máu tươi, làm cho hội binh nhóm người người cảm thấy bất an. E sợ cho, sau một khắc, chiến đao rơi tại đầu lâu của bọn hắn phía trên, nhiễm phải máu tươi của bọn hắn. Đúng vậy, ngươi chính là Kỷ Minh a. Trình Giảo Kim đầu ngẩng cao, miệt thị nhìn qua Kỷ Minh. Chỉ là Tử Huyền cảnh nhất trọng, xem ra uy thế cực nặng, nhưng tại Trình Giảo Kim trước mặt, rõ ràng không đáng giá nhắc tới. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám nhiễu loạn quân ta tâm, ta tất sát ngươi. Chết đi cho ta. Kỷ Minh bỗng nhiên nhảy lên, chiến đao bỗng nhiên bổ ngang mà ra. Đáng sợ đau mang, trực tiếp bắn ra hướng Trình Giảo Kim. Ồn ào. Chết. Trình Giảo Kim hở hứng vừa quát, một tiếng đe dọa. Trong tay Bát Quái Tuyên Hoa Phủ chợt bạo phát ra hừng hực ma diễm, một đám hội binh sợ ngây người, trong nháy mắt bọn họ chỉ thấy búa huy cuồn cuộn, phá diệt nhất thiết. Phình một tiếng. Trong mắt bọn hắn, như là ma thần, e ngại cùng cực Kỷ Minh, sinh sinh tại cái này nhất phủ phía dưới, hóa thành một đoàn xương máu. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về phía Trình Giảo Kim ánh mắt cũng thay đổi. Từng cái tràn ngập vẻ kính sợ, đống nhiên thất thanh. Gia gia ngươi mãi mãi gia gia, thì cái này chút trình độ, cũng dám theo ngươi Trình gia gia kêu gạo. Thế nào? Các ngươi hiện tại nguyện ý theo ta đi đầu nhập tương lai nhân vương, làm một sự nghiệp lẫy lừng sao? Một lần nữa đem Bát Quái Tuyên Hoa Phủ kháng ở đầu vai, Trình Giảo Kim sắc mặt khôi phục bình thản, cười đặt câu hỏi. Giết Kỷ Minh, liền phảng phất nghiền chết một con kiến giống như, cái kia vân đạm phòng khinh tư thế, càng làm cho hội binh nhóm cảm thấy đi theo hắn tiền đồ vô lượng. Kỷ tướng quân, chúng ta ở trên núi phát hiện đồ tốt. Đúng lúc này, có cái hội binh trách trách hô hô lao đến, còn không có làm rõ ràng tình huống. Chương 63, cổ động đoạt bảo, Trình Giảo Kim uy. Nơi này không có cái gì Kỷ tướng quân, chỉ có Trình tướng quân. Chư vị, các ngươi nói sao? Trình Giảo Kim nghe vậy, không khỏi hí ngược cười một tiếng. Nếu mày liếc nhìn một vòng, một đám hội binh đuổi vội túi người thì bái kiến Trình tướng quân. Được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Kỷ Minh đều chết tại Trình Giảo Kim trong tay, hội binh nhóm có thể không dám nghịch lại Trình Giảo Kim chi ý. Bọn họ không người là ngu ngốc. Đừng nhìn Trình Giảo Kim đang khi nói chuyện giống như tại cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ, thì thật coi là Trình Giảo Kim là cái hiền lành người, cái kia chính là thuần thuần vờ ngớ ngẩn. Không thấy Kỷ Minh huyết nhục còn tại trên mặt đất tản ra oi bức đây. Tiểu nhân Lý Tứ bái kiến Trình tướng quân. May ra, cái này chạy tới hội binh còn không đốc, vô ý thức liền theo độ cao hô ra tiếng. Lý Tứ đúng không, nói một chút ngươi phát hiện thứ tốt gì? Trình Giảo Kim hài lòng nhẹ gật đầu, có chút hăng hái đặt câu hỏi. Không dám có dấu giếm Trình tướng quân, chúng ta ở bên kia trên núi, ngoài ý muốn phát hiện một cái cổ động. Cổ động bên trong có bảo quang tràn ngập. Vương Ma Tử bọn họ chính trông coi cửa động, chờ đợi Trình tướng quân tiến đến và bảo. Lý Tứ con ngươi đảo một vòng, chính là nhanh chóng lên tiếng nói. Không thể không nói, tiểu tử này cũng coi là cái thông minh người. Rõ ràng là sợ hãi Kỷ Minh hung uy, bọn họ không dám trộm nhìn bảo vật. Hiện tại chỉ bất quá xem như mượn hoa hiến vật, chuyển tặng Trình Giảo Kim, lại là một phen nói đến quả thực mượt mà, nghe được Trình Giảo Kim rất dễ chịu. Thật sâu nhìn một cái Lý Tứ, Trình Giảo Kim nói, tiểu tử ngươi không tệ, về sau liền theo ta lão Trình đi. vỗ vỗ Lý Tứ bả vai, làm cho Lý Tứ thụ sủng nhược kinh. Đa tạ Trình tướng quân. Lý Tứ lúc này liên tục dập đầu, hưng phấn không thôi. Trực giác nói cho hắn biết, hắn lần này tuyệt đối là đụng đại vận. Nỗi lòng phun trào như sóng triều, căn bản là không có cách đè nén xuống nội tâm bành trướng chập trùng. Lý Tứ đi thôi, phía trước dẫn đường. Trình Giảo Kim kéo lên một cái Lý Tứ, đánh gậy hắn tiếp tục dập đầu xúc động. Vâng. Không dám mảy may lãnh đạo, không bao lâu, Trình Giảo Kim chính là tại Lý Tứ chỉ huy dưới, đi tới cửa đá trên núi. Đi tại bốn lượn xoay quanh trong sơn đạo, chỉ chốc lát sau, Trình Giảo Kim chính là thấy được một chỗ cổ động. Cổ động miệng, hừng hực ma quang đập vào mặt. Thì ra là thế. Đồng tử nhỏ meo, Trình Giảo Kim rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lý Tứ bọn người nhìn đến bảo vật, không phải vụng trộm đi vào lấy đi, mà chính là muốn vội vàng bẩm báo cho Kỷ Minh. Lại nguyên lai, cũng không phải là Kỷ Minh uy thế quá đáng. Dù sao, tuy nói Kỷ Minh hung uy đáng sợ, nhưng bọn hắn cũng đều có thể lấy đoạt bảo về sau, bỏ trốn mất dạng, muốn đến, Kỷ Minh cũng sẽ không tận lực đuổi giết bọn hắn mấy cái kẻ đào ngũ. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, cái này cổ động bên trong cái gọi là bảo quang cũng không phải là người lương thiện. Vẹn vẹn tiêu tán mà ra từng tia ma ý, liền đến Trình Giảo Kim, cũng bất giác làm nhíu mày. Vương Ma Tử, các ngươi còn không mau chạy tới đây bái kiến Trình tướng quân. Lúc này, Lý Tứ đã đuổi tới chỗ độc khẩu, đối với Vương Ma Tử bọn người chép miệng, trầm giọng ra hiệu nói: "Chúng ta bái kiến Trình tướng quân." Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là, Vương Ma Tử mấy người cũng là theo Trình Giảo Kim trong lúc lơ đãng tản ra cảm nhận được một chút đầu mối. Không chần chờ, ào ào quỳ xuống đất túi đầu. Nói một chút, trong động cái gì tình huống? Trình Giảo Kim khoát tay áo, hắn cũng không thèm để ý những thứ này nghi thức xã giao. Hồi bẩm Trình tướng quân, trong động ma uy quá đáng, chúng ta thực lực hữu hạn, chỉ có thể miễn cưỡng chuyển tiến 10 bước, lại tiến lúc thì có loại như muốn bạo thể mà chết cảm giác. Vương Ma Tử bọn người đều là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Bọn họ đã từng có tham nghiệm, không biết sao, thực lực bọn hắn thấp, hữu tâm vô lực, chỉ có thể không làm gì được. Nói cách khác, các ngươi cái gì cũng không thể nhìn đến. Trình Giảo Kim trên mặt cũng không vẻ ngoài ý muốn. Đúng thế. Vương Ma Tử chờ người thần sắc hơi có chút sợ hãi. Bọn họ không mò ra Trình Giảo Kim tính nết, e sợ cho Trình Giảo Kim như là Kỷ Minh đồng dạng, một lời bất hòa thì đem bọn hắn làm thịt rồi. Ha ha ha, có bảo vật, Sung Ca, chúng ta lần này xuống núi vận khí coi như không tệ. Đúng lúc này, một trận tiếng cười to truyền lọt vào trong hai. Trình Giảo Kim phóng tầm mắt nhìn tới, chính thấy hai bóng người hướng về cổ động bên trong bất ngờ mà đi. Trong chớp mắt, bọn họ chính là chui vào cổ động bên trong. Không lo được suy nghĩ nhiều, Trình Giảo Kim cũng là thân hình lóe lên, tiến vào cổ động bên trong. Trong động một mảnh đen kịt, chỉ có dày đặc ma ý mãnh liệt gào thét. Liên tiếp tiến lên trên trăm bước, Trình Giảo Kim tốc độ mới bắt đầu dần dần chậm dần. Ước chừng là theo thứ 101 bước bắt đầu, Trình Giảo Kim có thể phát giác được, do người ma uy đã có thể xâm nhập tâm thần. Cho dù vạn thọ cảnh cường giả đạp đến một bước này, cũng muốn cẩn thận một chút. Hơi không cẩn thận, vì ma ý tàn phá bừa bãi tâm thần, thì chắc chắn đánh mất lý trí, đọa nhập ma đạo. Từng bước một hướng về chỗ sâu nhất đạp đi, cũng không biết trải qua bao lâu. Trình Giảo Kim cuối cùng thấy được lúc trước cái kia hai cái dẫn trước tiến vào cổ trong động bóng người. Hai người bọn họ, trên thân đều là hất lên da hổ, trong tay nắm lấy chiến đao, sắc cơ lạnh thấu xương, vừa nhìn liền biết, tuyệt đối là giết người như ngoé tồn tại. Đồng tử khẽ nhúc nhích, Trình Giảo Kim nhỉ nó nói, lại là hai vị tự huyền cảnh cửu trọng, nhìn cái này ăn mặc có điểm giống là Đại Hoang Vương triều người. Mọi người đều biết, Đại Hoang Vương triều các cường giả đều ưa mặc lấy da thú, dường như có thể hiện ra bọn họ cao quý đồng dạng. Ngươi cho chúng ta lăn ra ngoài, cái này cổ động bên trong đồ vật, không phải ngươi có thể có tư cách đúng chạm. Đột nhiên, hai bóng người cùng nhau quay đầu, lộ ra hung thần ác sát biểu lộ, đối với Trình Giảo Kim quát lớn. T. Trong nháy mắt đó uy thế, dù là Trình Giảo Kim cũng không khỏi đến vì đó động dung. Không đơn giản. Tâm thần căng cứng, Trình Giảo Kim một bước, nắm chặt trong tay bắt quái tuyên hoa phủ, quát khẽ nói, từ xưa đến nay bảo vật người có được chiếm lấy. Nếu là ngươi hai người muốn cưỡng đoạt ta cơ duyên, cái kia sẽ không ngại thử một lần, nhìn xem ta dịu sắc bén không. Hả? Cùng một thời gian, hai người cùng nhau nhíu mày. Trình Giảo Kim quanh thân khốc liệt ma ý, đúng là để bọn hắn đáy lòng làm run lên. Cùng là tử huyền cảnh cửu trọng. Trình Giảo Kim cho bọn hắn áp bách lực, mơ hồ có như vạn thọ cảnh cường giả giống như, làm đến bọn hắn không kiềm hãm được hồi hộp phát lạnh. Vậy liền tạm thời xem trước một chút ra sao bảo vật lại nói, như thế nào? Hai người liếc nhau ở giữa, làm ra thỏa hiệp. Quyết định xem trước một chút bảo vật là cái gì lại nói. Nếu là bảo vật không như trong tưởng tượng tốt như vậy, hoặc là nói, căn bản cũng không có bảo vật. Bọn họ cùng Trình Giảo Kim lên xung đột ý nghĩa làm sao ở đây? Còn không bằng trước bảo trì khắc chế, chậm đợi thời cơ. Được. Trình Giảo Kim theo sát bước chân của hai người, hướng phía trước dậm chân ở giữa, cảnh giác đến cực hạn. Hắn mặt ngoài thu kịch, nhìn như ngông cuồng xúc động, kỳ thực hành sự trầm ổn. Hai người này, hắn cũng không niềm tin tuyệt đối xử lý bọn họ. Liền cũng muốn trước vững vàng làm chủ. Cứ như vậy, Trình Giảo Kim cùng hai người này một trước một sau, không ngừng hướng phía trước bước đi, thẳng đến một đoạn thời khắc. Ầm, ầm. Hai người đột nhiên quay đầu, hai đạo vô cùng đao mang đống nhiên bắn ra, tật như lôi đỉnh, thế như núi. Trình Giảo Kim, nguy. Chương 64, Thái Hành Sơn Mạch, Hỗn Thế Ma Lực. Bổ đầu. Quỷ xỉa răng. Trong điện quang hỏa thạch, Trình Giảo Kim bạo giống một tiếng ở giữa, đúng là hai búa xuất liên tục. Hừ. Trung điệp hừ một cái ở giữa, lại nguyên lai, Trình Giảo Kim đối với cái này sớm có dự tính. Vì vậy, tại hai người quay đầu móc trước tiên, Trình Giảo Kim liền đã tụ lực xuất kích. Chính thấy, nhất phủ như Thái Sơn áp đỉnh, lấy vạn cân cự lực, ngang nghiền xuống. Một đạo đao mang tại cái này nhất phủ phía dưới, thì phảng phất chuột thấy mèo đồng dạng, đúng là dần dần tan rã. Nhất phủ giống như mũi tên rời cùng, thế công mãnh liệt, hóa một đạo phong hàn quang nhận, chỉ cần trong khoảnh khắc, chính là cùng một đạo khác đao mang giao kích, chợt lấy lôi đỉnh chi thế, đem vỡ nát đến cùng. Ầm. Một thức bổ đầu, dư âm kiếm người, đánh rách tả tơi một người bên chân đại địa, một thức quỷ xỉa răng, quang nhận dư uy đúng như kình phong quất vào mặt, phá vỡ một người trên mặt da thịt, máu tươi từ da mặt bên trong không ngừng chảy ra. T. Hai người liếc nhau ở giữa, cùng nhau hít sâu một hơi. Bọn họ đánh chết cũng không nghĩ tới, hai người đột nhiên đánh giết, thế mà lại là lấy như thế kết cục phân kết, quả thực thật không thể tin. Trình Giảo Kim liên tiếp hai thức đùa giết, so với bọn họ tụ lực một kích, rõ ràng hơn một chút. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Chỉ một thoáng, hai người đều là không khỏi tâm thần trầm xuống. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hai người chậm rãi mở miệng nói, ngươi rất mạnh, bất quá, bảo vật, ta hai người nhất định phải được. Nói thật cho ngươi biết, ta hai người xuất từ Thái Hành Sơn mạch, tên ta Trương Sung. Tên ta Trương Sơn. Thức thời, ngươi bây giờ cút xa một chút, bằng không, trêu chọc phải chúng ta Thái Hành Sơn mạch, tất muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Sung, Trương Sơn hai người này cũng là ăn ý, qua trong giây lát chính là nhất trí ý nghĩ, cường sát không thành đổi uy hiếp. Thái Hành Sơn mạch. Nghe vậy, Trình Giảo Kim chưa phát giác nhướng mày. Căn cứ hắn đối phương này đại lục hiểu rõ, Thái Hành Sơn mạch ở vào Đại Hạ Đông Bắc phương hướng, là một tòa kéo dài mấy chục vạn dặm cự hình sơn mạch. Dù là một mực danh xưng cương vực lớn nhất Đại Hoang Vương triều, cũng không có Thái Hành Sơn mạch địa vực rộng rãi. Hắn ấn tượng khắc sâu nhất một việc, là vạn năm trước, Thái Hành Sơn mạch từng có thế lực xuống núi trắng trận hành hành, cuối cùng tập hợp Đại Hạ Vương triều, Bắc Mạc Vương đỉnh, Hung Nô Nam đỉnh ba đại vương triều chi lực, bỏ ra cực lớn đại giới, mới đem miễn cưỡng đánh về Thái Hành Sơn mạch. Giống như ví dụ như vậy, cơ hồ mỗi qua mấy vạn năm đều sẽ phát sinh một lần. Vì vậy, Thái Hành Sơn mạch cho ngoại giới hình tượng từ trước đến nay đều là thần bí mà cường đại. Riêng có truyền ngôn nói Đại Hạ Vương triều, Bắc Mạc Vương đỉnh, Hung Nô Vương đỉnh ngày xưa từng có một phần bí mật ước định, phàm là Thái Hành Sơn mạch xuất thế tàn phá bừa bãi, ba đại vương triều không làm tính hiểm khích lúc trước, hợp lực đối phó Thái Hành Sơn mạch. Thái Hành Sơn mạch lại như thế nào? Từ xưa bảo vật người có đức chiếm lấy, muốn bảo vật vẫn là so tài xem hư thực đi. Một chút suy nghĩ, Trình Giảo Kim chính là làm ra quyết đoán. Cố nhiên Thái Hành Sơn mạch không thể khinh thường, nhưng là hắn cũng sẽ không nhượng bộ nửa bước. Thậm chí trong đáy lòng của hắn còn có mặt khác dự định. Có lẽ hắn có thể bắt được Trương Sung, Trương Sơn hai người, dùng cái này đến thu hoạch đến Thái Hành Sơn mạch nội bộ tin tức, đến bổ khuyết võ chiến trận doanh đối với Thái Hành Sơn mạch nhận biết không đủ. Ừm. Trình Giảo Kim cứng rắn như thế thái độ, là Trương Sung, Trương Sơn hai người không có nghĩ tới. Bọn họ đều rất rõ ràng, Thái Hành Sơn mạch một từ, đối với mấy cái đại vương triều người mà nói, lớn đến mức nào uy hiếp lực. Bình thường tới nói, đừng nói là Trình Giảo Kim như thế một cái tử huyền cảnh cửu trọng, liền xem như Hạ Vương đích thân đến, cũng phải vì Thái Hành Sơn mạch bốn chữ, cấp hai người bọn họ một cái chút tình mọn mới là. Dù sao, đối với Thái Hành Sơn mạch uy hiếp, còn không biết phẩm cấp bảo vật, là thật tính không được cái gì. A. Cười lạnh, thông qua hai người thân thể, Trình Giảo Kim đã thấy được ngay phía trước, hình như có một phương đen nhánh chiến giáp như ẩn như hiện. Phương này chiến giáp phía trên, ma khí tung hành, rét lạnh dọa người, không sai, lại là cho Trình Giảo Kim một loại mãnh liệt cảm giác hòa hợp. Cảm nhận được cỗ này trong minh minh phù hợp, Trình Giảo Kim tất nhiên là tuyệt đối không thể đem nhường cho. Đã ngươi muốn chết, cái kia hai người chúng ta liền thành toàn ngươi. Hổ báo song đao, giết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trương Sơn, Trương Sung hai người cũng là quả quyết vô cùng. Trong chốc lát, hai người mãnh liệt xuất đao, thân như gió lốc, lưới đao phía trên, hổ báo cùng reo vang, phát ra trận trận nhiếp nhân tâm phách gào rú thanh âm. Giống, giống, giống. Nương theo lấy thú hống thanh âm chấn động hư không. Cổ động bên trong, một đạo đao mang vượt qua ngàn trượng, sắc bén vô cùng, gào thét giữa ngang dọc, giống như hổ giống như báo, lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ một đao, vượt xa Trình Giảo Kim lần trước. Quả nhiên, nói thầm một tiếng, Trình Giảo Kim rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước hai người này có thể làm cho hắn vì tâm thần dao động. Một thức này hổ báo song đao, liền xem như tầm thường vạn thọ cảnh đến đây, không thể nói được, cũng có thể sẽ thất bại ở đây. Hôn thế ma lực, mời giúp ta một chút sức lực. Trầm giọng vừa quát ở giữa, Trình Giảo Kim rơi chân, đại điệu đống nhiên nứt ra. Một cỗ xuyên qua lòng đất vô cùng ma diễm, đống nhiên bốc lên. Ngang, ngang, ngang. Trong thoáng chốc, Trương Sơn, Trương Sung hai người, giống như thấy được một tôn toàn thân từ thái cổ ma lực đúc thành khủng bố ma long gầm thét bay thẳng Trình Giảo Kim. Một tia lực lượng tiết ra ngoài, liền để cho chúng quanh hư không từng khúc vỡ nát. Mơ hồ trong đó, Trình Giảo Kim bên trong đan điền, dường như xuất hiện một cỗ hỗn độn chi lực. Làm ma long hóa thành vô tận thái cổ ma lực tràn vào Trình Giảo Kim bên trong đan điền lúc, cùng hỗn độn chi lực lẫn nhau là giao dung, trong khoảng thời gian ngắn, chính là thành tinh thuần vô cùng hôn thế ma lực. Làm cho Trình Giảo Kim chiến lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vạn thọ cảnh nhất trọng, vạn thọ cảnh nhị trọng, vạn thọ cảnh tam trọng, cho đến vạn thọ cảnh cửu trọng. Tại cỗ này quần quật lực lượng ra chỉ dưới, Trình Giảo Kim thì giống như ma thần lâm thế giống như, hung uy như ngục, chỉ là tiện tay nhất phủ, chính là nghiền nát hổ báo song đao. Phúc, phúc. Trương Sơn, Trương Sung hai người đều là bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Thần sắc hoảng sợ nhìn qua Trình Giảo Kim. Thời khắc này Trình Giảo Kim, tại trong mắt bọn họ xem ra, cho dù là võ đạo chi đỉnh, thần biến cảnh đặc gần, cũng chưa chắc có thể cùng hắn tranh phong. Người rốt cuộc là ai? Dãy rủa lấy ổn định thân hình, Trương Sơn mặt mũi tràn đầy không cam lòng mà hỏi. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ta chính là tương lai nhân vương dưới trướng, đại tướng quân Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim vô vô bộ ngực, cao ngẩng đầu, tự hào lên tiếng nói. Chậm, từng bước một tiến lên trước, như đi bộ nhàn nhã giống như nhẹ nhàng thoải mái. Trung quanh ma huy, không lại đối với hắn có bất kỳ áp chế lực. Cái kia để hắn làm kiêng dè không thôi, đủ để tàn phá bừa bãi tâm thần ma ý, giờ phút này cũng là vì hắn hôn thế ma lực châu nghiền diệt, căn bản liền một tia ngoi đầu lên cơ hội đều không có. Tương lai nhân vương, võ chiến dưới trướng. Trương Sung dường như nỉ non lên tiếng, lại như là giấu trong lòng nghi hoặc đối với Trình Giảo Kim đặt câu hỏi. Làm cản, chủ công tục danh, cũng là ngươi có tư cách đề ở. Ẩm. Trình Giảo Kim nghe được rất là không vui, tiện tay một bàn tay, Trương Sung liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị sinh sinh đánh xuống lòng đất ba trượng. Chương 65, Hỗn Nguyên Ma Giáp, Tây Hán Vũ Hóa Điển. Phốc, phốc, phốc. Một hồi lâu, Trương Sung mới lấy dây rủa lấy lật người đến, khoe miệng không cầm được thổ huyết. Hai con mắt dần dần lộ trống, mắt nhìn thấy là nhanh muốn không sống nổi. Sung ca. Trương Sơn không chút do dự nhảy vào ba trượng trong hố sâu, ôm chặt lấy Trương Sung, đầy trên mặt đều là bi thương chi sắc. Hắn cùng Trương Sung, trên thực tế là một đôi thân huynh đệ. Nếu không, cũng sẽ không có loại kia ăn ý luyện được hổ báo song đao. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Trình Giảo Kim trong nháy mắt ở giữa, đem một đạo nhu hòa lực lượng đánh vào Trương Sung thể nội. Mắt trần có thể thấy, Trương Sung vậy mà đã ngừng lại thổ huyết chi thế, thương thế cũng ổn định lại. Ngươi? Trương Sung khó có thể tin nhìn về phía Trình Giảo Kim. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Trình Giảo Kim vì sao muốn cứu hắn? Nói cho ta biết, các ngươi lần này rời đi Thái Hành Sơn mạch, vì chuyện gì? Thái Hành Sơn mạch người sẽ không tùy tiện xuống núi. Trình Giảo Kim muốn biết rõ ràng, bọn họ vì sao xuống núi? Nếu không phải là cảm nhận được Trương Sung, Trương Sơn hai huynh đệ tình ý rất sâu đậm, Trình Giảo Kim cũng sẽ không cứu Trương Sung. Cứu Trương Sung, thuần túy là vì cho hai huynh đệ sống sót hy vọng, để bọn hắn nói ra mình muốn biết đến sự tình. Bằng không, muốn là Trương Sung một chết, Trương Sơn ôm lòng quyết muốn chết, hắn cái gì đều bản hỏi không ra đến, đây không phải là lãng phí một lần hiểu rõ Thái Hành Sơn mạch cơ hội thật tốt sao? Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ nói sao? Trương Sung khinh thường cười một tiếng. Mặc dù vừa mới Trình Giảo Kim cứu được hắn, nhưng là, hắn không tin Trình Giảo Kim hảo tâm như vậy sẽ bỏ qua bọn họ. Bọn họ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như thế, hắn cũng là ôm định quyết tâm, một chút tin tức cũng sẽ không tiết lộ cho Trình Giảo Kim. Thật sao? Rất tốt, hy vọng ngươi một hồi còn có thể như thế mạnh miệng. Nói, Trình Giảo Kim cũng là nhảy vào hố sâu, sau đó lấy hồn thế ma lực, cầm giữ Trương Sung, Trương Sơn hai người thân thể, khiến đến hai người bọn họ không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho Trình Giảo Kim hành động. Nhanh chóng lột sạch Trương Sung y phục, sau đó từ trong ngực móc ra hai cái bình sứ. Trình Giảo Kim cười quỷ nói, cái này một bình bên trong tất cả đều là mật ong. Cái này một bình bên trong đều là đáng yêu con kiến nhỏ. Các ngươi nói, ta đem cái này mật ong bôi tại nửa người dưới của ngươi, sau đó thả ra con kiến nhỏ nhóm, để bọn hắn tại nửa người dưới của ngươi gặm a gặm. T. Trình Giảo Kim vừa dứt lời, Trương Sung sắc mặt lập tức rất trắng lên. Cái này nếu là thật để Trình Giảo Kim thật như thế một làm, hắn chẳng phải là sẽ tại chỗ sống không bằng chết. Nhất là, thật làm cho con kiến như thế một trận gặm, hắn không phải thành thái giám. Nghĩ tới đây, Trương Sung gấp, ta nói, ta cái gì đều nói, chỉ cầu ngươi cho ta một thông khoái. A. Lắc đầu, Trình Giảo Kim miệt thị cười một tiếng. Hắn còn tưởng rằng Trương Sung ý chí lực đến cỡ nào kiên định đây. Nguyên lai, không gì hơn cái này. Hắn chỉ là dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, còn không chơi thật đâu, liền để hắn hoảng sợ thành bộ này sợ dạng, thật không có ý nghĩa. Ngay sau đó, hầu như không cần Trình Giảo Kim hỏi nhiều. Trương Sung, Trương Sơn hai người chính là ngươi một lời, ta một câu đem Trình Giảo Kim muốn biết hết thảy đều nói ra. Bao quát lần này bọn họ xuống núi mục đích, chính là vì bọn họ Long Hổ Sơn trại xuống núi làm chuẩn bị, bọn họ liên hệ Bắc Phương Ba Đạo bên trong mấy gia tộc lớn. Chuẩn bị tại Long Hổ Sơn trại xâm nhập Bắc Phương Ba Đạo thời khắc, mấy gia tộc lớn đồng thời hưởng ứng, nội ứng ngoại hợp, một lần hành động đoạt lấy Bắc Phương Ba Đạo. Đồng thời, Trình Giảo Kim càng là hiểu rõ đến, hiện nay Thái Hành Sơn mạch bên trong, thế lực săn sát, rắc rối phức tạp, Long Hổ Sơn trại chỉ là một cái trong đó thế lực tầm trung thôi. Sau đó, Trình Giảo Kim cũng không có giết Trương Sung, Trương Sơn hai người, vẹn vẹn chỉ là đem hai người bọn họ đánh ngất xỉu trên mặt đất. Giữ lấy Trương Sung, Trương Sơn hai người, Trình Giảo Kim cảm thấy, có lẽ còn sẽ có điểm tác dụng. Từng bước một đi đến cổ động chỗ sâu nhất, Trình Giảo Kim trước mặt lại không lực cản. Một tay vừa mới đụng chạm đến cái kia một bộ màu đen chiến giáp liền mô phỏng như có linh tính đồng dạng, chia tách thành nguyên một đám linh kiện, tự mình tại Trình Giảo Kim trên thân tổ chứa vào. Không bao lâu, làm màu đen chiến giáp hoàn chỉnh bao trùm Trình Giảo Kim quanh thân, Trình Giảo Kim nhất thời chỉ cảm thấy có một cỗ tinh thuần vô cùng lực lượng tự chiến giáp bên trong tràn vào đan điền của hắn. Cảnh giới của hắn cũng tùy theo điên cuồng trèo thăng lên. Vạn thọ cảnh nhất trọng, vạn thọ cảnh nhị trọng, vạn thọ cảnh tam trọng, cho đến vạn thọ cảnh cửu trọng. Chân thực cảnh giới phá vỡ mà vào vạn thọ cảnh cửu trọng, lại thêm hôn nguyên ma lực gia trì, Trình Giảo Kim chiến lực một lần căng vọt, cho dù là tại thần biến cảnh bên trong cũng tuyệt đối coi là một tôn đáng sợ cường giả. Hôn nguyên ma giáp, đế khí, cũng không biết trải qua bao lâu, Trình Giảo Kim cuối cùng là hoàn toàn hiểu rõ bộ chiến giáp này lai lịch. Đây là đế khí Hôn Nguyên Ma Giáp, truyền lại từ mấy chục vạn năm trước, một vị ma đạo cự bá, bên trong còn chứa đựng vị kia ma đạo cự kình suốt đời lực lượng. Nếu không phải thời gian quá xa xưa, Hôn Nguyên Ma Giáp bên trong chứa đựng ma đạo cự kình lực lượng tiêu tán không ít, cái này một đợt, Trình Giảo Kim sợ là đều có thể đặt chân võ đạo chi đỉnh, tấn thăng thần biến cảnh. Đồng thời, Trình Giảo Kim còn kế thừa trong đó ẩn chứa đế giai công pháp cực phẩm Hôn Nguyên Ma Công, tu luyện tốc độ so sánh với lúc trước, tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Cự Bắc Thành, Lý phủ. Lý gia chính là cái này Cự Bắc Thành bên trong gia tộc lớn nhất, nghe nói tổ tiên từng đi ra vạn thọ cảnh cường giả. Đập, đập, đập. Theo từng đợt dậm chi âm vang lên, từng vị thái giám, thân mang màu xanh đen bảo phục, lưng đeo trường kiếm, khí thế lạnh lùng, đem Lý phủ đoàn đoàn bao vây. Cờ cờ ý tở TTA. Cờ cờ ý tở TTA. Cờ cờ ý tở TTA. Lý phủ cửa chính, sơn màu đỏ đại vọng tộc hợp thời mở rộng. Trong Lý phủ, từng vị già dặn hộ viện, tay cầm trường đao, xông ra Lý phủ. Một vị quản sự bộ dáng người đi ra, lớn tiếng hét to nói, phương nào kẻ xấu, dám đến ta Lý phủ làm cản. Đúng lúc này, một vị thân mang màu trắng bạc áo cá chuẩn, khí chất ung dung, trong lúc giơ tay nhấc chân phá lệ âm nhu người theo một đám thái giám bên trong bước ra, quát lạnh lên tiếng nói, ngươi không xứng cùng ta đối thoại, để gia chủ của các ngươi đi ra cùng ta trả lời. T. Hít sâu một hơi. Quản sự mãnh liệt ngồi liệt trên mặt đất, vẹn vẹn chỉ là tiêu tán khí thế bị áp, liền dường như đem sống lưng của hắn cho ép vỡ. Thật là đáng sợ. Quản sự tự nghĩ, hắn dù sao cũng là một vị chân võ cảnh a. Liền xem như tầm thường sinh huyền cảnh, cũng đừng hòng dễ dàng như thế đem hắn đè ngược lại. Nói như vậy, đồng tử phủ đầy vẻ kinh ngạc, quản sự không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng như là bơi chó đồng dạng, lảo đảo hướng về trong Lý phủ mà đi. Ngươi là ai? Dẫn người vây quanh ta Lý phủ muốn làm gì? Không bao lâu, một vị ăn mặc lộng lẫy, đầy người phúc hậu lão giả, theo trong Lý phủ bước ra. Hắn gắt gao nhìn chăm chú về phía lúc trước cái kia đạo yêu nhiều đáng sợ bóng người, hai con mắt bên trong chính muốn phun lửa. Hắn là Lý phủ chủ nhân, Lý Đức Thọ, hắn thấy, đây là đối khiêu khích của hắn, đối với hắn Lý phủ đại bất kính. Nếu không phải người trước mắt, hắn nhất thời không cách nào phán đoán hư thực, chỉ sợ hắn cũng không phải là quát hỏi đơn giản như vậy, mà chính là trực tiếp động thủ nghiền sát. Vũ Hóa Điền phụng chủ công chi lệnh, kê biên tài sản Lý phủ. Nghe vậy, Lý Đức Thọ không khỏi lạnh cả tim. Ngươi chủ công là võ chiến? Hồi hộp đặt câu hỏi, Lý Đức Thọ càng lộ ra bối rối. Chương 66, chém trước tâu sau, hoàng quyền đặc cách, phiếu đề cử tăng thêm. Đập, đập, đập. Vũ Hóa Điền từng bước tiến lên trước, mỗi một bước đều dường như đạp ở Lý Đức Thọ đáy lòng phía trên, để sắc mặt của hắn dần dần trắng bệnh. Nô chủ chính là võ chiến, Lý Đức Thọ, ngươi trong bóng tối cấu kết bắt mạng, ý đồ ăn mòn võ gia quân, kích động võ gia quân bên trong phản loạn, ngươi phải làm tử tội. Thanh âm lạnh lẽo đáng sợ, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng đụng tới đồng dạng, đưa cho Lý Đức Thọ cực lớn cảm giác áp bách. Nói bậy nói bạn, ngươi tới, nhanh giết bọn hắn cho ta, chẳng cần biết bọn họ là ai, dám ở ta Lý phủ phóng ra ngoài thứ, đều phải chết. Lý Đức Thọ thề thốt phủ nhận ở giữa, sắc mặt hung ác, quát lớn hạ lệnh. Được nghe võ chiến danh tiếng, liền tựa như một tòa núi lớn giống như, sắp đem hắn ép tới thở không nổi. Hắn làm việc sự tình, đều là tiềm tàng tại trong bóng tối, như chuột chui giống như, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lúc này, Vũ Hóa Điền kẻ đến không thiện, muốn đến ngụy biện đã là vô dụng, duy nhất mạng sống chi pháp chính là tiên hạ thủ vi cường, giết ra một đường máu, chạy ra Cự Bắc Thành. A, cười lạnh, Vũ Hóa Điền âm nhu thanh âm loé sáng, Tây Hán tiên vệ thất thần làm gì, giết cho ta, Lý phủ trên dưới, chó gà không tha. Liên quan tới Lý Đức Thọ cấu kết Bắc Mạc một chuyện, hắn sớm đã có chứng cứ rõ ràng. Lý phủ trên dưới, nếu là quỳ xuống đất bị trói, hoặc còn có một con đường sống, nỗ lực phản kháng, vậy liền chỉ có một con đường chết. Chỉ một thoáng, Tây Hán tiên vệ cùng nhau gào thét thương khung, giết. Đáng sợ sát ý, kinh hãi nhiếp toàn bộ Cự Bắc Thành. Ầm, ầm, ầm. Chỉ mấy cái hô hấp ở giữa, lao ra ngoài cửa Lý phủ hộ viện liền bị tàn sát trống không. Máu tươi ngang chảy đầy đất, nhìn qua cơ hồ đều là bị một kiếm đứt cổ bọn hộ viện, Lý Đức Thọ đồng tử bỗng nhiên co vào. Không tự giác chỗ, từng bước một hướng trong phủ thối lui, dường như vì Tây Hán tiên vệ uy thế chấn nhiếp. 3000 Tây Hán tiên vệ, lấy tiên vì danh, đến tiên đạo truyền thừa, đời này không lại bình thường. Ban đầu cảnh giới, thần lực cảnh cửu trọng. Đơn thể thiên phú, mắt nhìn xung quanh, hai nghe khắp nơi, bọn họ là tốt nhất tình báo thu thập người. Người tới, mau tới người, giết bọn hắn cho ta. Lý Đức Thọ bị Vũ Hóa Điền nhìn chằm chằm, căn bản không dám tùy tiện xuất thủ. Dưới tình thế cấp bách, hắn tiếp tục gào rú lên tiếng. Dù là, hắn biết rõ Tây Hán tiên vệ mỗi một cái đều là thần lực cảnh cửu trọng, không phải chỉ là hậu thiên cảnh hộ viện có thể địch. Nhưng, hắn vẫn ôm lấy một tia may mắn. Có lẽ đâu. Dù sao, trong Lý phủ vẫn có một ít tiên thiên cảnh, thần lực cảnh, thần dũng cảnh quản sự. Tăng thêm những thứ này quản sự, Lý Đức Thọ cảm thấy có lẽ còn có lật bàn cơ hội. Thế mà, cũng không lâu lắm, Lý Đức Thọ chính thấy, hắn cho rằng vì hy vọng tiên thiên cảnh, thần lực cảnh quản sự, cơ hội liền như là heo dê giống như, bị Tây Hán tiên vệ không tốn sức chút nào giết, liền một tia bọt nước cũng không thể kích thích tới. Chết. Bên hai lại nghe được mấy cái Tây Hán tiên vệ cùng kêu lên quát chói tai. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy thanh trường kiếm bỗng nhiên theo một vị thần dũng cảnh quản sự trên thân thể quất ra, 6-7 cái huyết động giống như suối phun đồng dạng, phun ra một chỗ máu tươi. Phu phu một tiếng ngã quỵ tại đất. Thần dũng cảnh quản sự, thế mà cũng vô lực phá cục, căn bản ngăn không được Tây Hán tiên vệ hợp lực tiêu diệt. Trong Lý phủ, lớn như vậy trong viện, hộ viện thi thể nằm ngổn ngang. Máu tươi đem trong nội viện đá xanh đều cho nhuộm thành một mảnh huyết sắc, nồng đậm mùi máu tươi, phá lệ gây mũi. Lý Nhị, nhanh cho ta đi đem mấy cái vị thiếu gia đều gọi trở về, để bọn hắn nhiều mang một ít nhân thủ trở về. Lý Đức Thọ bên cạnh, lúc trước vị kia chân vo cảnh quản sự lại lần nữa nơm nớp lo sợ xuất hiện.
Vâng.
Lý Nhị nghe tiếng, quay đầu liền muốn từ cửa sau trước đi ra ngoài lại nói. Lý Đức Thọ, muốn cầu viện thì không cần. Ta giúp ngươi đem mấy cái nhi tử đều mang về. Nói, Vũ Hóa Điền vung tay lên, mấy viên mang huyết đầu lâu, liền bị Tây Hán tiên vệ cho ném đến tận Lý Đức Thọ dưới chân. Nhi tử, con của ta a. Lý Đức Thọ nhìn qua dưới lòng bàn chân mấy khỏa đẫm máu đầu người, tay che ngực, bi thương lên tiếng. Không sai, cái này mấy khỏa đầu lâu đều là Lý Đức Thọ nhi tử. Bọn họ đều là Lý Đức Thọ ký thác kỳ vọng tồn tại, cũng là Lý phủ tương lai niềm hy vọng. Cái này mấy cái nhi tử, yếu nhất đều đạt đến ngự không cảnh, mạnh nhất thậm chí đạt đến sinh huyền cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá vỡ mà vào tử huyền cảnh. Chỉ tiếc, bọn họ không nên ý đồ phá vỡ võ gia quân, mấy người thêm vào võ gia quân về sau, lại nỗ lực trong bóng tối xét lược, kích động võ gia quân phản loạn. Sau khi biết được tin tức này, Vũ Hóa Điền không có chút nào mềm tay, trước tiên liền đem Lý Đức Thọ mấy cái nhi tử bí mật bắt giết.
A,
ta liều mạng với ngươi. Một cái nháy mắt, Lý Đức Thọ tựa hồ là chịu không được trọng đại như vậy đả kích, hai con mắt đỏ thẫm, cả người lâm vào trong điên cuồng, quất ra một thanh chiến đao, không có kết cấu gì ngang nhiên thẳng hướng Vũ Hóa Điền. Phế vật một dạng đồ vật cũng dám quay mai. Lạnh hư một tiếng, Vũ Hóa Điền tay phải trùng điệp vung lên, trường kiếm long cong tê, thưa không chấn động. Một kiếm, nhanh như gió, Lý Đức Thọ vẫn không có thể kịp phản ứng. Chính là xuyên thủng trái tim của hắn. Xoát một tiếng, Ưu Nhã thu hồi trường kiếm, Vũ Hóa Điền nhìn về phía sân nhỏ chỗ sâu, trêu tức lên tiếng nói, làm sao? Đều đến lúc này thời điểm, Đường Đường Bắc Mạc thất điện hạ, còn muốn tiếp tục làm con rùa đen rút đầu sao? Ngươi, thằng đến trước khi chết, Lý Đức Thọ rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, Vũ Hóa Điền đến có chuẩn bị, liền Bắc Mạc thất điện hạ còn tại hắn trong phủ, đều rõ rõ ràng ràng. Sớm biết, biết vậy chẳng làm a. Dãy rủa lấy nói ra đời này một chữ cuối cùng, Lý Đức Thọ mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Chỉ để đã mất đi sinh cơ. Bạch, một trận kình phong đánh tới. Một vị trung niên chậm rãi đạp không mà đến, thân mang áo mang bảo, trên mặt treo một tia âm độc chi sắc. Hắn lạnh lùng nhìn qua Vũ Hóa Điền nói, ta cũng không phải Lý Đức Thọ cái phế vật này, cùng là tử huyền cảnh cửu trọng, ngươi thì xác định như vậy có thể giữ lại được ta. Hết thảy phát sinh đều quá mức đột nhiên, thân là Bắc Mạc thất điện hạ, hắn có lòng muốn đi, lại không nghĩ, chính mình chẳng biết lúc nào đã vì Vũ Hóa Điền khí thế chết khóa chặt. Ta không xác định, nhưng ta có thể thử một chút. Vũ Hóa Điền mãn bất tại ý cười cười. Quả thật Bắc Mạc thất điện hạ đoán mục đích thật là tử huyền cảnh cửu trọng, không thể khinh thường, hoàn toàn không phải miễn cưỡng đặt chân tử huyền cảnh, đã lao hủ Lý Đức Thọ có thể so sánh. Nhưng tại Vũ Hóa Điền mà nói, cũng chỉ thế thôi. Tính danh, yêu Vũ Hóa Điền, tuân theo bí hiểm yêu lực mà sinh, có phi phàm tiềm lực. Ban đầu cảnh giới, tử huyền cảnh cửu trọng. Tư chất, thần ma chi tư. Đặc tính, chém trước tâu sau, hoàng quyền đặc cách, có quyền lực gia trì Vũ Hóa Điền, đem vệ bộ phát ra không có gì sánh kịp chiến đấu lực. Hừ, trung điệp hừ một cái, đoán mục trên mặt đều là lạnh lẽo chi sắc. Cảm nhận được Vũ Hóa Điền trên thân càng sát cơ nồng đậm, hắn trầm giọng nói, "Vũ Hóa Điền, ngươi cần phải biết, ta cũng không phải Lý Đức Thọ, diệt chỉ là một cái Lý phủ cả nhà, võ chiến không có bất kỳ băn khoăn nào. Nhưng nếu là giết ta, ngươi xác định võ chiến sẽ không trách tội ngươi sao? Ngươi gánh chịu nổi hậu quả sao?" Đối mặt đoán một chất vấn, Vũ Hóa Điền không nhanh không chậm nói, "Chủ công hứa ta chém trước đâu sau quyền lực, ta liền giết ngươi lại như thế nào?" Chương 67, lấy quyền hóa kiếm, yêu lực hiền uy. "Tốt, tốt một cái Vũ Hóa Điền." Lập tức trung quanh hư không đều dường như nhiễm lên một tầng nồng đậm sát khí. Đóa một hai con mắt nộ trường, trong con mắt sát cơ lộ ra. Len ken một tiếng, chiến đao ra khỏi vỏ, một vệt dọa người phong mang hấp thu vào nhãn cầu. Đao tốt, không hổ là Bắc Mạc thất điện hạ, thân gia quả thật phong phú. Liếc nhìn lại, đóa một trong tay chi đao, tối thiểu cũng là thiên giai hàng ngũ. Trong lúc vô hình, vì đóa một bằng thêm ba phần uy thế, Vũ Hóa Điền trên mặt cũng là không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ cảnh giác. Đao này tên là Liệt Vân Đao, đứng hàng thiên giai cực phẩm, có thể chết ở dưới đao này là vinh hạnh của ngươi. Tiếng nói vừa ra, cong, chiến đao long cong tê, đóa mộc trùng điệp đạp lên mặt đất, bắn ra giữa không trùng, một đao chém ngang, thế như hung hổ. Giống, giống, giống. Ngàn trượng đao mang lôi cuốn khốc nhiệt xí diễm, hóa thành một thất hung ác liệt hổ, đầu hổ dữ tợn, gầm thét phóng tới Vũ Hóa Điển. Hổ trào ngang nghiền, như muốn đem Vũ Hóa Điển thân thể sinh sinh xé nát. Đao không tệ, đáng tiếc, dùng đao người rất bình thường. Vũ Hóa Điển miệt thị cười một tiếng, chỉ thấy hắn trường kiếm trong tay, dường như không chịu nổi hắn lực lượng kinh khủng, từng khúc băng vỡ đi ra. Cùng lúc đó, Vũ Hóa Điền trong lòng bàn tay, đúng là ấp ủ ra một thanh ảm đạm không rõ đoạn kiếm. Trên đoạn kiếm, một cái quyền trước như ẩn như hiện. Đặc tính phát động, chém trước tâu sau, hoàn quyền đặc cách. Quyền đối với Vũ Hóa Điền tới nói, thì là một loại lực lượng. Lấy quyền lực hóa kiếm. Vừa mới ngưng tụ, kiếm này thì bắn ra không thất kiếm thế, sợ đến Liệt Vân đao phát ra bất an thanh âm rung động. Kiếm. Trầm giọng vừa quát, một thanh này quyền chi kiếm khí thế như hồng, hóa ngàn trượng kiếm mang, chỉ nghe phịch một tiếng, kiếm thế hung ác điên cuồng, hung hăng xuyên thủng cái kia uy phong hiển hách hung hổ. Trong khoảnh khắc, ngàn trượng đao mang ngay tại quyền kiếm hào quang phía dưới bị nghiền diệt. Quyền kiếm dư âm chọc thủng đóa một lòng bàn tay, loảng xoảng một tiếng, liệt vân đao rơi xuống đất, lộc lây ảm đạm, gào thét không nghỉ. Phốc, khóe miệng chảy máu, ngắm nhìn Vũ Hóa Điền, đóa một trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vũ Hóa Điền lại có thủ đoạn như thế, một chiêu liền đã đem hắn trọng thương. Lòng bàn tay phải chỗ, máu tươi cuồn cuộn, đã lại không lực cầm đao. Không có liệt vân đao khóe vai, hắn còn có mấy phần chiến lực. Càng nghĩ, đóa một càng là tâm thần phát lạnh, vô ý thức lùi về sau lui. Đập, đập, đập. Từng bước một dậm, đóa một lui một bước, Vũ Hóa Điền liền tiến một bước. Vừa lui vừa vào ở giữa, đóa một hỏng mất, hắn lôi kéo cuống họng, không có hình tượng chút nào hô lớn, Vũ Hóa Điền, ngươi đủ. Giết ta phụ hãn tất nghiêng trăm vạn thiết kỵ, san bằng cự Bắc Thành, đến lúc đó Bắc Phương ba đạo sinh linh đồ thán, hậu quả này, ngươi đảm đương không nổi. Đe dọa, uy hiếp, tại thời khắc này, nghiêm chỉnh thành đóa một sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Trong lòng của hắn, tràn đầy hối hận, hắn thì không nên ham công tích, thân nhập cự Bắc Thành. Bây giờ, tao ngộ như thế sắc cục, không những công tích hoàn toàn không có, còn có thể táng sinh tại đây, trở thành Bắc Mạc Vương đỉnh sỉ nhục. Nghĩ đến đây, đóa mục chính là bi phẫn muốn tuyệt. A, Bắc Mạc Vương đỉnh. Chỉ sợ ngươi Bắc Mạc Vương đỉnh, chẳng mấy chốc sẽ tự thân khó bảo toàn. Suy cười một tiếng, đóa mục uy hiếp, hoàn toàn không có đặt ở Vũ Hóa Điền trong mắt. Nhiễm Mẫn đã sớm xuất lĩnh 3000 khất hoạt quân cũng 3 vạn võ gia quân thiết kỵ bí mật tập nhập Bắc Mạc. Muốn đến, không bao lâu, liền sẽ tại Bắc Mạc nội địa ngang dọc tàn phá bừa bãi, để Bắc Mạc Vương đỉnh ốc còn không mang nổi mình ốc. Ngươi có ý tứ gì? Đóa mục nghe vậy bỗng nhiên giật mình. Trực giác nói cho hắn biết, sợ là Bắc Mạc đem về gặp đại kiếp. Hắn vội vàng muốn phải hiểu rõ Vũ Hóa Điền nói đến cùng là ý gì. Ngươi một cái sắp trở thành tù nhân tồn tại, không cần biết nhiều như vậy. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Vũ Hóa Điền thì đánh lấy bắt sống Đóa Mộc chủ ý, nếu không, sát tâm cùng một chỗ, vừa mới một kiếm kia hoàn toàn có thể muốn Đóa Mộc tánh mạng. Ngươi muốn giam giữ ta? Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Lắc đầu, đột nhiên, Đóa Mộc cười. Theo ý thức được Vũ Hóa Điền không thể khinh thường về sau, hắn liền âm thầm nắn truyền tin ngọc phù, để hắn hộ đạo giả đến đây che chở tại hắn. Đóa Mộc, ngươi cho rằng ngươi đợi người tới, thật có thể cứu được ngươi sao? Vũ Hóa Điền khinh thường lên tiếng. Đóa Mộc vừa lên tiếng, Vũ Hóa Điền liền cảm giác được một cỗ vạn thọ cảnh khí tức từ xa mà đến gần, nhanh chóng chạy tới. Vũ Hóa Điền, ngươi thiếu nói mạnh miệng, ngươi cho rằng ta không biết sao? Nhiễm Mẫn đã sớm không tại Cự Bắc Thành, ta hộ đạo giả thế nhưng là vạn thọ cảnh cường giả, phóng nhãn Cự Bắc Thành, không người là hắn đối thủ, ngươi cũng không được. Chính là bởi vì Đóa Mộc phái người trinh chi Nhiễm Mẫn không tại Cự Bắc Thành bên trong, hắn mới dám bí mật chui vào Cự Bắc Thành. Nếu không, mượn hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám đặt chân Cự Bắc Thành. Chỉ tiếc, thẳng đến hắn còn chưa ý thức được Nhiễm Mẫn vì sao không tại Cự Bắc Thành. Có lẽ, đánh chết Đóa Mộc hắn cũng không có khả năng tin tưởng Nhiễm Mẫn dám xuất lĩnh một chi một mình xâm nhập Bắc Mạc nội địa a. Chỉ là một cái vạn thọ cảnh nhất trọng mục nát thế hệ, có thể ngăn trở hay không ta một kiếm còn rất khó nói. Vũ Hóa Điền nhìn qua lời thề son sắt, dương dương tự đắc Đóa Mộc, lạnh giọng quát nói. Chính vào lúc này, một vị tóc trắng xóa lão giả, tay cầm một cây lang nha đồng, rơi vào Đóa Mộc bên cạnh, đối với Đóa Mộc hơi hơi không người nói, lão hủ gặp qua thất điện hạ. Hoàng lão, giết hắn cho ta. Đóa Mộc tay chỉ Vũ Hóa Điền, trong con mắt tràn đầy hừng hực sắc cơ. Rõ ràng Vũ Hóa Điền nói, hắn không có chút nào tin tưởng, hắn như cũ kiên trì cho rằng, Hoàng lão vạn thọ cảnh giới, tại Cự Bắc Thành bên trong là vô địch. Vâng. Hoàng lão chắp tay lĩnh mệnh ở giữa, quay đầu nhìn về phía Vũ Hóa Điền, lấy cao cao tại thượng giọng điệu nói, tiểu bối, ta khuyên ngươi vẫn là tự sát cho thỏa đáng, nếu không, ta một gậy này đi xuống, ngươi sẽ chết đến rất khó coi. Lão già kia, quả nhiên là ồn ào. Vũ Hóa Điền trong lòng bàn tay, trôi này quyền kiếm lại hiện ra. Bất quá, lần này, quyền trên thân kiếm lại là nhiều hơn từng tia yêu dị vô cùng tự sắc quang bao hàm. Quyền kiếm, đi thôi. Khẽ quát một tiếng, quyền kiếm mãnh không sai nổi lên. Nhất thời ở giữa, hóa thành mấy ngàn trượng kiếm mang, xông thẳng tới chân trời. Kiếm mang phía trên bám vào một chút tự sắc quang bao hàm, có nhiếp nhân tâm phách phong hàn. Hoàng lão vẹn vẹn chỉ là lướt qua, nơi khóe mắt, một chút máu tươi thì không bị khống chế chạy xuôi mà ra. Không, ảo giác, nhất định là ảo giác. Hoàng lão lung lay đầu, nỉ non lên tiếng. Hắn không thể tin tưởng, chỉ là một cái tử huyền cảnh cựu trọng bổ ra kiếm mang, liền có thể có như thế uy thế kinh khủng. Phi lang đồng pháp, phá cho ta. Lang nha bổng đập ầm ầm dưới, trong chốc lát, cái này nặng như sơn nhạc một kích, lấy phá diệt nhất thiết hung hãn chi thế, trực tiếp đánh phía cái kia một đạo trùng thiên kiếm mang. Ngao. Mơ hồ trong đó, giống như có một đầu mấy ngàn trượng hung lang cực nhanh tiến tới tại hư không bên trong. A. Cười lạnh. Vũ Hóa Điền chậm rãi nói, bạo. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, giữa không trung oanh minh thanh âm không ngừng, đúng như lôi đình hàng thế giống như, điếc màng nhĩ người. Chính gặp, bám vào tại kiếm mang phía trên tự sắc quang bao hàm, ngang nhiên bắt giữ mấy ngàn trượng kiếm mang thay đổi mũi nhọn, trực diện một thức này phi lang đồng pháp. Hai người giao phong ở giữa, tự sắc quang bao hàm theo Vũ Hóa Điền ra lệnh một tiếng, đột ngột bạo liệt không ngừng, dẫn động đáng sợ yêu lực, hóa thành gào thét bầu trời gió lốc, cường thế đem mấy ngàn trượng hung lang cuốn vào trong đó. Chương 68, top 10 võ hiệp thể. Ầm. Làm kinh khủng yêu lực triệt để nghiền diệt hung lang thời khắc, mấy ngàn trượng kiếm mang thế đi không ngừng, trong chớp mắt, chính là quán xuyên Hoàng lão cánh tay. Trong tay hắn lang nha động, tức thì bị đáng sợ kiếm mang vỡ nát thành đầy trời cát bã. Không, điều đó không có khả năng. Phốc, phốc, phốc. Từng miếng không ngừng phun ra tinh huyết, Hoàng Lao căn bản là không có cách tiếp nhận chính mình thảm bại hiện thực. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, hắn thì lại không có lực phản kháng. Đã mất đi cánh tay, lại thân bị thương nặng, máu chảy như suối, không ngừng dâng lên. Hắn đã sống không được bao lâu. Kiếm. Không để ý đến Hoàng Lão kêu rên không cam lòng, Vũ Hóa Điền sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn vô cùng. Một tiếng quát nhẹ, trong lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh nhỏ nhắn quyền kiếm. Quyền kiếm bắn ra như mũi tên, thế như bồ lôi, hô hấp ở giữa chính là xuyên thủng Hoàng Lão tâm mạch. Không. Kiệt lực phát ra sau cùng một tiếng kêu gào, Hoàng Lão trùng điệp rơi xuống đất, không tiếng thở nữa. Đoá Mục quỳ xuống đất bị trói đi, thành thật một chút cũng có thể khỏi bị một số thống khổ. Giống như cười mà không phải cười nhìn qua Đoá Mục, Vũ Hóa Điền từng bước tiếp cận Đoá Mục. Nhất thời, Đoá Mục tâm thần kinh hãi đến cực hạn. Hắn muốn trốn, lại phát hiện chính mình giống như gãy cánh hùng ưng giống như, chẳng biết lúc nào đã không có chạy trốn năng lực. Vũ Hóa Điền uy thế giới, hắn xê dịch như vậy một bước nhỏ đều biến đến cực kỳ khó khăn. Hắn chỉ có mặt ngoài nhìn qua Vũ Hóa Điền, kinh hoàng lên tiếng nói: "Vũ Hóa Điền, ta khuyên ngươi không muốn kinh suất, ta là Bắc Mạc thất điện hạ, ngươi thả ta đi, ta có thể bảo vệ Bắc Mạc không lại xuôi nam, nếu không ngươi cự Bắc Thành ngắt gặp ta Bắc Mạc trăm vạn thiết kỵ giết hại." Ha ha ha. Được nghe lấy Đoá Mục phô trương thanh thế lời nói, Vũ Hóa Điền nhịn không được cười dài liên tục. Kiếm. Lại một tiếng Vũ Hóa Điền thần sắc đột nhiên lạnh, quyền kiếm giống như rắn độc, đâm vào Đoá Mục bên trong đan điền. Ngươi! Trong nháy mắt, đan điền bị hủy, Đoá Mục gấp bưng bít lấy bụng, thống khổ ngã quỵ tại đất, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đem hắn mang đi. Vâng. Giữ lấy Đoá Mục còn hữu dụng, Vũ Hóa Điền phân phó một tiếng, hai cái Tây Hán tiên vệ một trái một phải, mang lấy Đoá Mục, theo sát Vũ Hóa Điền tốc độ rời đi. Tùy theo, tin tức rất nhanh truyền khắp Bắc Phương ba đạo, không ít tâm hoài quỷ thai gia tộc cũng không khỏi đến kinh hồn bạt vía, e sợ cho chính mình thành cái kế tiếp Lý phủ. Cũng có người đang đợi Bắc Mạc Vương Đình phản ứng, bọn họ cũng không tin, Bắc Mạc Vương Đình liên tiếp tại cự Bắc Thành quá thay bộ nào, Bắc Mạc Đại Hãn liền có thể một mực thờ ơ. Vân Long Thành, Hạ Vương Hành Cung đã chính thức đổi tên là Võ Phủ. Tam Thần Điện bên trong, thư hương khí tức xông vào mũi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong phòng tràn đầy giá sách, trên kệ là đủ loại thư tịch. Nơi đây, ban đầu là Hạ Vương Hành Cung tàng thư các, hiện tại thành Võ Chiến thư phòng. Ngồi ngay ngắn trong đó, Võ Chiến tay nâng lấy một phương phong cách cổ xưa của chủ. Phía trên ghi lại đại lục phía trên một số bí văn. Võ Chiến nhìn đến say sương ngon lành, rất lâu không thấy ngẩng đầu. Chủ công, nhoáng một cái nửa ngày liền qua, thẳng đến Quách Gia chậm rãi đẩy ra ba thần điện cẩn trọng cửa lớn. Võ Chiến vừa rồi ngẩng đầu lên, đối với Quách Gia nói: Phùng Hiếu à, ngươi lần này đến, vì chuyện gì à? Chủ công, vừa mới ta thu đến Trương Nghi theo Đại Yến Vương triều sai người đưa tới mật báo, còn mời ngài xem qua. Gần đoạn thời gian, Quách Gia mượn nhờ tiểu phụ thương lộ khai mở tình báo tuyến, cũng đã thành công liên lạc đến tại phía xa Đại Yến Vương triều Trương Nghi. Nói, Quách Gia liền đem giữ tại trong lòng bàn tay phong thư, đưa cho Võ Chiến. Tiếp nhận phong thư, Võ Chiến đem sự nhanh chóng mở ra. Hoàn chỉnh đem bức thư xem một lần. Võ Chiến đại khái bên trên hiểu rõ tình huống. Trương Nghi tại trong phong thư viết rõ cựu tỷ Đoan Mục Phù hạ lạc, hắn cơ bản đã xác nhận, ngay tại Tây Lăng cấm địa bên trong. Đồng thời, Trương Nghi còn ở trong thư phòng đoán Đại Yến Vương triều Lan Phi, cùng Thiên Diện tổ chức sợ là có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Dựa vào hai điểm này, Trương Nghi còn hướng Võ Chiến cầu viện, hắn cần phải có người đi Đại Yến Vương triều hiệp trợ hắn. Như thế nói đến, Trương Nghi tại Đại Yến Vương triều bên trong, có chút một cây chẳng chống vững nhà a. Nị Non tự nói ở giữa, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn. Võ Chiến đang suy tư phái ai đi Đại Yến Vương triều phụ trợ Trương Nghi tương đối tốt. Không sai, suy nghĩ một vòng, cũng không có tìm được một cái thí sinh thích hợp. Dù sao, Trương Nghi chí ít trước mắt còn không có bại lộ hắn là Võ Chiến dưới trướng sự thật, không đến mức gây nên Yến Vương kiêng kỵ. Như vậy một đầu, Võ Chiến dưới trướng chi danh nhân vật thì nhất định không thể phái đi. Như thế sẽ làm Trương Nghi lâm vào hiểm địa. Trừ cái đó ra, tiến về Đại Yến nhân tuyển, còn phải đầy đủ thông minh, thực lực đủ mạnh, vô chán, Võ Chiến nhất thời rơi vào trầm mặc. Đinh, chúc mừng ngài xác nhận cựu tỷ Đoan Mục Phù sinh tử tình huống, thu hoạch được nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng, top 10 võ hiệp thẻ. Tâm thần khẽ nhúc nhích, tạm thời lại không đi cân nhắc phái ai đi Đại Yến Vương triều trợ giúp Trương Nghi. Võ Chiến nhìn chăm chú Quách Gia hỏi: Phụng Hiếu à, các nơi quan viên ngươi tra được như thế nào? Hiện nay, Võ Chiến điều tra Bắc Phương ba đạo, xem như tại hai bút cùng vẽ. Quách Gia chủ yếu phụ trách điều tra Bắc Phương ba đạo quan viên phải chăng có vấn đề. Vũ Hóa Điển chủ yếu phụ trách điều tra Bắc Phương ba đạo bên trong các đại gia tộc phải chăng có dị tâm. Tỷ như cự Bắc Thành Lý phủ, một khi có loại này cấu kết ngoại địch người, lúc này lấy lôi đỉnh thủ đoạn hủy diệt chi, kiên quyết không lưu tình. Hồi bẩm chủ công, căn cứ ta những ngày này điều tra phát hiện, Bắc Phương ba đạo bên trong quan viên tình huống thật sự là quá mức không chịu nổi, đa số đều có vấn đề. Có người đối với ngài lòng mang ác ý, vụ trộm tiểu động tác không ngừng, có người lấy ngài danh tiếng, làm sang làm bậy, trắng trợn áp bách bách tính, đối với ngài uy danh ảnh hưởng cực lớn, cũng có người cả ngày không có việc gì, lười biếng chính vụ, liền đến văn nhược phát hạ chính lệnh, bọn họ đều làm như không thấy. Nghe được Quách Gia bẩm báo, Võ Chiến trong con mắt sát cơ lộ ra. Chính nghe được Võ Chiến quát lạnh nói: Phùng Hiếu, ngươi lập tức đem những quan viên này bảng danh sách sửa sang lại, giao cho Vũ Hóa Điển, để hắn lần lượt đến cửa, toàn bộ lấy tên của ta, đem những quan viên này minh chính điển hình. Mặt khác, ngươi còn muốn đem phần này quan viên bảng danh sách cho Văn Nhược một phần, nói cho Tuân Lục, để hắn vô luận như thế nào cũng muốn trong thời gian ngắn nhất đem những quan viên này chống chỗ cho ta bổ sung. Quách Gia trong miệng ba loại quan viên, tùy tiện loại nào đều là tai họa, căn bản không thể lưu. Võ Chiến quyết định thật nhanh, quyết ý đem bọn hắn một mẹ hốt gọn.
Vâng.
Quách Gia không chút nào ngoài ý muốn Võ Chiến phương thức xử trí. Hắn đã sớm đoán được, giống như chính mình chủ công như vậy trong mắt không cho phép hạt cắt đến tính tình, những quan viên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, nếu không phải Quách Gia nắm giữ trong tay mạng lưới tình báo cũng không đủ sát phạt lực, dùng Võ Chiến cho quyền lực của hắn, Quách Gia sợ là cũng đã sớm đại khai sát giới. Đợi đến Quách Gia rời đi về sau, Võ Chiến yên lặng lên tiếng nói, vô song triệu hoán hệ thống, ta phát hiện có bao nhiêu lần triệu hoán cơ hội. Cách lần trước triệu hoán, lại là đi qua tốt một đoạn thời gian. Võ Chiến khỏe miệng hơi hơi dương lên, cảm thấy hôm nay có lẽ có cái vận khí tốt. Ngài hiện hữu 32 lần triệu hoán cơ hội. Võ Chiến nghe vậy phân phó nói, toàn bộ cho ta sử dụng. Chương 69, Dương Hồng bất an, phiếu đề cử tăng thêm. Đinh, chúc mừng ngài, hôm nay ẩn tàng thuộc tính yêu dị, mừng đến hồng nhan họa thủy vầng sáng ra thân. Đinh, chúc mừng ngài 10 vị trí đầu lần triệu hoán thu hoạch được 10 vạn cán hoàng giai hạ phẩm trường mâu. Đinh, chúc mừng ngài bên trong 10 lần triệu hoán thu hoạch được 100.000 hoàng giai hạ phẩm thất bại. Đinh, chúc mừng ngài sau 10 lần triệu hoán thu hoạch được luyện thể đan 100 vạn hạt. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra nữ cường nhân tể tướng thượng quan Uyển Nhi. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra 10 vị tiên cung thị nữ. Thượng quan Uyển Nhi, hiếm thấy nữ tử vậy. Võ Chiến ánh mắt nhỏ meo, đã nghĩ kỹ như thế nào toàn bộ là nhân tài, dùng tốt thượng quan Uyển Nhi. Vô song triệu hoán hệ thống, cho ta đem cái kia một chương top 10 võ hiệp thẻ cũng cho sử dụng. Phân phó một tiếng, Võ Chiến ngược lại muốn nhìn xem, chương này top 10 võ hiệp thẻ có thể hay không mang đến cho hắn kinh hỉ. Đinh, chúc mừng ngài sử dụng một chương top 10 võ hiệp thẻ, thành công triệu hồi ra Việt nữ Á Thanh. Việt nữ Á Thanh, đây là một vị bằng sức một mình, có thể đại phá 2000 cấm quân kinh khủng tồn tại. Tại võ hiệp bên trong, tuyệt đối đứng hàng đỉnh phong. Võ Chiến hơi hơi chán đầu, suy nghĩ trôi hướng Đại Yến vương triều, có lẽ Á Thanh đem sẽ trở thành trương nghi tốt nhất giúp đỡ. Đại Hạ Vương kỳ trọng địa, Vĩnh Bình Quan. Lớn như vậy quan hải, thành cao 10 trượng, thọc sâu 10 dặm có thừa, hai bên núi vây quanh, hùng vĩ phi phàm, chính là Đại Hạ Vương kỳ phương Tây môn hộ. Vô luận là ai, nếu muốn bởi vậy đánh vào Đại Hạ Vương kỳ bên trong, đều chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào, cường công Vĩnh Bình Quan cửa Tây. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vĩnh Bình Quan bên ngoài trong ngoài, khói lửa thay nhau nổi lên. Thành tường trong ngoài, đều là máu tươi khắp nơi trên đất, hải cốt nằm lê lết. Chiều tà dưới, lão vương gia Dương Hồng đứng ngạo nghệ ở trên tường thành, nhìn xuống toàn bộ chiến cục. Chính thấy, Vĩnh Bình Quan dưới, tiếng la giết không ngừng, quần quần không dứt Tây Bắc quân tại Lâm Vũ chỉ huy dưới, không sợ chết phóng tới Vĩnh Bình Quan. 20 ngày, Lâm Vũ, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Nỉ non tự nói ở giữa, Dương Hồng chau mày. Cứ việc, 20 ngày đến, làm thủ thành một phương, dựa vào kiên thành, dựa vào cường cung ngạnh nỏ, uy hổ quân cơ hồ là đại chiếm thượng phong. Tây Bắc quân cùng uy hổ quân chiến tổn so, cũng một lần đạt đến 20-1, thậm chí cả 31. Nhưng là, càng là như thế, Dương Hồng trong lòng càng là bất an. Hắn không hiểu, Lâm Vũ tại sao muốn đánh như vậy? Người sáng suốt đều biết, mạnh như vậy công Vĩnh Bình Quan, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Có hắn 100 vạn uy hổ quân trấn thủ, Tây Bắc quân cũng là đến 1000 vạn đại quân, đều có thể chôn xương Vĩnh Bình Quan xuống. Đừng nói là lúc này, Lâm Vũ Tây Bắc quân, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá miễn cưỡng 100 vạn số lượng. Đánh như vậy, không khác nào tự chui đầu vào giọ, sớm muộn cũng sẽ gà bay trứng vỡ. Hắn không tin Lâm Vũ sẽ như thế không khôn ngoan. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lão vương gia, lại đánh như vậy đi xuống, chúng ta phải chăng muốn cân nhắc phản công? Dương Hồng sau lưng, một vị tướng lãnh không người dò hỏi. 20 ngày thời gian đi qua, theo uy hổ quân thống kê không trọn vẹn, Tây Bắc quân chí ít đã có 30 vạn đại quân táng thân tại Vĩnh Bình Quan xuống. Mà uy hổ quân làm thủ thành một phương, chiến tổn cực ít, bất quá hơn 1 vạn người. Nói cách khác, hiện tại uy hổ quân bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, như thời cơ chín muồi, có thể lấy cân nhắc ra khỏi thành nhất chiến diệt hết Tây Bắc quân. Không đổi, lại quan sát tình huống, Trương Đại Lực, ngươi cho ta truyền lệnh xuống, để uy hổ quân trên dưới, vạn vạn không được đại ý. Chẳng biết tại sao, Dương Hồng sâu trong đáy lòng, vẻ bất an từ từ nồng đậm. Liên phảng phất có chuyện kinh khủng gì sắp phát sinh đồng dạng. Vâng. Trương Đại Lực cung kính lĩnh mệnh ở giữa, trên mặt lại là đầy không thèm để ý chi sắc. Hồn nhiên không có đem Lâm Vũ mà nói để ở trong lòng. Hắn thấy, uy hổ quân vốn là thiên hạ tinh nhuệ, bách vạn chi chúng, binh lính chí ít đều là sau thiên cảnh cựu trọng võ giả tạo thành. Dạng này một chi hùng sư, có thể nói, bình thường chiến đấu, cũng là có thể lấy một chọi 10 tồn tại. Bây giờ lại muốn sợ hãi tại cái này Vĩnh Bình Quan phía trên thủ thành, quả thực có chút đại tài tiểu dụng. Chờ một chút, Trương Đại Lực, ngươi lập tức đi xuống điểm đủ 1 vạn tinh nhuệ, đi cho ta trấn thủ bên trái vách đá dựng đứng. Đồng thời, ngươi cho ta truyền lệnh Trương Đại Sơn, để hắn cũng điểm đủ 1 vạn tinh nhuệ, cho ta đi trấn thủ phía bên phải vách đá dựng đứng. Đột nhiên, Dương Hồng nhìn về phía Vĩnh Bình Quan hai bên hai nơi vách đá dựng đứng, tâm thần đột nhiên khẽ động. Tựa hồ, hắn cho tới nay lo lắng mấu chốt tìm được. Mọi người đều biết, Vĩnh Bình Quan hai bên trái phải đều là vách núi vách đá dựng đứng, là Vĩnh Bình Quan tâm chắn thiên nhiên. Nhưng nếu là có người tư duy ngược chiều, không đi đường thường, phái ra hai chi một mình, đặt vào cái này hai bên đại sơn, tại vách núi vách đá dựng đứng ở giữa dễ ra, cái kia Vĩnh Bình Quan chẳng phải là trong nháy mắt tràn ngập nguy hiểm. Hắn cũng minh bạch vì cái gì Lâm Vũ sẽ một mực tiếp tục không ngừng, bất kể hao tổn công thành. Vì cái gì? Chính là muốn để hắn buông lòng cảnh giác.
A.
Trương Đại Lực nghe vậy, không hiểu kêu to lên tiếng. Gãi đầu một cái, Trương Đại Lực nói, lão vương gia, ngài đây có phải hay không là có chút cẩn thận quá mức a? Hắn cảm thấy Dương Hồng ý nghĩ quá mức hoang đường. Ôn nào, bản vương cho ngươi đi thủ ngươi liền đi thủ, còn dám trì hoãn, quân pháp xử trí. Trong lòng của hắn dự cảm bất tưởng, không hiểu tăng thêm, lúc này nổi giận quá lớn. Trương Đại Lực thấy Dương Hồng nổi giận, không dám trái lời, ứng tiếng nói, vâng. Quay đầu, chậm rãi dịch bước ở giữa, Trương Đại Lực tự lẩm bẩm, cái này hai nơi vách đá dựng đứng làm sao có thể có người giết ra a? Xem ra trong quân truyền ngôn quả nhiên không giả, lão vương gia đây là người già, lá gan cũng nhỏ a, cũng không còn năm đó uy phong a. Ai? Thế mà Trương Đại Lực tiếng nói vừa mới rơi xuống, chợt nghe đến lớn như vậy thành tường hai bên tiếng kêu thảm thiết loé sáng. T. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, khó có thể tin nhìn hướng về hai bên phải trái vách đá dựng đứng. Hít sâu một hơi, Trương Đại Lực thấy được hắn suốt đời khó quên một màn. Từng vị quanh thân tràn ngập xương máu, giống như lệ quỷ bóng người, từ hai bên trái phải vách đá dựng đứng bên trong giết ra. Bọn họ trong miệng phát ra như dã thú gào thét, từng cái tay cầm đũa lớn, hung hãn vô cùng. Danh xưng thiên hạ tinh nhuệ uy hổ quân, tại trước mặt bọn hắn, liền như là heo giống như bị tùy ý giết. Trong chớp mắt, trên tường thành, hai bên trái phải uy hổ quân thì bị triệt để giết xuyên. Hết thảy tới quá đột nhiên. Dù là lão vương gia Dương Hồng cũng chấn kinh tại chỗ, không kịp phản ứng. Rất nhanh, trên tường thành uy hổ quân dần dần sinh loạn, vội vàng phía dưới, bọn họ không lo được lại lấy cung tiễn áp chế tấn công mạnh thành tường Tây Bắc quân. Đã mất đi đầy trời mưa tên áp chế, Tây Bắc quân sĩ khí đại trấn, mượn nhờ thang mây, không ngừng nhảy lên thành tường. Trương Đại Lực, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không nhanh tổ chức đại quân, vây giết hai bên địch quân. Cung tiễn thủ cho ta tiếp tục bắn tên, đừng hốt hoảng, không cần loạn. Lấy lại tinh thần Dương Hồng, vội vàng liên tục gào thét hạ lệnh. Vâng. Trương Đại Lực bừng tỉnh, vội vàng tổ chức uy hổ quân vây giết hai bên trái phải giết ra địch quân. Dương Hồng cũng đang cực lực vãn hồi lấy xu hướng suy tàn. Đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Theo Tây Bắc quân đại lượng nhảy lên thành tường, Vĩnh Bình Quan cũng không tiếp tục là cái kia không thể phá vỡ pháo đài. Chương 70, Dương Hồng chết, Hạ Vương Ưu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Vĩnh Bình Quan phía trên tình thế cũng là từ từ hỏng bét. Tây Bắc quân không ngừng nhảy lên thành tường, bọn họ như lang như hổ, hung hãn vô cùng. Xem xét lại uy hổ quân, tại đụng phải hai bên trái phải địch quân trùng kích về sau, sĩ khí dần dần sa sút, lại gặp ngộ Tây Bắc quân không sợ chết tấn công mạnh, chưa phát giác chiến lược đại tướng. Cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù là uy hổ quân từng cái đều có chí ít hậu thiên cựu trọng chiến lực, cũng là bị bình quân ngày kia ngũ lục trọng chiến lực Tây Bắc quân đè lên đánh. Tình cảnh này rơi vào Dương Hồng trong mắt, hắn này mắt muốn nước, khó có thể tiếp nhận. Xem kỹ lấy hai bên trên vách đá dựng đứng giết ra địch quân, Dương Hồng nỉ non nói, chẳng lẽ bọn họ cũng là Tây Bắc đại địa bên trên lưu truyền lấy huyết lệ quân sao? Huyết lệ quân là một chi tại Tây Bắc đại địa phía trên cực kỳ sắc thái truyền kỳ quân đội, chưa từng có người nào chứng minh qua hắn là có tồn tại hay không. Trong truyền thuyết, đây là một chi hình dáng như lệ quỷ, sát phạt vô song quân đội. Lão vương gia hảo nhãn lực. Đập. Nương theo lấy một tiếng rậm, Dương Hồng đống nhiên ngẩng đầu. Chính thấy, hướng trên đỉnh đầu, Lâm Vũ lấy một bộ áo mãng bào màu tím, hai tay phụ lập ở giữa, tốt một phái uy phong bộ dáng. Lâm Vũ, ngươi cuối cùng chỉ là một cái an viễn hầu, áo mãng bào, không phải ngươi có tư cách mặc. Hơn chế, là bản triều đại tội. Thật sâu nhìn một cái Lâm Vũ, Dương Hồng quát khẽ ở giữa, ánh mắt bên trong, sắc cơ lộ ra. Với hắn mà nói, Lâm Vũ hơn chế lấy áo mãng bào, chính là tội không thể xá, cũng là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ to lớn ác. Ha ha ha. Lão vương gia, ngươi cảm thấy bây giờ nói hơn chế có ý nghĩa sao? Ta hôm nay liền đem đại phá Vĩnh Bình Quan, Vũ Đô không lâu cũng muốn tại ta bên dưới đại quân sụp đổ. Đến lúc đó, đừng nói là chỉ là áo mãng bảo, chính là long bảo, ta cũng ăn mặc. Lâm Vũ ngửa mặt lên trời cười như điên liên tục. Ác chiến 20 ngày, huyết lệ quân không có cô phụ tín nhiệm của hắn. Hai bên trái phải, các một vạn huyết lệ quân, bọn họ cũng là trên thành tường này sát thần, cho dù mạnh như uy hổ quân, tại trước mặt bọn hắn, cũng chỉ là con kiến hôi, muốn bị nhẹ nhõm nghiền diệt. Tây Bắc quân liên tục không ngừng giết lên thành tường, uy hổ quân dần dần bất lực chống cự, tình thế trực chuyển gấp dưới, bại cục đã định. Nghe Lâm Vũ cuồng vọng kêu gào, Dương Hồng thanh âm càng lạnh thấu xương khiếp người. Lâm Vũ, ngươi cao hứng quá sớm, chỉ cần lao phu chém ngươi, đại cục vẫn tại ta. Giết ta, bằng ngươi cái này mục nát lão giả kia cũng xứng. Tiếng nói vừa ra, chỉ nghe phịch một tiếng, Lâm Vũ quanh thân phảng phất có nóng rực liệt diễm bắn ra mà ra. Đáng sợ uy thế, lôi cuốn lấy nghiền diệt hết thể sắc bén, trong khoảnh khắc, không phân địch ta đánh giết mấy ngàn binh lính. Cái gì? Tê. Hít sâu một hơi, Dương Hồng đồng tử bỗng nhiên co vào. Lâm Vũ, ngươi thế mà đã bước ra một bước cuối cùng, đặt chân võ đạo chi đỉnh, tiến vào thần biến cảnh. Run rẩy thanh âm, Dương Hồng tuyệt vọng, không thể tin tưởng, càng vô pháp tưởng tượng. Những năm này, triều đình một mực tại bí mật giám thị lấy Lâm Vũ, thậm chí cho đến Lâm Vũ chính thức quyết định mưu phản ngày, An Viễn hầu phủ đều ở vào đại hạ ẩn vệ giám sát phía dưới. Có thể đại hạ theo không có đạt được qua bất luận cái gì liên quan tới Lâm Vũ khả năng tấn thăng thần biến cảnh tin tức. Phải biết, bất luận là ai, nếu muốn đặt chân võ đạo chi đỉnh, đi vào thần biến cảnh, đều sẽ náo ra tương đối lớn động tĩnh. Nhưng vì cái gì, An Viễn hầu phủ từ đầu đến cuối không có động tĩnh truyền ra đâu? Ta chờ đợi ngày này, chờ đến quá lâu. Đại hạ định hải thần châm, lão vương gia Dương Hồng. Hôm nay, ta liền lấy ngươi chi huyết, chính tên của ta đi. Không có giải thích, Lâm Vũ từng bước một hướng về Dương Hồng tiếp cận. Dương Hồng trái tim điên cuồng rung động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt mà chết đồng dạng. Phốc, phốc, phốc. Một miệng tiếp lấy một miệng tinh huyết không ngừng phun ra. Dương Hồng sắc mặt lập tức biến đến rất trắng lên. Sớm đã mục nát không chịu nổi hắn, liền xem như có vạn thọ cảnh cửu trọng cảnh giới, cũng chỉ có thể phát huy không đến một nửa chiến lực. Vẹn vẹn chỉ là chống lại Lâm Vũ uy áp, hắn đều làm không được. Ngươi, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, Dương Hồng giống như là muốn nói cái gì. Không sai, ngay tại Dương Hồng đồng tử trừng đến lớn nhất thời điểm, hai con mắt của hắn đột nhiên ảm đạm xuống, giống như đã mất đi linh hồn đồng dạng. Phù phù một tiếng, trung điệp ngã quỵ tại đất, Dương Hồng không còn có thanh âm. Đại hạ định hải thần châm, đổ. Tiếp theo, quần long vô thủ uy hộ quân, cũng không có có thể chống cự bao lâu. Bọn họ quân tâm không ngừng sụp đổ, sau một ngày, thiên hạ chấn động. Tây Bắc quân đại phá Vĩnh Bình Quan. Trăm vạn uy hộ quân, đúng là tại chết trận không đủ 5 vạn số lượng về sau, những người còn lại đều là hàng. Vũ Đô, Đại Hạ Vương cung hậu hoa viên. Ngày xưa chim hót hoa nở, oanh ca đến hót, cũng không thấy nữa. Hạ Vương một thân một mình, ngồi bất động tại ghế đá, to như vậy hậu hoa viên bên trong, yên tĩnh đáng sợ. Bệ hạ, cũng không biết cái gì thời điểm, Tần Cối xuất hiện ở trong hậu hoa viên. Hạ Vương trầm giọng nói, Tần Cối, biết vì cái gì chấm để ngươi đơn độc đến đây sao? Tần Cối rụt rụt thân thể, khẩn trương nói, không biết. Từ lần trước Tần Cối mắt thấy Hắc Long đem Trương Nhượng đầu người ném vào hắn trong phủ, hắn vẫn tại trong lòng nghi ngờ không thôi. Hắn không hiểu, Hạ Vương rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, Hạ Vương đơn độc triệu kiến tại hắn, Tần Cối tâm lý thì càng lộ ra hốt hoảng. Tần Cối, ngươi biết, chấm cho tới nay đều xem ngươi là tâm phú. Vì vậy, chấm cũng không gạt ngươi, ngươi chuẩn bị sớm đi, không lâu sau đó, ngươi liền theo chấm cùng một chỗ mất tích đi. Hạ Vương chậm rãi lên tiếng ở giữa, thái độ khác thường, ngắn ngủi hai câu nói đến Tần Cối trợn mắt hốt mồm. Nhất thời, hắn đúng là không có minh bạch Hạ Vương đang nói cái gì. Vậy hạ, ngài lời ấy ý gì? Lộ bộ đặt câu hỏi, Tần Cối một mặt mờ mịt. Qua một thời gian ngắn, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Ngươi nghe, Hắc Long đã chết, bây giờ chấm bên người Hắc Long nên là võ chiến dưới trướng Kinh Kha. Kinh Kha lai lịch người này thân bí, chấm cũng là phí hết khí lực thật là lớn, vừa rồi tra được dấu vết để lại. Hạ Vương không nhanh không chậm tự thuật lên tiếng ở giữa, Tần Cối trong đáy lòng lại là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Trong đáy lòng nghi hoặc hiểu hết, khó trách trước đây Hắc Long hội cố ý để hắn nhìn đến ném Trương Nhượng đầu người một màn kia. Lại nguyên lai, Hắc Long sớm đã không phải Hắc Long, mà chính là võ chiến dưới trướng Kinh Kha. Hắn liền nói đi, làm đại hạ vương triều, văn võ bá quan trong mắt lớn nhất gian thần, hắn duy nhất cậy vào cũng là Hạ Vương. Có thể nói, hắn coi là Hạ Vương trung thành nhất thần tử. Hạ Vương hẳn là cũng minh bạch điểm này, không có đạo lý sẽ hoài nghi hắn. Hơi hơi không người, Tần Cối cung kính nói, không biết bệ hạ cần ta làm những gì. Tần Cối, chấm muốn ngươi rời đi về sau liền bắt đầu mượn nhờ ngươi dưới trướng nội vệ, cùng ẩn vệ tranh đấu. Tại trong tranh đấu, ngươi cần vạch trần Kinh Kha thân phận. Đồng thời, ngươi còn phải trong lúc vô tình chứng minh là Kinh Kha giết Lâm Viễn. Một khi Lâm Vũ biết là võ chiến dưới trướng Kinh Kha giết Lâm Viễn, chậc chậc chậc. Khắc khắc nụ cười quỷ quệt ở giữa, lúc này Hạ Vương, nơi nào còn có lúc trước trên triều đỉnh táo bạo dễ giận hoa mắt ủ thai bộ dáng. Chương 71, cổ hủ biết địch biết ta, tân khí tật kính phục. T. Nghe vậy về sau, Tần Cối hít sâu một hơi. Dường như mới ngày đầu tiên nhận biết Hạ Vương giống như. Hôm nay Hạ Vương mang đến cho hắn một cảm giác tương đương quái dị. Cùng hắn trong ấn tượng Hạ Vương, có thể nói hoàn toàn khác biệt. Vâng. Không lo được suy nghĩ nhiều, Tần Cối đổi vội vàng không người đáp ứng. Tuy nhiên không rõ ràng Hạ Vương đến tuột cùng muốn làm gì, nhưng hắn chí ít rõ ràng, chỉ cần lần này hắn dựa theo Hạ Vương nói tới đi làm, một khi Kinh Kha thân phận ra ánh sáng, thế tất sẽ dẫn tới Lâm Vũ cùng võ chiến sống mái với nhau. Một câu, võ chiến phải xui xẻo. Trừ cái đó ra, tại ra ánh sáng Kinh Kha thân phận trước đó, ngươi chỉ có thể là nhiều mượn dùng ẩn vệ danh nghĩa, giết hại văn võ bá quan. Cho dù là tả tướng Y An, hữu tướng Gia Cát Nguyên Bình, ngươi cũng có thể giết đến. Cái gì? Tần Cối bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn không hiểu, Hạ Vương đây là điên rồi sao? Tùy ý giết hại văn võ bá quan, tức mà có thể nhờ vào đó giá họa võ chiến lại có thể thế nào? Cái kia cuối cùng họa hại là đại hạ căn cơ a. Liên vì đối phó võ chiến, Hạ Vương điên cùng như vậy tự chui đầu vào giỏ, thật đáng ra không? Chẳng lẽ Hạ Vương dự định là muốn ngọc đá cùng vỡ? Nghĩ tới đây, Tần Cối trong lòng cũng là chưa phát giác trong lòng phát lạnh, thân thể có chút dừng không ngừng run rẩy. Bệ hạ, nhìn chăm chú Hạ Vương, Tần Cối có lòng muốn khuyên giải, cũng không đợi Tần Cối tiếp tục lên tiếng, Hạ Vương cũng là khoát tay nào nói, Tần Cối, ngươi lui ra đi. Cái ở của ta phân phó, không tiếc bất cứ giá nào, để ngươi nội vệ cùng Kinh Kha nắm trong tay bảo vệ, náo ra động tĩnh càng lớn càng tốt. Ra ánh sáng Kinh Kha thân phận về sau, ngươi lại đến gặp ta. Hít thở sâu một hơi, cưỡng ép ổn định tâm thần. Tần Cối không người túi đầu nói, "Vâng." Giờ này khắc này, Tần Cối đã không có lựa chọn khác. Chính như hắn trước đó suy nghĩ, toàn bộ đại hạ vương triều, hắn có thể cậy vào, cũng chỉ có Hạ Vương mà thôi. Nếu không tôn Hạ Vương chi lệnh, nhắm chúng Hạ Vương nổi giận, đến lúc đó, không người sẽ cứu hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Tần Cối sau khi rời đi không lâu, Hạ Vương chậm rãi đứng dậy, lạnh thấu xương vô cùng con người, thẳng tắp nhìn chằm chằm bên trái đằng trước hư không, trầm giọng nói, "Ly Lạc, ra đi." Bạch. Theo một trận gió nhẹ quét, chỉ thấy Ly Lạc một bộ quần áo bó màu đen, trong suốt sáng long lanh chân nhỏ đứng lơ lửng giữa không trung. Ha ha ha, Hạ Vương, ngươi thật đúng là đầy đủ tâm ngoan đây này. Hiền Vương, lão Vương gia Dương Hồng, một cái là ngươi thân thúc thúc, một cái là ngươi thúc công, bọn họ rõ ràng có thể không cần chết đến, ngươi lại trơ mắt nhìn bọn họ đi chết. Chậc chậc chậc. Ly Lạc một bên âm dương quái khí nói, một bên lung lay tuyệt mỹ khuôn mặt, đầy trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Không, bọn họ phải chết. Bọn họ nếu không chết, chấm liền không thể danh chính ngôn thuận biến mất. Đại Hạ Vương triều diệt vong, cũng sẽ biến điểm đáng ngờ trung điệp, không như bây giờ như vậy thuận lý thành chương. Hạ Vương sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, mấy câu tiết lộ ra ngoài tin tức, truyền sắp xuất hiện đi, chắc chắn dẫn đến thiên hạ chấn động. Đường Đường Hạ Vương, thế mà đang chủ động dẫn đạo Đại Hạ Vương triều diệt vong. Hiền Vương, lão Vương gia Dương Hồng, hai vị này Đại Hạ Kình Thiên Ngọc trụ chết, tựa hồ cũng là Hạ Vương trong kế hoạch nhất hoàn. Hắn đến tột cùng đang nưu đồ lấy cái gì? Đúng là không tiếc lấy vương triều lật út làm đại giá. 3 3 3. Ly Lạc hai tay vỗ tay, thật sâu nhìn một cái Hạ Vương, chỗ sâu trong con người, một vệt vẻ kiêng dè, thủy chung vung đi không được. Không hổ là Hạ Vương, kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận, tàn nhẫn vô tình, quả thực lệnh ta kính nể có thừa. Cảm khái lên tiếng về sau, Ly Lạc chuyện nhanh quay ngược trở lại nói, Hạ Vương, ngươi chết nhất định muốn hợp lý, tuyệt đối không nên lộ ra sơ hở, ngươi trước bố trí, đã để Thái Hành Sơn mạch chỗ sâu lão bất tử có chỗ cảnh giác. Ngươi yên tâm, chấm sớm đã thiết kế tốt hết thảy, chấm nhất định sẽ chết tại trước mắt bao người, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi. Hạ Vương thần sắc nghiêm nghị, chỉnh trọng đáp lại nói. Ly Lạc hơi hơi chán đầu nói, vậy là tốt rồi, ta không hy vọng chúng ta mưu đồ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ly Lạc, Thái Hành Sơn mạch sự tình, ngươi sách lược đến như thế nào? Ngay sau đó, Hạ Vương xét lại liếc một chút Ly Lạc, lên tiếng hỏi. Ly Lạc hai tay phụ lập, tự tin cười nói, Thái Hành Sơn mạch hết thảy, ta đều đã an bài hoàn tất, không bao lâu, Thái Hành Sơn mạch các đại thế lực liền sẽ rời núi tàn phá bừa bãi thiên hạ, các đại vương triều, một cái cũng đừng hòng an bình. Như thế rất tốt, Ly Lạc, chấm nghe nói, ngươi muốn dụ bắt Tây Lăng cấm địa bên trong Đoàn Mục phủ. Thái Hành Sơn mạch sự tình, Hạ Vương tin tưởng Ly Lạc có năng lực như thế xử lý tốt. Chấm ngồi ly gián, làm hậu trường hát thủ, chuyện thế này, tại Thiên Diện tổ chức mà nói, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, Ly Lạc cũng liền không đủ tư cách cùng hắn hợp nhưu. Không sai. Ly Lạc không có phủ nhận. Ly Lạc, ta không rõ ràng ngươi cụ thể muốn làm gì, nhưng là, ta muốn cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên đùa lửa. Huyết Nguyệt buông xuống trước đó, ta không hy vọng ngươi sớm dẫn xuất mấy cái kia khó chơi láo ra hỏa. Đến lúc đó hỏng đại kế, đừng trách chấm đáng sợ vô tình. Đông nhiên chạm tới Hạ Vương rét lạnh ánh mắt, Ly Lạc đột ngột tâm thần làm chỉ trệ. Ta biết phân tức. Ngữ khí bất tiện đáp lại một tiếng, Ly Lạc cũng không quay đầu lại rời đi. Hừ. Trung điệp hừ một cái, Hạ Vương ngồi xuống lần nữa. Bình Tương đại hạp cốc. Hai bên sơn mạch nguy nga đứng vững, đại thụ che trời sừng sững trong đó. Trong hạp cốc là một đầu không rộng không hẹp quan đạo, muốn theo Tây Sơn đạo đi Vương Kỳ trọng địa, đạo này chính là phải qua đường. Bên trái trên đỉnh núi, một chỗ cự thạch về sau, cổ hủ hai con mắt nhìn xuống quan đạo, một đôi mắt có giống như rắn độc, làm người ta nhìn tới không rét mà run. Cổ quân sư, tháng ma đi báo, tiếp qua đến hơn nửa canh giờ, Đại Yến Vương triều 50 vạn đại quân liền muốn đi qua nơi đây. Cổ hủ sau lưng, Tân Khí tật một bộ bạch y liễu, khí vũ hiên ngang, hơi hơi chắp tay ở giữa, nhìn về phía cổ hủ trên mặt, tràn đầy kính phục. Trước đây, tại tiếp vào võ chiến mật lệnh, để bọn hắn tìm lúc chờ thời chiếm lấy Tây Sơn đạo thời điểm, Tân Khí tật từng một lần chủ trương xuất lĩnh một chi một mình, tại Tây Sơn đạo bên trong mở ra lỗ hổng, lại từ cổ hủ, Tần Quỳnh bọn người xuất lĩnh võ gia quân giết vào Tây Sơn đạo, một lần hành động cầm xuống Tây Sơn đạo. Hắn ý nghĩ này, có thể lấy tốc độ nhanh nhất đoạt được Tây Sơn đạo, nhưng thương vong tất sẽ không nhỏ. Cổ hủ lúc đầu kiên quyết phản đối, hắn còn rất có phê bình kín đáo. Cho tới bây giờ, hắn đối cổ hủ mới là thật thán phục. Nguyên lai, cổ hủ sớm đã dự định đến trấn thủ Tây Sơn đạo 50 vạn đại yến quân, tất nhiên sẽ kìm nén không được chạy tới Vương Kỳ trọng địa, nhu cầu càng nhiều lợi ích. Biết địch biết ta, sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem 60 vạn võ gia quân giấu tại cái này Bình Tương đại hạp cốc hai bên bên trong dãy núi, chỉ đợi 50 vạn đại yến quân đi vào cái này Bình Tương đại hạp cốc bên trong, liền sẽ vì chờ đã lâu 60 vạn võ gia quân dùng khỏe ứng mệt, một mẹ hốt gọn. Mà không 50 vạn đại yến quân trấn giữ Tây Sơn đạo, không liền thành bọn họ vật trong bàn tay. Có thể nói trong nháy mắt ở giữa, thắng lợi dễ dàng Tây Sơn đạo, không thể không để người vì đó tâm phục khẩu phục. Chương 72, Thiên Hỏa hàng thế, táng diệt 50 vạn đại yến quân. Truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ đều ẩn nấp tốt, không có ta quân lệnh, bất kỳ người nào đều không được tự ý động. Cổ hủ sắc mặt bình thản, trầm ổn hạ lệnh. Tại đánh tan Bạch Liên giáo, thuận thế chiếm cứ Tương Thủy đạo về sau, võ gia quân đã mở rộng đến 60 vạn chi chúng. Lúc này, hai bên sơn mạch, các nằm có 30 vạn võ gia quân. 50 vạn đại yến quân đã thành hắn dự định con mồi. Hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Vâng. Tân Khí tật cung kính lĩnh mệnh, không có không theo. Tuy theo, Bình Tương đại hạp cốc cũng là lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Ngoại trừ chợt có điểu thú chi tiếng vang lên, lại không cái gì dư thừa thanh âm truyền ra. Ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua, lờ mờ đã có thể xa xa nhìn đến đại yến quân kỳ tại Bình Tương đại hạp cốc bên ngoài nên phong bay múa. Cầm đầu vừa đem, cưới một thất ngăm đen tuấn mã. Thất ngựa quanh thân, hình như có quang bao hàm lấp lóe, liếc một chút liền có thể phân biệt ra, đây là một thất vào phẩm cấp bảo mã. Chí ít, cũng là huyền giai thượng phẩm. Tướng quân thân mang màu đỏ thiết giáp, tay cầm một cây sắc bén trường đao, ngựa mã tiến lên ở giữa, quả thực uy vũ bất phàm. Nô tướng quân, phía trước chính là Bình Tương đại hạp cốc, địa thế hiểm yếu, dễ dàng giấu phục binh, ngài muốn hay không phái người thật tốt đi vào đi đầu tìm hiểu một phen, lại xuất quân bước vào. Ngô Chính Long bên cạnh, vừa đem hơi hơi không người, cẩn thận đề nghị. Hắn là Ngô Chính Long phó tướng, Trương Đại Truy. Làm sao biết, Ngô Chính Long lại là một chút cũng không có nghe vào, mãn bất tại ý khua tay nói, Trương Đại Truy à, ngươi lá gan này, không khỏi cũng quá nhỏ à. Ngươi có biết, Đại Hạ Vương Kỳ ngay tại bị Tây Bắc quân tấn công mạnh, liền Dương Hồng Lao gia hỏa kia đều đã chết, làm sao có thể sẽ có thừa lực ở đây bố trí mai phục đối phó chúng ta? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy Phương Nam ba đạo võ chiến dưới trướng dám ở chỗ này phục kích ta Đường Đường đại yến quân, chẳng lẽ chán sống? Nói, Ngô Chính Long trên mặt tiêu căng chi sắc lộ ra không thể nghi ngờ. Chợt nghe xong Ngô Chính Long phân tích, tựa hồ cũng không có vấn đề, nhưng là, chẳng biết tại sao, Trương Đại Truy trong đáy lòng vẫn tại không ngừng bồn chồn, luôn có loại tim đập nhanh khó có thể bình an cảm giác. Thôi được, trong lòng thở dài, Trương Đại Truy không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết Ngô Chính Long tính cách, cuồng vọng tự đại, thích làm lớn thích công to. Nếu không phải thân ca của hắn ca chính là Đại Yến Vương Triều binh mã đại nguyên soái, chỉ bằng hắn cũng có thể có cơ hội chấp chưởng 50 vạn đại quân. Nam mơ đâu? Cũng chính là bởi vì này, Ngô Chính Long làm ra quyết đoán, Trương Đại Truy cũng là không dám đi nghi vấn. Chật, 50 vạn đại yến quân, chính là tại Ngô Chính Long xuất lĩnh dưới, từng bước một bước vào bình tương đại hạp cốc bên trong, cách tử vong của mình đếm ngược cũng là càng tiếp cận. Nhìn qua trong hạp cốc trên quan đạo, đại yến quân như là hàng dài đồng dạng, cơ hồ 50 vạn đại yến quân đều đã tràn vào trong đó. Cổ Hủ đống nhiên quát khẽ nói, bắn tên. Theo Cổ Hủ ra lệnh một tiếng, chính thấy một cái lửa mũi tên phóng lên tận trời. Hai bên sơn mạch bên trong, dây cung thanh âm loé sáng. Ầm, ầm, ầm. Trong khoảnh khắc, mũi tên như mưa xuống, mỗi một cây mũi tên đều bám vào ngọn lửa nóng bỏng. Phô thiên cái địa lửa mũi tên, lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ trong hạp cốc trên con đạo. Chỉ cần mấy cái hô hấp ở giữa, trên con đạo, khói lửa đột khởi. A, a, a. Từng tiếng kêu thảm, vang vọng bình tương đại hạp cốc. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu đại yến trong quân mũi tên ngã xuống đất, kêu rên không thôi. Lửa mũi tên rất nhanh giấy lên quan đạo hai bên cây cối, ngập trời hỏa thế, phút chốc mà lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ quan đạo đều vì hừng hực đại hỏa thôn phệ. Lùi, mau lùi lại. Ngô Chính Long bị trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn cho sợ ngây người. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Doa đến vội vàng thét chói tai vang lên ngựa mã chạy như bay, hướng về hạp cốc bên ngoài phi nước đại. Trên đường đi, cũng không biết đập vào bao nhiêu binh lính, đập chết bao nhiêu thương binh. Đinh, bởi vì ngài ngầm thừa nhận áp dụng Cổ Hủ chi độc kế, Cổ Hủ đặc tính, độc hại thương sinh đã bị động phát động, lần này độc kế đem diễn sinh ra cấp 2 hỏa hoạn, vung xuống khu vực tùy cơ. Đinh, từ Cổ Hủ độc kế dẫn dắt thứ 2 cấp hỏa hoạn khóa chặt khu vực, bình tương đại hạp cốc trung ương quan đạo, cấp 2 hỏa hoạn đến ngựa 3, 2, 1. Cùng lúc đó, Cổ Hủ kế này dẫn dắt thứ 2 cấp hỏa hoạn cũng là tùy theo đông xuống. Hô, hô, hô. Nương theo lấy cuồng phong bao phủ, gió trợ thế lửa, trên quan đạo, hỏa thế lan tràn càng mãnh liệt. Lại thấy rõ, hư không bên trên, mảng lớn vết nước đột ngột xuất hiện. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Từng đoàn thiên hỏa, theo vết nước bên trong bắn ra mà xuống, trực tiếp nện xuống tại trên quan đạo. Không bao lâu, những thứ này đáng sợ thiên hỏa, giống như phai mở hết thảy khốc viêm, vô tình đem từng vị đại yến quân sĩ tốt cho đốt thành tro bụi. Ngẫu nhiên có chút thần lực cảnh, thần dũng cảnh chiến tướng, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, cũng muốn táng thân với thiên hỏa chi xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, tại hai bên sơn mạch vô cùng vô tận lửa mũi tên dưới, lại thêm cấp 2 hỏa hoạn, thiên hỏa lâm thế, 50 vạn đại yến quân, tại bất lực phản kháng ở giữa, đã gần như toàn quân bị diệt. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bình tương đại hạp cốc bên ngoài, Ngô Chính Long ngửa mặt lên trời hét giận dữ không thôi. Nhìn qua sau lưng, nổn ngang lộn xộn, thất tha thất thểu lấy xông ra bình tương đại hạp cốc đại yến tàn tốt, Ngô Chính Long trong lòng bi phẫn muốn tuyệt. Ai? Một bên, Trương Đại Truy mắt nhìn thấy lác đác không có mấy tàn binh bại tướng, chưa phát giác thở dài lên tiếng. Đi, mau theo ta đi, về trước Tây Sơn đạo, lại hướng triều đình tấu báo cầu viện. Bản tướng nhất định muốn báo thù. A, ức chế không nổi trong nội tâm mênh mông lửa giận, Ngô Chính Long cũng không đốc, giống to liên tục về sau, chính là khống chế lấy bảo câu, hướng về Tây Sơn đạo phương hướng chạy đi. Căn bản cũng không quản phía sau hắn những cái này đại yến tàn tốt có thể hay không đuổi theo. Trương Đại Truy vừa muốn nói gì, không sai, ngẩng đầu nhìn lại, trong con mắt vẻ sợ hãi lập tức đầy tràn, cả thân thể dừng không ngừng run rẩy lên. Đập, đập, đập. Chỉ nghe một trận thiết kỵ rậm, đại địa chấn chiến thanh âm, kinh hãi hồn phách người. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính gặp hơn vạn thiết kỵ, như một cỗ lòng đất dung nham dòng nước lũ giống như, mang theo lạnh thấu xương sắc cơ, mãnh liệt giết tới. Tê. Hít sâu một hơi. Ngô Chính Long sợ đến vội vàng ghìm chặt ngựa đầu, đập vào mắt chỗ, hắn thấy được một vị thân mang kim giáp, dưới hông tọa kỵ, long uy hạo đãng, dày đặc như ngục đại tương nên diện hướng hắn đánh tới. Đến đem người nào?